Chương 1330, thủ đoạn ác độc. Chương 1330, thủ đoạn ác độc. Kinh khủng huyết mang bên ngoài thân lân giáp rõ ràng giống như chân thực đồng dạng, chấn thiên gào thét tiếng điếc tai nhức óc. Hình thể khổng lồ huyết mãng trong nháy mắt đem tất cả mọi người đều một ngụm nuốt vào. Đoạn Hiền thấy thế nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cái này thuật pháp bên trong, chỉ cần bị huyết mãng nuốt vào thể nội, trong khoảnh khắc liền sẽ bị đốt cháy ăn mòn liền xương cốt đều không thừa. Hắn chi không có giết Lục Khang Nghiên, đồng thời đem hắn ném vào trong huyết chỉ, mục đích đúng là vì dẫn dụ Lý Quan Kỳ ra tay. Quả nhiên, Lý Quan Kỳ vẫn là lấy một loại ngoài ý liệu phương thức xuất hiện. Đoạn Hiền khóe miệng có chút dương lên, thao túng huyết mãng mạnh mẽ đâm tới, đồng thời huyết mãng mặt ngoài thân thể đột nhiên hiện hiện đỏ ngọn lửa màu đỏ cháy bùng. Cự mãng hai con ngươi tinh hồng một mảnh, gào thét xoay quanh tại giữa không trung. Cự mãng trong bụng. Lục Khang Nghiên tại Lý Quan Kỳ trợ giúp dưới khôi phục năng lực hành động, thể nội nguyên lực cũng đều khôi phục. Nhưng khi hắn trông thấy đau khổ trèo chống Lý Quan Kỳ lúc đông cảm giác không ổn. Bốn phía lôi đỉnh kết giới không ngừng truyền đến không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Lý Quan Kỳ sắc mặt dị thường khó coi. Thế nào Quan Kỳ, không phá nổi cái này huyết mãng a? Lý Quan Kỳ không nói gì, chỉ là ánh mắt lấp lóe quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử. Những đệ tử này lúc này làn da mặt ngoài đều bị thiêu đốt thành ám tử sắc. Huyết sắc quang mang lưu chuyển đem bọn hắn gắt gao vây ở nguyên địa. Cỗ lực lượng này tựa hồ là bị dẫn dắt đồng dạng, những đệ tử này sinh mệnh cùng huyết mãng vậy mà nối liền với nhau. Lý Quan Kỳ ngữ tốc cực nhanh đem tự mình phát hiện chuyện đều nói cho Lục Khang Nghiên. Làm Lục Khang Nghiên nghe nói những đệ tử này tính mệnh cùng huyết mãng trói buộc chung một chỗ thời điểm, tâm thần chấn động mạnh một cái. Sắc mặt dị thường khó coi cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thì ra là thế." Đoạn Hiền, ngươi cái này cậu tạm toái vậy mà như thế ác độc. Lý Quan Kỳ không biết rõ xảy ra chuyện gì, Lục Khang Nghiên chủ động giải thích một lần trước đó chuyện đã xảy ra. Làm Lý Quan Kỳ nghe nói Đoạn Hiền nhường Lục Khang Nghiên phục tụng tông môn tông vấn thời điểm, đồng dạng nội tâm khiếp sợ không thôi. Nguyên lai, đối phương tử vừa mới bắt đầu liền muốn tốt đối sách. Lần thứ nhất tự mình hiện thân là đối với Lý Quan Kỳ thực lực thăm dò. Một khi phát hiện mình không thể tùy tiện trấn áp đối phương về sau, Đoạn Hiền liền đã có ý nghĩ như vậy. Đã Đại Hạ Kiếm Tông coi trọng như vậy hắn chán ghét tông vấn. Vậy hắn liền để Đại Hạ Kiếm Tông hoàn toàn đem cái này tông vấn quán triệt đến cùng. Đặc biệt trong này còn có Đại Hạ Kiếm Tông tông chủ Lục Khang Nghiên. Bây giờ tình huống, nếu như Lý Quan Kỳ cùng Lục Khang Nghiên muốn sống, nhất định phải chạm phá huyết mãng. Huyết mãng phá, đệ tử tất cả đều chết hết. Mà tới được lúc kia, bất luận là Lục Khang Nghiên vẫn là Lý Quan Kỳ, cũng không thể nói mình không thẹn lương tâm. Đoạn Hiền thì sẽ càng thêm điên cuồng. Bởi vì hắn thấy, từ trước đến nay chính phái tự cho mình là Đại Hạ Kiếm Tông, kỳ tông chủ vậy mà vì mình mạng sống, lựa chọn đánh giết môn hạ đệ tử. Nếu là bọn họ lựa chọn thủ vững bản tâm, thủ vững tông quy gian dạy, như vậy hai người bọn họ cũng sẽ bị huyết mãng lực lượng thôn phệ. Cho đến lúc đó, Lý Quan Kỳ trong tay phần linh cổ giới như trước vẫn là hắn. Lý Quan Kỳ nghĩ thông suốt về sau cũng là ánh mắt lấp lóe. Không thể không nói Đoạn Hiền thủ đoạn rất cao minh. Kế hoạch này ngay từ đầu, nhìn thô ráp vụ bè, thậm chí nhường Lý Quan Kỳ có chút xem thường. Mạnh mẽ đâm tới thẳng lui điệu hồ ly sơn như kế là như vậy không chút gì che lấp. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện mình đã tại trong lúc lơ đãng tiến vào đối phương tỉ mỉ chuẩn bị trong cả bẫy. Bất luận bọn hắn làm lựa chọn như thế nào đều là vô tận vực sâu, mà đối phương không cần tốn nhiều sức liền có thể hoàn thành mục đích của mình. Thật là đáng sợ lòng dạ. Loại người này, giữ lại không được. Lục Khang Nghiên mắt lộ lo lắng xoắn xuýt chi sắc, hắn thống khổ như mày, không biết nên lựa chọn thế nào. Cho dù hắn biết Lý Quan Kỳ chính là vạn người không được một thiên tài, hắn cũng không nguyện ý dùng mười mấy tên đệ tử tính mệnh đến đổi. Có thể tiếp tục như vậy nữa hai cái người đều phải chết ở chỗ này. Đoạn Hiền thanh âm lúc này ở tất cả mọi người vang lên bên hai. Hắc hắc, thế nào? Không biết nên lựa chọn thế nào sao? Rất đơn giản a, hai người các ngươi cảnh giới cao thực lực mạnh, giết bọn hắn liền có thể đi ra. Dùng bọn hắn loại này rác rưởi mệnh đến đổi một cái độ kiếp cảnh, một cái đại thừa cảnh, rất có lợi a. Đoạn Hiền thanh âm âm tàn đoán độc, đặc biệt là cuối cùng hai câu nói quả thực giết người chu tâm. Hắn thấy, nếu như Lục Khang Niên hai người thật như thế tuyển, kia hai người bọn họ cùng mình có khác biệt gì? Lại cùng mình năm đó có khác biệt gì? Đồng dạng xem nhân mạng như cỏ rác. Đoạn Hiền lời nói tất cả mọi người nghe rõ, Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử đều trầm mặc. Ý thức của bọn hắn mê ly, lại rất rõ ràng tình cảnh hiện tại. Bốn phía không ngừng vỡ vụn kết giới không ngừng xúc động tiếng lòng của bọn họ. Bọn họ cũng đều biết, cho dù là độ kiếp cảnh đại trưởng lão, đối mặt khủng bố như thế địch nhân cũng có chút phí sức. Mà bọn hắn, lúc này lại thành uy hiếp tông chủ và đại trưởng lão thẻ đánh bạc. Đồng nhiên, có một tên đệ tử chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong chốc lát hắn sinh cơ trôi qua nhanh hơn. Hắn buông ra tâm thần của mình, tùy ý cố lực lượng kia ăn mòn chính mình. Đại sư Minh, có lẽ dạng này cũng không cần bị uy hiếp. Đồng nhiên, một cỗ bàng bạc tới tột đỉnh lực lượng gia trì ở hắn. Lý Quan Kỳ níu lấy cổ áo của hắn phẫn nộ quát, ngu xuẩn ngươi đang làm cái gì? Thiên Lôi Phong đệ tử lúc nào như thế ngu xuẩn? Thiếu niên không dám tin nhìn trước mắt Lý Quan Kỳ. Môi hắn run rẩy nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lý Quan Kỳ ánh mắt phẫn nộ mở miệng nói, hôm nay cho dù là chết, các ngươi cũng muốn thật tốt còn sống. Thiên Lôi Phong đệ tử, cương trực công chính, cho dù thân hám hiểm cảnh cũng muốn ra sức giãy giụa. Hai câu này lôi cuốn lấy tinh thần trấn nhiếp, không ít đệ tử tất cả đều thành tỉnh rất nhiều. Lục Khang Niên thấy thế cũng là thở dài một hơi. Lý Quan Kỳ trong đầu không ngừng suy tư đối sách, bây giờ bày ở trước mặt mình chỉ có hai vấn đề. Một mặt là không ngừng gấp gáp chấn áp chính mình đốt huyết viêm cùng huyết sát chi lực. Một phương diện khác thì là Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử sâu tận xương tủy huyết sát chi lực. Chỉ có chặt đứt bọn hắn cùng huyết mãng ở giữa liên hệ, khả năng buông tay buông chân chém giết. Lý Quan Kỳ trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, hắn mong muốn dựa vào Đồng La lực lượng đem mọi người chuyển đi. Nhưng hôm nay Đồng La rơi vào trạng thái ngủ say, chuẩn bị đột phá, căn bản kêu không tỉnh. Lục Khang Niên không nói gì, hắn biết hiện tại Lý Quan Kỳ cần tỉnh táo suy nghĩ. Đồng nhiên, Lý Quan Kỳ trong đầu linh quang lóe lên, quay đầu nhìn về phía Lục Khang Niên một mặt ngưng trọng mở miệng nói: "Tông chủ, một hồi ta cần ngươi giúp ta kéo dài thời gian." Lục Khang Niên một mặt nghiêm nghị mở miệng: "Tốt." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, đưa tay ở giữa liên chạm ba kiếm. Ba kiếm này cũng không phải là công kích, mà là đem huyết mãng thể nội không gian hoàn toàn cắt đứt thành một cái độc lập vực giới không gian. Nhưng là loại lực lượng này ở phía ngoài trấn áp dưới tình huống duy trì không được bao lâu, một khi vực giới vỡ vụn, Lục Khang Niên đem một người đối mặt khủng bố như thế ăn mòn chi lực. Lục Khang Niên sắc mặt run lên, xếp bằng ở nguyên địa, cuồng bạo nguyên lực phun trào phía dưới một tầng lại một tầng thổ hoàng sắc bình chướng hiện hiện. "Yên tâm, ta chịu được." Chương 1331, viêm quyết phần linh huyết. Chương 1331, viêm quyết phần linh huyết. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực tại Lục Khang Niên bên cạnh thiết hạ mấy tầng cường đại phong ấn chi lực. Làm xong đây hết thảy, Lý Quan Kỳ đúng là trực tiếp dựa lưng vào Lục Khang Niên ngồi xuống. "Ông, phệ linh đạo thể, xá linh chi lực." Ngàn vạn huyết sắc sợi tơ lan tràn ra. Đồng dạng là tinh hồng chi sắc, Lý Quan Kỳ tơ máu lại không có loại kia làm cho người buồn nôn mùi máu tanh, tương phản mang theo một loại khí tức cao quý thần thánh. Cái này cũng trấn an Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử đám người. Tơ máu nổ bắn ra mà ra, liên tiếp đem các đệ tử tất cả đều bao khỏa trong đó. Lý Quan Kỳ cau mày, trầm giọng quát khẽ nói: "Xá linh bốc ra." "Vâng." Lực lượng cuồng bạo phóng thích ra, Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử thể nội huyết sát chi lực giống như chuột thấy mèo đồng dạng bắt đầu điên cuồng biến mất. Lý Quan Kỳ trong lòng vui mừng, thấy thật sự hữu hiệu trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hắn thấy đối phương huyết mãng cũng hẳn là vận dụng bí pháp nào đó từ đoạn hiền điều khiển. Nếu là thần hồn bên trên điều khiển, như vậy đối với Lý Quan Kỳ tới nói không tính toán vấn đề gì. Hắn cần phải làm là đem các đệ tử thể nội huyết sát chi lực toàn bộ mẫn diệt. Vâng. Ngàn vạn lôi đình hóa thành sợi tóc đồng dạng lôi đình hồ quang điện tiến vào đệ tử thể nội. Bá đạo lôi đình bắt đầu ở kinh mạch của bọn hắn bên trong đi khắp. Lôi đình những nơi đi qua tất cả huyết sát chi lực đều bị ép đến mẫn diệt. Dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, chỉ cần 30 hơi thở, Lý Quan Kỳ liền có thể hoàn toàn chặt đứt đệ tử cùng huyết mãng ở giữa liên hệ. Có thể những đệ tử này khí tức nếu là cùng huyết mãng nối liền cùng một chỗ, Đoạn Hiền lại làm sao có thể không biết rõ xảy ra chuyện gì. Đoạn Hiền hai mắt hơi khép, đáy mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. A, cũng là có chút thủ đoạn. Đã như vậy, vậy thì đều đi chết đi. Vừa dứt tiếng, Đoạn Hiền ánh mắt quét qua vực giới phương xa. Đưa tay ở giữa vô tận huyết sắc tràn ngập hư không, ẩn nút trong bóng tối mấy cái huyết chỉ ầm vang nổ tung. Xên xệ huyết dịch hóa thành đầy trời huyết hải bay về phía huyết mãng. Nương theo lấy huyết dịch ra chỉ, huyết mãng há miệng gào thét lên tiếng. Thân thể nương theo lấy huyết chỉ huyết dịch dung nhập bắt đầu bành trướng. Từ 100 trượng biến thành trọn vẹn 300 trượng lớn nhỏ. Như thế hình thể khổng lồ một người đứng tại trước mặt lộ ra như vậy nhỏ bé, giống như tu sĩ túi đầu nhìn sâu kiến đồng dạng. Đoạn Hiền do dự một chút, vẫn như cũ lựa chọn vận dụng phần linh cổ giới lực lượng. Viêm huyết phần linh huyết, hai tay nhanh chóng kết ấn, cùng bạo xích hồng hỏa diễm tràn ngập hư không. Một trường vô tại huyết mãng trên trán, trong khoảnh khắc hỏa diễm nhan sắc biến thâm thúy. Hư không bắt đầu vặn vẹo đổ sụp, căn bản là không có cách tiếp nhận cố lực lượng này. Đoạn Hiền sắc mặt trắng nhợt, khí tức chấn động kịch liệt lấy, đứng tại chỗ ổn định ngồi lâu lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trong miệng tuốt ra một ngụm khói trắng, đôi mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Nếu như Lý Quan Kỳ lúc này có thể dò xét Đoạn Hiền thân thể liền sẽ phát hiện, lúc này Đoạn Hiền ngũ tạng lục phủ đã bị ngọn lửa đốt cháy gần nửa. Đen nhánh ngũ tạng lục phủ sớm đã gần như sụp đổ trình độ. Đây cũng là vì cái gì Đoạn Hiền lựa chọn xuất thế, cho dù mạo hiểm cũng muốn cầm tới phần linh cổ giới. Bởi vì hắn viêm quyết công pháp nhất định phải có phần linh cổ giới áp chế mới được. Thu hồi phần linh cổ giới cũng có thể tăng cường pháp tắc của hắn chi lực. Ý niệm tới đây, Đoạn Hiền đột nhiên bắt lấy huyết mãng cực đại đầu lâu. Cắn nát hai tay đúng là tại mi tâm minh khắc một cái huyền diệu phức tạp phù văn. Chỉ một thoáng Đoạn Hiền ý thức tiến vào huyết mãng bên trong, hắn nhìn tới một tầng lại một tầng kết giới, cũng nhìn tới Lý Quan Kỳ tại vận dụng lực lượng thần bí chặt đứt đệ tử cùng huyết mãng ở giữa liên hệ. Thư lạnh một tiếng, huyết mãng lực lượng càng lớn. Tạch tạch tạch. Lục Khang Niên cổ họng phát khô, bên hai truyền đến lôi đỉnh kết giới rõ ràng tiếng vỡ vụn. Một khi những này vực giới vỡ vụn, hắn đem trực diện tất cả lực lượng. Lục Khang Niên hít sâu một hơi, hắn biết mình cùng Đoạn Hiền thực lực cảnh giới chênh lệch cực lớn. Đại thừa cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, đối mặt độ kiếp cảnh trung kỳ quả thực chính là nghiền ép. Những năm này có Lý Quan Kỳ cùng Quan Vân Các trợ giúp, tài nguyên tu luyện Đại Hạ Kiếm Tông vẫn luôn không thiếu. Lục Khang Niên thực lực tăng lên cũng thật nhanh, có thể hắn lúc này lại có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Thức hải run nhẹ nhẹ, cường đại thần thức cưỡng ép đè xuống trong lòng lo lắng ý niệm. Bất quá là hơn 10 hơi thở thời gian, vực giới trong nháy mắt vỡ vụn. Đoạn Hiền nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chỉ cần vực giới phá, chỉ dựa vào một cái Lục Khang Niên không tiên chỉ được bao lâu. Đến lúc đó, Lý Quan Kỳ không những không thể cứu các đệ tử, sẽ còn đem Lục Khang Niên đổ vào. Đoạn Hiền sở dĩ làm như vậy, chính là muốn không đánh mà thắng. Huống hồ hắn mục đích cuối cùng nhất chính là vì cầm tới phần linh cổ giới. Lý Quan Kỳ tại cảm nhận được vực giới vỡ vụn một nháy mắt liền bắt đầu tăng nhanh động tác trên tay. Bây giờ các đệ tử thể nội lưu lại huyết sát chi lực cũng vẹn vẹn còn lại một nửa. Có thể hắn biết, vực giới vỡ vụn về sau, còn lại thủ đoạn kỳ thật không kiên trì được bao lâu. Dựa theo chính hắn mong muốn, Lục Khang Niên chỉ cần kiên trì sau cùng ba hơi. Đồng thời cái này ba hơi cũng là mấu chốt nhất. Rầm 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 ken két. Lôi đỉnh phun trào, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản kia mãnh liệt huyết sát cùng hỏa diễm. Bây giờ hỏa diễm cùng huyết sát chi lực dung hợp, đủ để đem nguyên lực đốt cháy hầu như không còn. năng lực như vậy mười phần kinh khủng. Theo thời gian trôi qua, Lý Quan Kỳ cũng đã đến tối hậu quan đầu. Lục Khang Niên chọn vẹn chuẩn bị hơn ngàn tầng nguyên lực bình chướng. Làm tầng cuối cùng Lý Quan Kỳ lưu lại thủ hộ kết giới vỡ vụn trong nháy mắt, Lục Khang Niên trong nháy mắt bộc phát ra cường hành vô cùng nguyên lực uy áp. Vâng. Thổ hoàng sắc bình chướng trong nháy mắt biến lập lòe, có thể lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng đoạn hiền như thế nào tốt như vậy ngăn cản. Dầm dầm dầm. Tạch 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 ken két. Tiếng vỡ vụn giống như ngọc châu rơi khay bạc, dày đặc tiếng vỡ vụn bên tai không dứt. Lục Khang Niên khẩn trương hô hấp dồn dập, cái trán tràn đầy mồ hôi. Đến lúc cuối cùng một đạo kết giới vỡ vụn, Lục Khang Niên rốt cục trực diện đoạn hiền lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt liền vỡ vụn mấy trăm tầng nguyên lực bình chướng. Loại tốc độ này dọa đến Lục Khang Niên lưng phát lạnh, vẻ mặt hoảng hốt. Có thể cho dù hắn liều mạng chuyển vận nguyên lực, tiếng vỡ vụn vẫn như cũ bên tai không dứt. Tới cuối cùng hắn vậy mà vẹn vẹn chỉ là giữ vững được một hơi. Đến lúc cuối cùng một đạo bình chướng vỡ vụn thời điểm, vô tận huyết hà cùng hỏa diễm sắp ăn mòn Lý Quan Kỳ trong nháy mắt. Lục Khang Niên đột nhiên đứng dậy giang hai cánh tay đem Lý Quan Kỳ bảo hộ ở dưới thân. Bên ngoài thân xuất hiện ngọn lửa màu nhũ bạch, Lục Khang Niên khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới đại thừa cảnh hậu kỳ. Sau đó nuốt vào một cái bạo linh đan, sinh sinh bay vụt tới đại thừa cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy lực lượng phi thường khủng bố, đúng là đem kia tất cả lực lượng tất cả đều ngăn lại. Lục Khang Niên ngũ quan bặm mẻo, khuôn mặt dữ tợn, mặt đều nghẹn thành màu đỏ tía. Phía sau lưng pháp bảo trong khoảnh khắc bị đốt cháy không còn. Toàn bộ phía sau lưng trần trụi mà ra, máu thịt bé bét, tràn đầy thiêu đốt vết tích. Cùng lúc đó, Lục Khang Niên thể nội ngũ tạng lục phủ bị ngọn lửa bao phủ. Mặc cho hắn như thế nào thôi động nguyên lực thủ hộ tâm mạch cũng không làm nên chuyện gì. Có thể nam nhân nhưng như cũ cắn chặt hàm răng, thân hình giống như khôi ngô như núi lớn không nhúc nhích. Chương 1332, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 1332, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Phát giác được điểm này, Lý Quan Kỳ lòng nóng như lửa đốt, nếu như lại tiếp tục như thế, Lục Khang Niên thiêu đốt sinh mệnh hậu quả cơ hội là không thể định. Trong bất chi bất giác, Lý Quan Kỳ tăng nhanh động tác trên tay, mắt thấy lập tức liền muốn đem các đệ tử thể nội huyết sát chi lực loại bỏ. Đoạn Hiền đôi mắt lóe lên, đúng là nhường các đệ tử thể nội tất cả đều bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Lý Quan Kỳ sắc mặt trong nháy mắt tái đi, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Thể nội nguyên lực tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tiêu hao. Nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ vừa mới trong nháy mắt đó các đệ tử đều đem chết oan chết uổng. Có thể hắn bây giờ lực lượng cũng chỉ có thể bảo vệ bọn hắn ngũ tạng lục phủ, không có cơ hội đem cố lực lượng này hoàn toàn loại trừ. Đang lúc hắn vô cùng nóng nảy thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Lục Khang Niên tiếng hét phẫn nộ. "Đừng quản ta, cứu người." Nhưng mà Lý Quan Kỳ lần này lại không có nghe Lục Khang Niên. Hắn duy trì lấy một đám đệ tử thể nội lực lượng bỗng nhiên đứng dậy, cầm trong tay kia nửa cái phần linh cổ giới quát, "Chiếc nhẫn cho ngươi, thả bọn hắn." Đoạn Hiền biết lúc này hai người đã là nỏ mạnh hết đà, cười lạnh nói, "Ta không thả, các ngươi đều phải chết, chiếc nhẫn vẫn là của ta. Ta dựa vào cái gì phải thả người?" Lý Quan Kỳ đáy mắt hàn mang chợt hiện, một chỉ điểm tại Lục Khang Niên mi tâm. Ngọn lửa màu nhũ bạch biến mất, Lục Khang Niên thân thể mềm nhũn tựa ở Lý Quan Kỳ trên thân. "Quan Kỳ, ngươi cái này..." "Ai?" Lý Quan Kỳ không có để ý Lục Khang Niên, cảm thụ được một đám đệ tử thể nội lực lượng càng ngày càng rất. Đáy mắt hiện lên một vẻ tàn khốc, ma hóa thân thể biến khôi ngô, vảy rồng hiện hiện. Tay phải nắm tay đem chiếc nhẫn nắm ở trong lòng bàn tay. Đoạn Hiền cười lạnh nói, "À, ngươi không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ hủy đi tiên khí giới." Nhưng mà còn không đợi hắn nói xong, Lý Quan Kỳ tay phải chậm rãi phát lực, vô tận tơ máu quấn quanh ở lòng bàn tay cổ giới phía trên. Két. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Đoạn Hiền trong nháy mắt ngưng tụ một bộ huyết sắc phân thân xuất hiện tại Lý Quan Kỳ trước mặt. "Không, dừng lại, ta bằng lòng ngươi, ta bằng lòng ngươi." Nhìn xem mặt lộ vẻ lo lắng Đoạn Hiền, Lý Quan Kỳ biết mình thành công. Hắn rất cần cái này nửa cái cổ giới. Lý Quan Kỳ mở ra bàn tay, cổ giới phía trên xuất hiện một đạo nhỏ như sợi tóc tinh mịn vết rách. Mặc dù không ảnh hưởng cổ giới sử dụng, nhưng nếu là muốn chữa trị phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Đoạn Hiền lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn không dám đánh cược. Lý Quan Kỳ tuyệt đối có năng lực phá hủy cổ giới. Một khi hắn đã mất đi phần linh cổ giới, hắn lực lượng trong cơ thể đèm cũng không còn cách nào áp chế. Chờ đợi hắn liền chỉ có tử vong. Đoạn Hiền nâng lên hai tay đem một đám đệ tử lực lượng trong cơ thể toàn bộ áp chế tới thấp nhất. Hắn đôi mắt lấp lóe nhìn về phía Lý Quan Kỳ, trầm giọng mở miệng nói, "Ta thả người, ngươi đem chức nhận cho ta." Lý Quan Kỳ không chút do dự liền đáp ứng xuống. "Tốt, ta bằng lòng ngươi." Lý Quan Kỳ thao túng cổ giới trôi hướng nam nhân, Đoạn Hiền cũng không ngừng thu nạp lực lượng của mình. Ngay tại cổ giới khoảng cách Đoạn Hiền còn có 3 thước thời điểm, các đệ tử lực lượng trong cơ thể đã bị toàn bộ thu hồi. Đương nhiên, Đoạn Hiền lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt chụp vào cổ giới, cùng lúc đó các đệ tử thể nội lực lượng trong nháy mắt bộc phát, thậm chí càng muốn so trước đó càng lớn. Nhưng lại tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, một cây tơ hồng trong nháy mắt xuất hiện tại cổ giới phía trên, Lý Quan Kỳ lôi kéo phía dưới cổ giới trong nháy mắt trở lại trong tay. Mỗi một tên đệ tử mặt ngoài thân thể đều mặc lên một tầng lôi đình áo giáp. Lôi khải phía dưới lôi cuốn lấy cường đại trấn áp chi lực, đúng là kháng trụ đối phương phản công. Lý Quan Kỳ cùng Đoạn Hiền cách nhau trăm trượng, ai cũng không nói gì, riêng phần mình trên mặt đều mang cười lạnh, ánh mắt nghiêm nghị. "Cậu tạp phái, tiểu hồ ly." Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, hai ngón tay nắm nuốt cổ giới chậm rãi dùng sức. Cổ giới không thể thừa nhận Lý Quan Kỳ lực lượng trong nháy mắt vỡ nát rơi một khối lớn chừng hạt đậu mảnh vỡ. "Không, đừng hủy nó." Nhìn xem vô cùng kích động, ánh mắt đau lòng Đoạn Hiền, Lý Quan Kỳ mặt không thay đổi chậm rãi mở miệng nói, "Đây là ngươi không tuân thủ cam kết trừng phạt." Sau đó Lý Quan Kỳ ngay trước Đoạn Hiền mặt đem tơ hồng thu hồi. Lý Quan Kỳ trên mặt mặt không biểu tình, thanh âm không tình cảm chút nào chấn động mở miệng nói: "Một cơ hội cuối cùng, không đồng ý ta sẽ phá hủy cổ giới. Các đệ tử có thể chết, nhưng là ngươi hẳn phải biết ta tu đạo đến nay tôn hiệu là cái gì. Món nợ này ta sẽ tính tại trên đầu của ngươi, đừng tưởng rằng ngươi dùng đệ tử tính mệnh liền có thể uy hiếp ta, ta đã không có kiên nhẫn." Đoạn Hiền hai con mắt quang tiệm nhấp nháy, hắn lúc này mới bỗng nhiên hồi tưởng lại Lý Quan Kỳ tôn hiệu, Diêm La Kiếm Tôn. Gia hỏa này đồng dạng là một cái giết người vô số chủ. Tác phong làm việc toàn bằng bản tâm, giết một người cùng giết ngàn người trong mắt hắn không có gì khác nhau. Đoạn Hiền nhìn xem đã vỡ vụn một góc cổ giới đau lòng không thôi. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý Quan Kỳ lạnh giọng nói: "Có thể, lần này ta sẽ không đùa nghịch thủ đoạn, nhưng là ngươi muốn đem cái kia mảnh vỡ cùng một chỗ cho ta." Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, do dự một chút vẫn là đem mảnh vụn bên trên xá linh tơ máu thu hồi lại. Đoạn Hiền trong lòng hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới Lý Quan Kỳ còn lưu lại một tay. "Bất quá." Lý Quan Kỳ bỗng nhiên mở miệng: "Thế nào? Ta đều đem thành ý bày ra tới, ngươi còn lưu?" Đang khi nói chuyện, Lý Quan Kỳ ánh mắt lơ đãng đảo qua Lục Khang Nghiên. Đoạn Hiền con ngươi đột nhiên co lại, vẻn vẹn chỉ là do dự một chút, liền đem Lục Khang Nghiên thể nội lưu lại lực lượng toàn bộ thu hồi. Lục Khang Nghiên cảm thụ được thể nội ẩn nấp huyết sát chi lực bị rút ra, cả người đáy mắt hiện lên vẻ chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Đoạn Hiền chuẩn bị ở sau vậy mà không tại những đệ tử này trên thân, mà tại hắn. Hơn nữa hắn không có chút nào phát giác được trong cơ thể mình có lưu lại huyết sát chi lực. Đang lúc hắn buông lỏng một hơi thời điểm, Đoạn Hiền mở miệng lần nữa: "Trên người ta triệt phủ, có phải hay không nên lấy xuống?" Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, không có nghĩ tới tên này đối với phủ văn chấn động cảm giác vậy mà như thế nhạy cảm. Gia hỏa này cũng là một cái đỉnh cấp phụ sư. Rơi vào đường cùng, Lý Quan Kỳ đành phải đem ngoại giới huyết mãng bên ngoài Đoạn Hiền trên người triệt phủ cho thu hồi lại. Lý Quan Kỳ nhìn chung quanh. Đoạn Hiền rất hiểu chuyện trực tiếp giải trừ huyết mãng. Huyết mãng một lần nữa hóa thành đầy trời huyết hải dung nhập Đoạn Hiền bản thể bên trong. Liên tiếp mấy lần giao phong nhìn Lục Khang Niên là kinh hoàng kiếp sợ. Làm nửa ngày trong này đổ đần liền hắn một cái. Cái này nếu là hắn đơn độc đối mặt Đoạn Hiền còn không phải để người ta làm trò chơi. Hai người không hẹn mà cùng nâng tay phải lên. Lý Quan Kỳ đem chiếc nhẫn ném tới, Đoạn Hiền đem lực lượng của mình toàn bộ thu hồi. Quá trình này nhìn như rất nhanh, kỳ thực chậm chạp đến cực điểm. Lý Quan Kỳ bắp thịt toàn thân căng cứng, ngón chân khấu chặt hư vô tùy thời chuẩn bị phát lực. Thân thức càng là thời khắc quan sát Đoạn Hiền sẽ làm phản hay không. Đoạn Hiền càng là vô cùng khẩn trương nhìn về phía Lý Quan Kỳ, lo lắng đối phương tùy thời bạo khởi. Bầu không khí cũng bởi vì hai người khí tức biến hóa biến mười phần ngưng trọng. Giữa thiên địa hai cố lực lượng tại thương khung lẫn nhau đấu đá. Thương khung trong mây đen lôi đình phun trào, đầy trời huyết hà quần quần sôi trào. Cổ giới rơi vào Đoạn Hiền trong tay một mấy mắt, Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử lực lượng trong cơ thể cũng bị cùng nhau chặt đứt. Chương 1333, Tâm Ma điều khiển, chân chính ma vương thể. Chương 1333, Tâm Ma điều khiển, chân chính ma vương thể. Lý Quan Kỳ không hề nghĩ ngợi trong nháy mắt xé rách hư vô đem tất cả mọi người đều ném vào. Kể từ đó hắn liền hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Đoạn Hiền tại cầm tới cổ giới một nháy mắt liền đem nó bọc tại trên tay. Sinh hồng sắc cổ giới dung hợp lẫn nhau, cực nóng hỏa diễm vậy mà đem vết rách chữa trị. Cuối cùng vỡ vụn khối kia cổ giới mảnh vỡ cũng dần dần hòa làm một thể. Đoạn Hiền càn rỡ cười to. Ha 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 ha, ta rốt cục lấy được. Giống. Một đạo kinh khủng đến cực điểm, ẩn chứa thuần khiết đuôi rồng tiếng long ngâm đột nhiên vang lên. Thanh âm này chấn thiên hám địa, chính là long tộc đặc thù thần thông. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn nhiếp Đoạn Hiền, cả người thức hải chấn động, đột nhiên xuất hiện đạo đạo vết rách. Kinh khủng long ngâm sóng âm xung kích âm thanh trong nháy mắt đánh vỡ màng nhĩ của hắn. Hai lỗ tai mất tính giác, đại não giống như một đoàn bột nhau giống như mông lung không rõ. Ngơ ngơ ngác ngác quay đầu lại, khóe mắt dư quang vừa mới bắt gặp một đầu hình thể khổng lồ cự long đang cúi đầu cụp mắt nhìn xem hắn. Băng lanh kim sắc dựng thẳng đồng lóe ra sát ý lạnh như băng. Biển máu vô tận mắt thấy là phải đem Cửu Tiêu bao phủ trong nháy mắt, một đạo hào quang màu trắng bạc đem Cửu Tiêu bao phủ trong đó. Đoạn Hiền vậy mà tại long trong mắt thấy được một vẻ trào phúng. Cửu Tiêu thân hình trong nháy mắt huyễn hóa biến mất không thấy gì nữa. Lý Quan Kỳ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Cửu Tiêu vị trí bên trên, Cửu Tiêu quấn quanh ở trên cổ tay của hắn khí tức ẩn nấp. Lý Quan Kỳ trong tay nắm chặt Hồng Liên kiếm, đưa tay vài kiếm đem hắn chạy trốn lộ tuyến trong nháy mắt phong tỏa. Vô biên vô tận lôi đỉnh chi lực hiện lên, lĩnh vực chi lực bao phủ phương viên trăm dặm chi địa. Ngay sau đó hư không luân chuyển biến ảo, hóa thành một mảnh vô tận lôi đỉnh luyện ngục. Đoạn Hiền thân hình nhanh lùi lại, nhưng như cũng không thể tránh thoát Lý Quan Kỳ kiếm. Kiếm quang quá nhanh, Lý Quan Kỳ tốc độ càng nhanh. Lôi rực vô cánh, Lý Quan Kỳ thân hình bay lượn một kiếm chém ra. Đoạn Hiền tay trái đủ cổ tay chặt đứt. Không. Nhìn xem lăng không bay lên bàn tay, Đoạn Hiền cưỡng ép ngừng lui lại thân hình nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó đứt cổ tay chỗ huyết dịch hóa thành sợi tơ đưa tay cổ tay kéo trở về xé. Một màn này làm người ta sợ hãi vô cùng, nhìn Lý Quan Kỳ khẽ nhíu mày. Đối địch vô số, loại thủ đoạn này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, cái này một tay đoạn ở trước mặt hắn còn chưa đáng kể a. Thứ phương thông thiên trụ, chỉ có điều lần này linh chú rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có ba thước lôi trụ hóa thành hình chữ thập trạng trong nháy mắt đưa bàn tay giam cầm. Lý Quan Kỳ phía sau lôi rực bung lên, thân hình hóa thành một đạo thoáng hiện trước một bước đi tới phong ấn lôi trụ trước mặt. Bàn tay dò ra, trong nháy mắt đem bàn tay của đối phương mẫn diệt, đem viên kia chữa trị như lúc ban đầu hoàn chỉnh cổ giới đeo tại trên tay. Làm cái này hoàn chỉnh cổ giới mang theo trên tay một cái mắt. Lý Quan Kỳ trong lòng lập tức có chút hứa minh ngộ. Phần linh cổ giới, nguyên bản liền mang theo loại này đặc tính a. Ước chế bình thản thể nội nguyên lực, đốt linh, tăng cường hỏa hệ pháp tác lực tương tác, cũng là một cái khó được tiên khí chân bảo a. Khó trách Đoạn Hiền nghĩ như vậy muốn. Tỉnh táo lại, Đoạn Hiền nhìn thấy phần linh cổ giới mang tại Lý Quan Kỳ trên tay, một nháy mắt sắc mặt đại biến, đưa tay cầm kiếm trong nháy mắt phóng tới Lý Quan Kỳ. Đem chiếc nhẫn trả lại cho ta. Kinh khủng uy áp tràn ngập hư không, đầy trời huyết hải cuồn cuộn không ngừng, đúng là trong lúc nhất thời áp chế lôi đình luyện ngục tồn tại. Lý Quan Kỳ nhếch miệng, cười lạnh nói: "Xem ra ngươi thật không biết ngươi ta ở giữa thực lực sai biệt ta." Đoạn Hiền vẫn không rõ Lý Quan Kỳ lời nói là có ý gì. Đông nhiên thấy hoa mắt, thần thức cảm giác bên trong đã mất đi Lý Quan Kỳ tung tích. Phanh! Vũ Quan gương mặt sụp đổ, một chương rộng lớn băng lãnh long trảo trong nháy mắt theo trên mặt của hắn. Máu tươi tiêu sạng, một trường này lực lượng cực mạnh. Đoạn Hiền nửa người trên đều đã ngửa về đằng sau đi, hai chân còn tại nguyên địa. Hưu! Bán ngược nam nhân đè ép không khí phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Hoa mắt vắng đầu, lực lượng khổng lồ xung kích hắn thức hải chấn động. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, toàn thân lông tơ loé sáng, hắn ý thẳng bước đỉnh đầu. Mấy đạo kiếm quang theo nhau mà tới, Đoạn Hiền phất tay tại trước người mình ngưng tụ huyết thuẫn. Kiếm quang lấy thế tối khô lạc hủ trong nháy mắt mở ra huyết thuẫn. Đoạn Hiền thân hóa huyền ảnh liên tiếp lấp lóe, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, ánh mắt lòng còn sợ hãi. Gương mặt xương cốt vỡ vụn, máu tươi mơ hồ trước mắt ánh mắt. Biển máu vô tận ở bên cạnh cuộn, thời khắc cảnh giác Lý Quan Kỳ tiến công. Nhưng khi hắn liếc nhìn hư không thời điểm lại phát hiện Lý Quan Kỳ đã không thấy tung tích. Một cỗ như có như không kinh khủng kiếm ý tràn ngập hư không. Giang khắp nơi vô hình kiếm khí cắt đứt hư không cùng huyết hải. Đoạn Hiền con ngươi đột nhiên co lại, kiếm, kiếm phách cảnh kiếm ý. Làm sao có thể? Cầm kiếm lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, cầm kiếm động tác càng ngày càng dùng sức, tiết hầu phát khô. Lý Quan Kỳ một người cầm kiếm chân đạp thương khung, túi đầu nhìn xuống nam nhân cười lạnh nói: "Ngươi rất thông minh, thật rất thông minh. Nhưng ta trải qua đối thủ đùa bỡn nhân tính so ngươi còn muốn lợi hại hơn. Có biết không? Muốn hình thành đánh cờ, rất trọng yếu một cái nhân tố chính là tình báo." Nói đến đây, Lý Quan Kỳ ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía nam nhân cười lạnh nói: "Đáng tiếc, ngươi đối ta tại thứ bảy vực bên trong làm cái gì, hoàn toàn không biết gì cả." "Vâng." Lý Quan Kỳ chậm rãi mở bàn tay, một đám hắc viêm trong nháy mắt đem Đoạn Hiền bao phủ trong đó. "A a a, đây là lửa gì?" Thiên hỏa cháy bùng, đốt huyết viêm bao phủ thương khung, nhưng như cũng không cách nào đem cỗ lực lượng này áp chế mà xuống. Mà ý thức của hắn cũng lâm vào một cái cực kỳ khủng bố huyễn tượng bên trong. Lý Quan Kỳ trong miệng nhẹ giọng nỉ nó nói: "Ma vương thể tâm ma điều khiển." Vừa dứt tiếng, Đoạn Hiền kiếm trong tay đột nhiên rơi xuống hư không. Cả người thần sắc đờ đẫn đứng tại chỗ. Tại trong tưởng tượng, hắn lần nữa trở thành cái kia chán nản như chó ra hỏa, như trước vẫn là nhìn xem trên đất cỏ xanh. Hắn tứ chi không cách nào xê dịch, chỉ có thể liều mạng hướng về phía trước bò. Trên đường đụng phải bất luận kẻ nào đều tránh không kịp, thậm chí hướng phía ném phân chó. Có thể hắn lại bất lực phản kháng, không biết rõ qua bao lâu, hắn mong muốn không thừa nhận đây là ảo giác. Có thể ngũ giác lại nói cho hắn biết, nơi này tất cả đều là thật. Bất luận là xúc cảm vẫn là khứu giác, thị giác chờ một chút. Lần này hắn không có thượng thiên chiếu cố, không có cơ duyên, không có lại tu luyện từ đầu. Hắn cứ như vậy như chó đồng dạng sống 3 năm. Hắn cùng những cái kia xem thường trợ bữa phàm tục như thế, thậm chí còn không bằng bọn hắn. Đã từng thực lực cường đại, lật tay thành mây trở tay thành mưa, sinh hoạt tựa như là một giấc mộng. Mưa to bằng bà cơm vũ trong ngõ nhỏ, vũng bùn mặt đất hỗn tạp hôi thối. Mà hắn liền ghé vào bên trong không thể động đậy, đói khát, rét lạnh không ngừng ăn mòn ý thức của hắn. Xanh sao vàng gọt thấp bé thân thể không thể kiên trì được nữa. Ý thức mê ly, đột nhiên tại trước khi lâm chung một khắc cuối cùng, hắn cảm giác cổ mắt lạnh. Tràn đầy dơ bẩn trên cổ hiện hiện một vệt tơ máu. Ý thức vỡ nát, nhìn xem chính mình quỷ lồn giống như thân thể, Đoạn Hiền đột nhiên có chút hứa minh ngộ. Chính mình cùng những cái kia đã từng coi là có giác sâu kiến phàm nhân, kỳ thật cũng không hề khác gì nhau. Lý Quan Kỳ chém xuống một kiếm đối phương đầu lâu, không nghĩ tới chấp niệm sâu nặng người đối với tâm ma điều khiển lực lượng sức chống cự vậy mà yếu như vậy. Đường đường một giới độ kiếp cảnh trung kỳ đại năng tu sĩ, vậy mà lâm vào trong ảo cảnh mấy hơi thời gian. Chương 1334, hết thảy đều kết thúc, cáo chi liên quan tới thứ 7 vực chuyện. Chương 1334, hết thảy đều kết thúc, cáo chi liên quan tới thứ 7 vực chuyện. Lý Quan Kỳ căn bản không biết do tại tâm ma huyễn tượng bên trong Đoạn Hiền đều trải qua cái gì. Đã từng hắc ám quá khứ còn có một tia sáng chiếu vào. Với ý ma huyễn bất tưởng, nên đón hắn chỉ có bóng tối vô tận đủ sâu. Từng con ác ma giống như tay đem hắn mang xuống, trầm luân ở bên trong không cách nào tự kiềm chế. Hắn trải qua trong nhân thế lớn nhất ác ý cho đến chết, hắn mới hiểu được, nguyên lai đây mới là người bình thường cả đời. Hắn cũng tại nếm thử liều mạng cố gắng còn sống. Có thể những người này đã từng lại bị hắn tùy ý đồ sát, chỉ vì một câu cường giả là vua. Giết Đoạn Hiền về sau, Lý Quan Kỳ khí tức thoáng có chút chập trùng. Đối phương thần hồn trong khoảnh khắc liền bị lực lượng trong cơ thể thôn phệ. Nhìn xem bị vô tận sền sệt huyết dịch bao khỏa ở bên trong thi thể rơi xuống hư không, Lý Quan Kỳ cũng là có chút cảm khái. Đoạn Hiền lực lượng trong cơ thể hiển nhiên đã đến một loại nào đó giới hạn trị. Kia bị đốt cháy như than đen đồng dạng ngũ tạng lục phủ hiển nhiên là tà tu thuật pháp loại nào đó một cái giá lớn. Túi đầu nhìn xem trên ngón tay phần linh cổ giới, Lý Quan Kỳ nhíu mày, lại hay là chuẩn bị đem nó lưu lại. Hắn luôn cảm thấy chiếc nhẫn này giống như cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Đoạn Hiền chết cũng làm cho Lý Quan Kỳ đối với ma vương thể năng lực cũng có cấp độ càng sâu nhận biết. Lúc trước tại thứ 7 vực bên trong chiến trường hắn đã từng thi triển qua tâm ma điều khiển, nhưng là hiệu quả cũng không có rõ ràng như vậy. Đến mức hắn cảm thấy tâm ma điều khiển năng lực này hơi có vẻ đơn giản. Có thể hiện tại xem ra, ma vương thể là thật rất khủng bố, cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Tâm ma điều khiển đối với tiên giới cái kia cấp bậc tu sĩ thần hồn tới nói ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là đối với người linh giới tu sĩ tới nói cơ hội là chí mạng. Tu đạo đến nay, Cho dù ai trong lòng đều sẽ có một chút chấp niệm, bởi vì tu sĩ bản nhân trải qua thế thái nhân tình càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Một chút tu đạo thời gian ngắn tu sĩ càng là lại bởi vì đạo tâm bất ổn, mà nhận ảnh hưởng càng thêm sâu nặng một chút. Ngoại trừ giống Long Hầu loại kia cấp bậc cường giả bên ngoài, cơ hồ không ai gánh vác được. Long Hầu cái loại người này, tâm tính cứng như bàn thạch, hắn biết rõ vô cùng chính mình muốn cái gì, thế nào đi được đến, cũng sẽ không bởi vì ảo cảnh không làm mà hưởng mà cảm thấy thích thú. Tu hành đường chỉ có chính mình từng bước một đi tới mới tính an tâm. Thở dài, đem Đoạn Hiền đầu lâu mang đi. Lý Quan Kỳ vừa xài bước ra trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Lý Quan Kỳ xuất hiện tại Đại Hạ Kiếm Tông trên không. Giữa trời ở giữa bị xé nứt trong nháy mắt, vô số lưỡi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm bên tai không dứt. Chỉ thấy Đại Hạ Kiếm Tông trên không lít nha lít nhít lơ lửng số lớn tu sĩ. Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử cùng trưởng lão nguyên một đám như gặp đại địch. Ngay cả Linh Ngư tộc cùng Lửa Con Ngươi yêu hồ nhất tộc đều dốc hết toàn lực. Cầm đầu đứng tại võ bình lão giả bên cạnh chính là ánh mắt ngưng trọng Cổ Liệt. Làm mọi người thấy rõ người tới là Lý Quan Kỳ thời điểm đều thở dài một hơi. Lý Quan Kỳ giơ tay lên một cái nói khẽ, "Tốt, chuyện đều đã giải quyết, tất cả giải tán." Đan Phong đệ tử đến giúp hỗ trợ, mở ra Tử Linh Động Thiên Dược Chỉ, chuẩn bị thêm một chút bổ sung tinh huyết linh dịch. Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ xé rách một giới, đem còn lại tông môn đệ tử tất cả đều giao cho Tôn Mạc. Lục Khang Nghiên cũng chưa từng xuất hiện, dù sao hắn hiện tại có chút chật vật, tông chủ vẫn là muốn mặt. Võ Bình mắt lộ vẻ lo âu mở miệng dò hỏi, "Lý trưởng lão, tông chủ người đâu?" Lý Quan Kỳ cười trấn an nói, "Yên tâm đi, chuyện gì đều không có, chỉ là có chút nguyên lực hao tổn nghiêm trọng, này sẽ đang tu luyện." Lý Quan Kỳ nhìn thoáng qua vội vàng chữa trị trận pháp đám người cũng là khẽ gật đầu. Bây giờ Đại Hạ Kiếm Tông cho dù là chính mình không tại, cũng đủ để đối mặt một chút đột phát tình trạng. Bất luận là Võ Bình vẫn là Lăng Đạo Nôn bọn người, đều có năng lực trưởng khống toàn cục. Kể từ đó hắn ngược lại là cũng yên tâm một chút. Bất quá, trải qua chuyện lần này về sau, hắn ý thức được bây giờ Đại Hạ Kiếm Tông có thể trấn nhiếp địch nhân thủ đoạn vẫn là quá ít. Thi triển Nazi chi thuật đem Lục Khang Niên đưa về gian phòng, Lý Quan Kỳ chân đạp hư không chậm rãi giang hai cánh tay. Trong khoảnh khắc sát ý đầy trời, kiếm phách cảnh kiếm ý mãnh liệt mà ra. Vô tận lôi đỉnh chi lực dung hợp kiếm phách cảnh kiếm ý, hội tụ thành một thanh trăm trượng lôi kiếm. Lôi kiếm lên không, cho đến đi vào Đại Hạ Kiếm Tông trên không 300 trượng chỗ. Thanh kiếm này ẩn chứa bây giờ Lý Quan Kỳ một kích toàn lực. Độ kiếp cảnh sơ kỳ một kích toàn lực, càng là dung hợp kiếm phách cảnh kiếm ý linh kiếm chỉ là lơ lửng giữa không trung liền để bốn phía phương viên ngàn trượng hư không bắt đầu vỡ nát, căn bản là không có cách tiếp nhận phong nhuệ kiếm ý uy áp. Làm xong đây hết thảy, Lý Quan Kỳ phất tay sau lưng lôi đỉnh hội tụ, dần dần ngưng kết hàng trăm hàng ngàn cái bốn thước lôi kiếm. Lôi kiếm tạo thành đơn giản nhất kiếm trận, bao phủ tông môn chủ phòng. Phiêu phủ ở giữa không trung xoay chậm chậm lôi kiếm trên dưới tung bay, cắt đứt hư không mang theo trận trận âm thanh sấm sét. Một đám Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử thấy cảnh này người đều choáng váng. Lộc cộc, uy lực này, tùy tiện giết cái hợp thể cảnh vấn đề nhỏ a. Mấu chốt là đại trưởng lão vừa ra tay chính là hơn ngàn đem linh kiếm a. Này sẽ ai còn dám làm loạn? Ta xem một chút còn có ai. Khó trách một chút đại tông tộc nội tình đều cực kỳ thâm hậu, đại trưởng lão chiêu này xác thực. Ừm. Chấn nhiếp sáu vực không đáng nói. Làm xong đây hết thảy, Lý Quan Kỳ rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu. Ngược lại còn có thời gian, hắn chuẩn bị tại 3000 kỳ phong cùng 800 tú trong nước tất cả đều đổi một lần. Bây giờ tông môn bí tàng đều đã thâm hụt hơn phân nửa, hắn cũng thật tốt lật qua nhận chữ vật, một chút chính mình chướng mắt đồ vật đều ném vào. Một chút công pháp địa tịch, địa giai công pháp bí tịch không ít, tất cả đều ném tàng thư cấp đi. Lý Quan Kỳ nhìn xem đám người nói khẽ, đi trước tông môn đại điện à, có một số việc ta thông báo một chút. Đám người nghe vậy liền đội vàng không người hành lễ trầm giọng gật đầu đáp lời. Sau đó Lý Quan Kỳ móc ra quan vân ngọc bội nói khẽ, "Tịch lão, Ngô Hoa, các ngươi cũng đều tới tông môn đại điện." Đại Hạ Kiếm Tông Thiên Kiếm Phong chủ điện. Lý Quan Kỳ cái ghế liền đặt ở đài cao vương tọa bên cạnh. Ngồi trên ghế Lý Quan Kỳ nhìn qua phía dưới từng gương mặt quen thuộc, không khỏi hơi xúc động. Bây giờ trong đại điện chỉ có số rất ít Đại Hạ Kiếm Tông chân chính cao tầng. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Lý Quan Kỳ nói khẽ, "Tông chủ hẳn là còn không có nói cho các ngươi, ta cùng Diệp Phong mấy người bây giờ ngay tại thứ 7 trong khu vực." Lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao. Nguyên lai đại trưởng lão trong khoảng thời gian này vậy mà thật cùng nghe đồn như thế tại thứ 7 vực. Đại trưởng lão, thứ 7 vực đến cùng là một cái địa phương nào? Lời này vừa nói ra, không ít người đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Lý Quan Kỳ không nói gì. Trong lúc nhất thời trong đại điện bầu không khí cũng biến thành có chút trịnh trọng. Ngay cả Tịch Vân Hoài cùng Ngũ Hoa đều là khẽ nhíu mày, mặc dù quan vân các bây giờ tình báo thế lực rất lớn, nhưng là đối với cái kia thần bí nhất thứ 7 vực vẫn như cũ biết rất ít. Cổ Liệt lần này cũng trong đại điện, đây là lần thứ nhất hắn tham gia Đại Hạ Kiếm Tông đại điện hội nghị. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, ánh mắt đồng dạng mang theo chút vẻ hơi nghi hoặc. Lý Quan Kỳ nhìn về phía đám người, hít sâu một hơi bố trí xuống cái giới. Lần này, ta muốn lời nhắn nhủ chuyện rất nhiều, cũng có rất nhiều lời muốn cho các ngươi nói. Thứ 7 vực đến cùng là cái gì địa phương, ta đến nói cho các ngươi. Chương 1335, ban thưởng chương 1335, ban thưởng tinh mịch. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều đang nghe chiến tử hơn 100 tên đại thừa cảnh tu sĩ thời điểm há to miệng. Co vào ánh mắt, nhúc nhích tiết hầu, không tự giác dùng sức nắm đấm. Lý Quan Kỳ lời nói tại trong lòng của mỗi người đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Lý Quan Kỳ bình tĩnh nhìn hướng Cổ Liệt, nói khẽ: "Còn chuẩn bị đi a?" Tâm tính cứng cỏi Cổ Liệt thân thể cứng ngắc, chọn vẹn qua hai hơi mới hít sâu một hơi. Túi đầu không biết rõ đang suy nghĩ gì. Coi như làm Lý Quan Kỳ cho là hắn muốn từ bỏ thời điểm, Cổ Liệt bỗng nhiên ánh mắt nóng rực ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ. "Mang ta đi." Lý Quan Kỳ có chút ngoài ý muốn, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói, có thể sẽ chết. Cổ Liệt vung tay lên cười ha ha. Chết? Như ta cái này loại người này, sinh cùng tử có cái gì khác biệt đâu? Nếu như tiểu chết có thể tự mình tuyển, đi thứ bảy vực rất tốt. Nói xong, lão giả ngẩng đầu nhìn lại bốn phía, thanh âm dần dần biến nhu hòa. Nếu như lão phu thân thể tàn phế còn có thể thủ hộ người linh an bình, cũng coi như là một chuyện tốt. Lý Quan Kỳ yên tĩnh cũng nói, đối với thế hệ trước tu sĩ lòng dạ, hắn từ đáy lòng cảm thấy khâm phục. Bất luận là lúc trước vì Tào Ngạn cùng Diệp Phong an nguy cam nguyện chịu chết lão tiền bối cũng tốt, vẫn là tự giác còn sống vô vọng, sắp chết cũng muốn chuyển thừa võ đạo Tôn Trường Lâm cũng được. Mỗi người đều đáng giá hắn phát ra từ nội tâm tôn trọng. Lý Quan Kỳ nói khẽ, ta biết các ngươi hiện tại cũng rất thụ xung kích, nhưng loại chuyện này ta nhất định phải muốn nói cho các ngươi. Người linh giới an ổn, tất cả đều xây dựng ở thứ bảy vực không có phá trên cơ sở. Như thứ bảy vực không có giữ vững, đối với người linh giới tới nói chính là tai họa ngập đầu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt run lên. Lúc trước Lý Quan Kỳ thí tiên, kiếm ở đại hạ vực quá khứ còn rõ ràng trước mắt. Mạnh như Lý Quan Kỳ đều bản thân bị trọng thương, cũng là một lần kia chân chính làm cho tất cả mọi người đều thấy được tiên nhân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cho nên, các ngươi bây giờ tại không thiếu khuyết tài nguyên dưới tình huống, chỉ có liều mạng tu luyện khả năng tại trong loạn thế sống sót. Đại Hạ Kiếm Tông bây giờ là đại hạ vực cường đại nhất tông môn, lẽ ra nên có trách nhiệm vì thiên hạ thương sinh cống hiến một phần lực lượng. Lời này vừa nói ra, Lăng Đạo Nôn cùng Tần Hiền bọn người là khẽ gật đầu. Nhìn về phía Lý Quan Kỳ, ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa rất nhiều. Lý Quan Kỳ nương theo lấy thực lực tăng lên, cũng không có thay đổi đến tự cao tự đại. Ngược lại là đem thiên hạ thương sinh để ở trong lòng, mọi chuyện quan tâm. Cái này khiến bọn hắn nhìn xem Lý Quan Kỳ trưởng thành trưởng bối rất vui mừng. Lý Quan Kỳ đống nhiên cảm xúc hơi chấn động, hắn nhìn về phía Thiên Lôi Phong Phong chủ thời điểm ánh mắt không hiểu. Tức cảnh sinh tình, sư tôn Lý Nam Đình chuyện hắn vẫn luôn để ở trong lòng. Ngày sau phi thăng tiên giới hắn nhất định phải cho sư phụ tái tạo nhục thân. Đè xuống trong lòng lo lắng ý niệm, Lý Quan Kỳ tiếp tục mở miệng nói. Lần này ta sẽ cho tông môn lưu lại đủ cường đại thủ đoạn để các ngươi không sợ ngoại địch người. Có thể nương theo lấy tông môn cường thịnh, khó tránh khỏi sẽ xảy ra đủ loại vấn đề, tông môn đệ tử bên ngoài làm việc phải chú ý hơn. Mấy phong phong chủ nghe vậy khẽ gật đầu, chuyện lần này cũng là bởi vì năm xưa thủ cũ. Bởi vì tông môn tông vấn mà trục xuất tông môn đệ tử trả thù dẫn đến. Nếu như không có Lý Quan Kỳ kịp thời gấp trở về, chỉ sợ Đại Hạ Kiếm Tông tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Cái này cũng cho bọn họ gõ cái cảnh báo. Lý Quan Kỳ tiếp tục mở miệng nói, tại ta cùng tông chủ quy hoạch bên trong, Đại Hạ Kiếm Tông nhất định phải nhanh cam đoan đồng thời nắm giữ ba tên đại thừa cảnh tu sĩ tồn tại. Dư thừa, nhìn ý nguyện cá nhân phải chăng muốn gia nhập thứ bảy vực. Thứ bảy vực mang ý nghĩa cơ duyên và nguy hiểm, tự hành châm trước chính là. Sau khi nói xong, Lý Quan Kỳ móc ra mấy cái bình ngọc, trong đó một cái trôi hướng linh ngư tộc tộc trưởng, lão giả kinh sợ đứng dậy tiếp nhận bình ngọc. Lý Quan Kỳ nhìn về phía lão giả chậm rãi đứng dậy ôm quyền nói, Vũ Bắc tiền bối, người ta quen biết đã nhanh 20 năm. Bình ngọc này đổ bật bên trong đủ để cho linh ngư tộc trẻ tuổi một đời nhanh chóng trưởng thành. Nhưng ta có cái yêu cầu quá đáng. Sớm đã đứng dậy Vũ Bắc ôm quyền hành lễ, trầm giọng mở miệng nói, đại trưởng lão nếu có cầu, linh ngư tộc ổn thỏa toàn lực thỏa mãn. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta cần linh ngư tộc trừ nhất định phải lưu lại bên ngoài tất cả cốt kiếm. Vũ Bắc liền một tia do dự đều không có, trầm giọng gật đầu. Tốt, lão phu bây giờ liền đi cầm. Nhưng ta cũng có một cái yêu cầu. Lý Quan Kỳ mỉm cười, bình tĩnh mở miệng nói, yên tâm, ta chưa hề quên qua ngươi ta ở giữa ước định. Có thể sử dụng cốt kiếm người, tuyệt đối đều là phẩm hạnh đoan chính cường giả tuyệt thế. Vũ Bắc mỉm cười, trong mắt có vẻ vui mừng. Nguyên lai hắn chưa hề quên qua. Lúc này lửa con ngươi yêu hồ tộc trưởng cũng đứng lên. Trong tộc ta còn có ba đôi lửa con ngươi mắt. Lý Quan Kỳ khoát tay áo, nói thẳng từ chối hảo ý của đối phương. Không được. Vân Sơn tộc trưởng ý tốt ta xin tâm lĩnh. Nhưng cháy yêu hồ nhất tộc lửa con ngươi mắt cùng linh ngư tộc khác biệt. Ta không ham hai người các ngươi tộc cái gì, chỉ hy vọng các ngươi đem Đại Hạ Kiếm Tông xem như nhà mình đi thủ hộ. Cao lớn thu kịch hán tử lúc này kia xích hồng con ngươi ngậm lấy nước mắt, mí môi không biết do nên nói cái gì. Lửa con ngươi yêu hồ nhất tộc cùng linh ngư tộc thân ở vực giới bên trong, đơn độc lập phòng, tên Linh Phòng. Nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, đã khôi phục một chút nguyên khí. Bọn hắn sớm đã đem Đại Hạ Kiếm Tông xem như nhà mình. Đồng thời Thiên Hỏa Phong cùng Thiên Thủy Phong bên trong, hai tộc đệ tử cũng là hoàn toàn xứng đáng tiên chi tiêu tử. Nhưng bọn hắn cùng Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử ở chung lên đều mười phần hòa hợp. Mấy lần nguy cơ đại chiến đều có hai tộc tu sĩ thân ảnh. Bây giờ nghe được Lý Quan Kỳ lời nói càng là kích động không thôi. Kỳ thật chỉ cần Lý Quan Kỳ mở miệng, Vân Sơn nhất định sẽ đem lửa con người mắt giao ra. Nhưng cũng may Lý Quan Kỳ tâm tính chính trực, căn vốn liền không có ý định yêu cầu hồi báo. Đồng thời một cái khác bình ngọc cũng bay đến Vân Sơn trước mặt. Bình này là cho các ngươi lửa con người yêu hồ nhất tộc. Cố ý gọi Đan Vương Tháp tiền bối điều chỉnh một chút dược tính kết cấu. Vân Sơn cúi người chào thật sâu thi lễ. Sau đó Lý Quan Kỳ nhìn về phía Tịch Vân Hoài hai người, lao đầu hai tay vây quanh, cười tủm tỉm nhìn xem trong sân tất cả. Lý Quan Kỳ nhìn xem Tịch Vân Hoài không khỏi có chút bật cười. Lão nhân này từ vừa mới bắt đầu giống như liền biết mình là cái phân thân. Bất quá hắn vẫn luôn trôi qua thật vui sướng, tùy tâm sử dụng, không có cái gì đặc biệt sâu nặng chấp niệm. Bây giờ tự sam phân thân quý nhất, hắn lại vẫn tồn tại như cũ. Lý Quan Kỳ nhìn xem cười tủm tỉm lão đầu nhịn không được ở trong lòng mắng. Tự sam đây là cho ta cùng hắn ở giữa thiện quả bón phân a. Xem ra sau khi trở về liền phải đi tìm hắn một chuyến. Nếp miệng, Lý Quan Kỳ nhìn về phía hai người sau đó ném ra hai bình ngọc. Ngô Hoa, ngươi tại Quan Vân Các làm phi thường tốt. Quan Vân sẽ không hạn chế tự do của ngươi, nếu ngươi muốn rời đi, tùy thời có thể. Ngô Hoa chỉ là cười cười cũng không nói lời nào. Hắn bây giờ đã thích tại Quan Vân Các thời gian, loại kia trưởng không quyền bính cảm giác làm nàng trầm mê. Nhưng nàng nhưng xưa nay không mê thất ở trong đó. Bởi vì nàng hết sức rõ ràng, ai mới là Quan Vân Các vương. Chương 1336, vỏ tím nhân sâm. Lý Tử Huyền. Chương 1336, vỏ tím nhân sâm. Lý Tử Huyền. Hắn muốn đem Ngô Hoa cùng Tịch Vân Hoài thực lực mau chóng tăng lên tới đại thừa cảnh, thậm chí là trung kỳ tả hữu. Chỉ có dạng này, chỗ tối lực lượng mới có thể có một chút bảo hộ. Cuối cùng Lý Quan Kỳ lại bàn giao rất nhiều thứ, đám người giấu trong lòng không giống tâm tình rời đi đại điện. Làm tất cả mọi người rời đi về sau, Lý Quan Kỳ bên cạnh không gian có chút vặn mèo. Sắc mặt trắng bệnh Lục Khang Niên chậm rãi từ đó đi ra. Hắn vỗ vỗ Lý Quan Kỳ bả vai nói khẽ, làm được rất tốt. Lục Khang Niên mệt mỏi dựa vào ghế, nương theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh. Hắn càng là có một loại cảm giác bất lực. Lục Khang Niên ánh mắt hoảng hốt nhỉ nó nói, Quan Kỳ, ừm, ngươi nói, người như ta, có thể đi lên a? Thanh âm có chút hèn nhát, phản phất là đối với mình không tự tin. Lý Quan Kỳ có lẽ là nhìn ra Lục Khang Niên đối với mình thiên phú có hạn bất đắc dĩ. Ánh mắt kia bên trong chua xót, vẫn là khó mà che giấu. Còn không đợi Lý Quan Kỳ trả lời, Lục Khang Niên bỗng nhiên cười khổ tự rêu cười cười, ngửa đầu uống một hớp rượu nhỉ nó nói, thật là, tại ngươi không có xuất hiện trước đó, ta liền tu luyện tới luyện hư cảnh đều là một cái hy vọng xa vời. Bây giờ đã là đại thừa cảnh trung kỳ, giữa thiên địa cường đại nhất một túm tu sĩ, vậy mà lại bởi vì chính mình có muốn hay không phi thăng mà cảm thấy khổ sở. Lý Quan Kỳ liền lặng lặng nghe Lục Khang Niên nói rông dài. Quả nhiên người là có dạ tâm a. Lục Khang Niên cúi đầu uống một hớp rượu, thần sắc ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Hắn không có khả năng rời đi Đại Hạ Kiếm Tông đi thứ bảy vực, cho nên hắn đối với mình có thể hay không phi thăng cũng sinh ra một nháy mắt hoảng hốt. Lý Quan Kỳ khoe miệng có chút dương lên, đoạt lấy trong tay nam nhân bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Đứng dậy lúc ngoái nhìn về phía nam nhân, thanh âm không có chút nào chấn động lại kiên định lạ thường. Tông chủ yên tâm, liền xem như kéo, ta cũng phải đem ngươi kéo tới tiên giới đi. Lục Khang Niên nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to, dường như thể nội bị tàn phá kinh mạch đau đớn đều nhỏ đi rất nhiều. Kéo đều muốn đem ta kéo lên tiên giới. Hảo tiểu tử, lúc kia thực lực của ngươi chẳng phải là muốn còn cao hơn trời mới được. Lý Quan Kỳ mười phần tự nhiên hồi đáp, nếu như cần cao ngất, vậy thì tu luyện tới cao ngất. Lục Khang Niên không nói gì, trong miệng khẽ nhả trọc khí, thần sắc rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Đi, tiểu tử thúi nên làm gì làm cái đó đi thôi. Lần này đi ra chỉ sợ sẽ là muốn bắt cóc Cổ Liệt ta. Lý Quan Kỳ cười cười, cũng không có không thừa nhận. Nói thẳng, ngoại trừ bắt cóc Cổ Liệt bên ngoài, Đồng La cùng Cửu Tiêu đều muốn phá cảnh. Ta nghĩ nghĩ, cảm giác vẫn là tại tông môn bên này phá cảnh thân thiết một chút. Lục Khang Niên nghe vậy một mặt nghiêm nghị mở miệng nói, cần ta hỗ trợ chuẩn bị cái gì không? Lý Quan Kỳ khoát tay áo, hai người bọn họ phá cảnh tự mình giải quyết chính là, không cần lo lắng. Đột nhiên Lý Quan Kỳ giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Đúng rồi, cái kia vỏ tím nhân sâm ở chỗ nào? Lục Khang Niên hơi sững sờ. Cái gì vỏ tím nhân sâm? A, ngươi nói là Lý Tử Huyền. Lý Quan Kỳ vô hốt một cái lúc này mới nhớ tới. Lúc trước vỏ tím nhân sâm đột phá ngũ giai thời điểm liền hóa hình, vẫn là mình ban tên đối phương đi theo dòng họ của mình, tên Tử Huyền. Lục Khang Niên khỏe miệng không cầm được dương lên mở miệng nói, Lý Tử Huyền bây giờ thực lực thế nhưng là luyện hư cảnh hậu kỳ, thực lực phi thường cường hãn, nộ tính cũng rất tốt, chính là có chút khờm đốc. Lý Quan Kỳ cũng không nhìn xuống, nhẹ giọng dò hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Lục Khang Niên nghĩ nói khẽ, hẳn là tại linh phong vực giới bên trong. Lý Quan Kỳ nghĩ mở miệng nói, đám kia ta chuẩn bị thêm mấy cái tụ linh trận bàn, ta mở một chỗ vực giới cho bọn họ hai đơn độc phá cảnh làm chuẩn bị. Sau đó Lý Quan Kỳ biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã là Đại Hạ Kiếm Tông ngoài trăm dặm. Nhìn xem bốn phía nước biết núi xanh, nồng độ linh khí không thấp, cũng coi là một chỗ địa linh nhân kiệt chi địa. Trọng yếu nhất là phụ cận người ở Hy Lưu đến, phá cảnh độ kiếp động tính lớn một chút cũng không sự tình. Nguyên lực phun trào, kinh khủng không gian chi lực cùng pháp tắc sen lẫn tạo thành một cái trường bạn trượng lớn nhỏ kiên cố vực giới. Sau đó chấn vỡ trên trăm khối tử kim tinh, còn có một số thiên tài địa bảo linh thực ném đi vào. Từ kiếm quan trung tướng ngủ say bồng lan ném đi vào. Sau đó lại cho Cửu Tiêu đồng dạng mở ra một cái kiên cố vực giới. Linh hạch, linh thực, lôi đình ngọc thủy, Lý Quan Kỳ đối với hắn hai là không chút gì kéo kiệt. Cửu Tiêu thân hình huyễn hóa ra bản thể, nặng nghề mí mắt rồng dịu dàng nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ. Thân thể cao lớn chậm rãi chiếm cứ mà lên, thể nội lực lượng kịch liệt chấn động, bắt đầu hấp thu bốn phía nồng đậm tinh thuần linh khí. Đối với hai người đột phá, Lý Quan Kỳ cũng không có quá nhiều lo lắng. Mặc dù lúc trước Trần Tiên Chí tiền bối phá cảnh thất bại, nhưng hắn lòng còn sợ hãi, thậm chí là một lần nữa xét lại một phen độ kiếp thiên kiếp uy lực. Nhưng bất luận là Đồng La vẫn là Cửu Tiêu, hai người bọn họ đều là dị loại. Đối với độ kiếp thiên kiếp tới nói, đối với bọn hắn hai tới nói đều chỉ hữu ích chỗ, nhiều nhất chỉ là chịu chút tổn thương mà thôi. Làm xong đây hết thảy, Lý Quan Kỳ quay người về tới Đại Hạ Kiếm Tông, đi vào linh phong bên ngoài. Vượt giới mở ra, cầm đầu chính là hai tộc trưởng tự mình nên đón. Lý Quan Kỳ đôi mắt liếc mắt liền thấy được trong đám người một vị thanh niên mặc áo bào tím. Lý Quan Kỳ một cái liền nhận ra đối phương chính là Lý Tử Huyền. Cùng Vũ Bác Hàn Huyên một câu liền tới trước mặt hắn. Lý Tử Huyền bây giờ khuôn mặt thanh tú, ngũ quan thẳng, mày kiếm mắt sáng. Thoát khỏi một chút ngây thơ, thanh niên đột nhiên một gối quỳ xuống. Tử Huyền, bái kiến ân nhân. Lý Quan Kỳ đưa tay phóng xuất ra một cỗ nhu hòa không gian chi lực đem nó nâng lên. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới thực lực tăng lên nhanh như vậy. Lý Tử Huyền đứng dậy nghe vậy có chút ngượng ngùng thấp giọng nói, "Trà ta cho nhiều." Lý Quan Kỳ khẽ miệng giật một cái, "Trà hắn, chẳng trách mình trong nhận chứa đồ linh thảo kiểu gì cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa." Bất quá bởi vậy có thể thấy được Đồng La đối với Lý Tử Huyền cũng mười phần đệ bụng, thậm chí là nói Đồng La rất xem trọng Lý Tử Huyền. "Nghĩ nghĩ," Lý Quan Kỳ nói khẽ, "lần này cần không muốn cùng ta cùng đi." Lý Tử Huyền nghe vậy khẽ gật đầu, ánh mắt sáng tỏ mở miệng nói, "Tốt, ta nghe ân nhân." Xoay người Lý Quan Kỳ khẽ miệng có chút dương lên, "Nếu là Đồng La tại đây nhất định nhường Lý Tử Huyền chạy mau." Hai tộc tộc nhân lúc này cùng nhau không mình hành lễ. Bọn hắn nhìn về phía Lý Quan Kỳ ánh mắt đều mang vẻ cảm kích. Lúc này trong đám người hai nữ tử đưa tới Lý Quan Kỳ chú ý Lam Tầm cùng Tuyên Thanh. Lý Quan Kỳ nhìn xem bây giờ duyên dáng yêu kiều Tuyên Thanh mỉm cười, ánh mắt thanh minh cười nói, "Năm đó tiểu nha đầu kia đều lớn như vậy." Tuyên Thanh bây giờ nghe được Lý Quan Kỳ nói như vậy cũng là lộ ra có chút xấu hổ. Không mình hành lễ nói khẽ, "Tuyên Thanh gặp qua đại trưởng lão." Lý Quan Kỳ cười cười, đưa tay ném ra một cái bình ngọc, nói khẽ, "Giúp ngươi đột phá luyện hư." Một bên nữ tử chính là Lam Tầm, oan trách nhìn thoáng qua khiếp sợ thiếu nữ nhịn không được nói rằng, "Con thất thần làm gì, còn không mau tạ ơn Lý đại ca." Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cái này mới phản ứng được, kích động cảm tạ Lý Quan Kỳ. Thiếu nữ phụ thân lúc, hàm dưới tuyến có thể thấy rõ ràng, trên cổ có lập lòe quang mang màu xanh bảy cá. Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Lam Tầm, khẽ nhíu mày. Đưa tay ở giữa một sợi lôi đình đi khắp thể nội, đem đối phương thể nội lưu lại ám tật lực lượng toàn bộ mất diệt. Thu thương ám tật vì sao không cùng tông môn nói? Lam Tầm lúc này ám tật biến mất, sắc mặt hồng nhuận cúi đầu lẩm bẩm nói, "Không phải đại sự gì, không muốn phiền phái tông môn." Lý Quan Kỳ có chút bất đắc dĩ nói, "Bây giờ hai người các ngươi tộc cùng Đại Hạ Kiếm Tông vinh nhục cùng hưởng, là người một nhà cũng không cần khách khí như vậy." Nói xong hắn hơi có vẻ trách tội nhìn thoáng qua Vũ Bác. Lão đầu này khẳng định ngày bình thường chính là như thế dạy bảo tộc nhân. Chương 1337, vì dạng này nhân linh giới, đáng giá. Chương 1337, vì dạng này nhân linh giới, đáng giá. Nhìn về phía Lam Tầm, phát hiện thực lực của đối phương cảnh giới tăng lên rất nhanh, bây giờ đã là luyện hư cảnh trung kỳ. Nghĩ nghĩ, Lý Quan Kỳ tại trong nhận chứa đồ lật ra nửa ngày cũng không lật đến hợp thể đan. Nhún vai, nói thẳng, "Quay đầu ta để cho người ta đưa một cái hợp thể đan tới." Lam Tầm được sủng ái mà lo sợ, vừa muốn mở miệng cự tuyệt. Có thể Lý Quan Kỳ lại sắc mặt run lên, trầm giọng mở miệng nói, "Không thể cự tuyệt." Lam Tầm biểu lộ có chút ngạc nhiên, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Lý Quan Kỳ trầm giọng nói, "Năm đó nếu không phải ngươi mang theo cá trâu tới giúp ta sư phụ sâu mệnh, bây giờ ta cũng không có khả năng còn bảo lưu lấy sư phụ ta thần hồn." Này ân, khắc trong tấm khảm. Lam Tầm nghe vậy cũng không có lại cự tuyệt, nàng chỉ là không nghĩ tới Lý Quan Kỳ nhân vật như vậy, lại còn nhớ kỹ chuyện này. Vũ Bắc ngược lại là cảm thấy bình thường, bởi vì Lý Quan Kỳ liền hai người vừa bắt đầu ước định cũng còn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Phân phát tộc nhân, Lý Quan Kỳ đi theo Vũ Bắc đi tới thủy vực phía dưới Linh Ngư tộc cung điện. Màu xanh lam nước biển mảy may không tới gần được. Vũ Bắc không có hiện hóa bản thể, hai người kết bạn mà đi. Trên đường đi đụng phải tất cả Linh Ngư tộc tộc nhân tất cả đều hiện hóa chân thân, ngừng chân nguyên địa không mình hành lễ. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, không lâu lắm liền đi tới một tòa khổng lồ màu lam cung điện trước mặt. Một nén nhang sau, Lý Quan Kỳ từ Linh Ngư tộc trong đại điện đi ra. Tâm tình khó tránh khỏi có chút nặng nề. Nếu như nói năm đó Linh Ngư tộc tìm tới dựa vào Đại Hạ Kiếm Tông thời điểm là cao ngạo, như vậy năm đó Đại Hạ Kiếm Tông liền nói cho Linh Ngư tộc, bọn hắn không có tư cách cao ngạo. Đằng sau nhiều năm như vậy ở chung xuống tới, nguyên lai Linh Ngư tộc đã sớm cùng Đại Hạ Kiếm Tông hòa làm một thể. Nguyên lai tại Lý Quan Kỳ không biết rõ tuế nguyệt bên trong, Linh Ngư tộc đã lặng lẽ khảo sát rất nhiều tâm tính cực giai kiếm tông đệ tử. Đồng thời, chủ động đưa ra mấy chục thanh cốt kiếm. Những này cốt kiếm gánh chịu lấy Linh Ngư tộc tiền bối ý chí, mà mỗi một cái tiếp nhận Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử, cứ việc thực lực không phải cường đại nhất, nhưng tuyệt đối là nhân phẩm tâm tính cực giai hạng người. Lý Quan Kỳ móc ra quan vân ngọc bội trầm giọng nói, "Trọng điểm chú ý Đại Hạ Kiếm Tông tất cả thu hoạch được Linh Ngư tộc cốt kiếm đệ tử, cho bọn họ tài nguyên, không tất yếu nguy cơ sinh tử không nên nhúng tay." Rất nhanh ngọc bội liền truyền đến Ngưu Hoa thanh âm. "Minh bạch các chủ." Trầm mặc một chút, Ngưu Hoa tiếp tục hỏi, "Phải chăng ra tay can thiệp cho bọn họ một chút áp lực?" Lý Quan Kỳ lắc đầu, cười khổ một tiếng nói khẽ, "Ngươi còn cảm thấy tu chân giới không đủ hung hiểm a? Không cần làm dự quá nhiều, mọi người có các mệnh, chúng ta có thể làm liền chỉ có nhiều như vậy." Buông xuống ngọc bội, Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp lóe. Trong lòng của hắn minh bạch, những người này sẽ tại tương lai 20 năm 50 năm trở thành Đại Hạ Kiếm Tông mới lực lượng trung kiên. Bất luận là chính mình vẫn là tông chủ, đều khó có khả năng cả một đời trông coi Đại Hạ Kiếm Tông. Hắn bây giờ nhất định phải cho Đại Hạ Kiếm Tông phát triển quy hoạch càng thêm lâu dài. Làm xong đây hết thảy, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên phát hiện Lý Tử Huyền vậy mà tìm tới Bồng La đất độ kiếp. Dưới chân một bước phóng ra thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cổ thụ che trời trên ngọn cây đứng đấy một cái mắt lộ vẻ lo âu thanh niên. Soát, đang lo lắng hắn. Lý Tử Huyền nghe vậy quay đầu, đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu. Lý Quan Kỳ cười cười, "Ngài không lo lắng a?" Lý Quan Kỳ lấy ra một vò liệt tử uống, nhìn xem Lý Tử Huyền lo lắng ánh mắt nói khẽ, "Ta so chính bọn hắn càng tin tưởng bọn họ, cho nên ta không lo lắng chút nào." Ầm ầm, phương viên trăm dặm chi địa mây đen dày đặc, cuồng phong đột khởi mưa gió nổi lên. Ầm ầm lôi minh tiếng điếc tai nhức óc, đại địa run nhẹ nhẹ. Phương viên trăm dặm yêu thú tất cả đều bị cỗ này thiên địa uy áp chấn nhiếp nằm rạp trên mặt đất đau khổ gào thét. Thậm chí là không ít đê gia yêu thú đều bởi vì không thể thừa nhận cỗ uy áp này bạo thể mà chết. Lý Tử Huyền trời sinh thông linh, nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu rên không đành lòng. Lý Quan Kỳ cũng nhìn ra nỗi thống khổ của hắn, thở dài, tiện tay đem phương viên trăm dặm yêu thú toàn bộ na di mà đi. Thực lực khủng bố sâu không lường được, giống như tiên lâm. Lý Tử Huyền bên thai trong nháy mắt biến yên tĩnh vô cùng, chỉ có thiên địa cuồng phong gào thét, còn có kia tí tách giọt mưa rơi hướng đại địa. Lý Quan Kỳ xếp bằng ở Lý Tử Huyền đối diện vẫy vẫy tay. Lý Tử Huyền thiện tâm cũng không có sai, thế nhưng là cái này tu chân giới chính là một cái ăn người địa phương. Hắn thiện lương cuối cùng có một ngày sẽ hại hắn. Chờ Lý Tử Huyền ngồi xuống về sau, Lý Quan Kỳ cúi đầu trầm mặc thật lâu. Hắn cũng rất có kiên nhẫn không mở miệng đặt câu hỏi, chỉ là yên lặng cùng đợi. Lý Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tử Huyền, nhẹ giọng dò hỏi: "Ngươi cho rằng tu hành mục đích là cái gì?" Lý Quan Kỳ thậm chí đã làm tốt vận dụng tâm ma điều khiển lực lượng. Nếu như Lý Tử Huyền mong muốn truy cầu đại đạo trường sinh, đặt chân đỉnh phong, nắm giữ lòng cường giả, hắn liền quyết định vận dụng tâm ma điều khiển nhường Lý Tử Huyền trải qua mười thế, xem trước một chút lòng người hiểm ác, nhìn lại một chút người này ăn người tu chân giới. Có thể Lý Tử Huyền lại cười. Thanh âm hắn dịu dàng trả lời: "Ân nhân, ta biết ngài muốn hỏi cái gì." Tử Huyền vốn là trong núi không đáng chú ý tinh quái, thằng đến gặp ân nhân cùng cha ta. Tử Huyền cũng không dạ tâm, con đường trường sinh cũng không phải cả đời truy cầu. Bây giờ tu đạo đều chỉ là vì bảo toàn chính mình mà thôi. Lý Quan Kỳ nghe được Lý Tử Huyền nói những lời này, đột nhiên cảm giác trước mặt không phải một cái nhiệt huyết ngang dương thanh niên, ngược lại giống như là một cái tuổi già nhìn thấu tất cả lão giả. Lý Tử Huyền tiếp tục nói: "Ta không cầu trường sinh, chỉ cầu có thể ở khi còn sống nhìn nhiều xem xét, nhiều đi một chút, nhiều gặp phải một chút người thú vị. Ta không cầu phi thăng, bởi vì nhân linh giới lớn như vậy, đủ ta đi dạo bên trên rất rất lâu. Có lẽ tương lai có một ngày ta nghĩ ta cha, nhìn hết nhân gian, lúc kia có lẽ ta sẽ nghĩ đi lên." Lý Quan Kỳ cười, hắn phát hiện thanh niên trước mắt rất đơn giản, rất thuần túy. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn biết rõ chính mình truy cầu cùng mục tiêu là cái gì. Đã như vậy, Lý Quan Kỳ bên ngoài thân hắc viêm chậm rãi tiêu tán, đưa tay con ngón đúng ra. Một sợi kiếm khí bắn vào mi tâm của hắn bên trong. "Đạo kiếm khí này cho ngươi bảo mệnh dùng. Cái khác ta liền không nói thêm cái gì, đã ngươi bản tâm như thế, ta nghĩ ngươi có thể kiên trì bản tâm. Ngươi cả đời này sẽ kinh nghiệm rất nhiều, có tốt có xấu, có khóc có cười. Hy vọng ngươi cả đời an khang trôi chảy. Biết người biết mặt không biết lòng, vạn sự suy nghĩ nhiều một bước, lưu thêm cái tâm nhãn." Lý Tử Huyền trên mặt tràn đầy sáng tỏ đủ cười, gật đầu trịnh trọng nói. Tử Huyền khắc trong tâm khảm. Ầm ầm. Thiên kiếp sơ hiện, Lý Quan Kỳ cầm kiếm đứng dậy. Lý Tử Huyền mỉm cười. Ân nhân ngoài miệng nói không lo lắng, kỳ thực trong lòng cũng là lo lắng đi. Thương khung lôi vân cuộn cuộn, hư không vỡ vụn, lôi đỉnh lướt qua thiên địa đem nó xuyên qua. Đồng La cùng Cựu Tiêu độ kiếp cảnh thiên kiếp đúng là cùng nhau tiến hành. Một cái long tộc đại yêu, một cái tinh quái, cũng là lộ ra quỷ dị một chút. Cũng may Lý Quan Kỳ chuẩn bị 10 phần đầy đủ, độ kiếp quá trình cũng là 10 phần thuận lợi. Thiên địa chấn động, phương viên trăm dặm không gian đều bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ che lấp, không ai có thể thăm dò nơi này. 3 ngày sau, Lý Quan Kỳ về tới Đại Hạ Kiếm Tông. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định nhường Lý Tử Huyền lưu tại tông môn bên trong. Đương nhiên, đây là Đồng La lấy cái chết bức bách kết quả. Ngọc Hồ Phong đỉnh núi nhà gỗ. Lý Quan Kỳ đứng tại đỉnh núi uống rượu. Trong phòng Đồng La lôi kéo Lý Tử Huyền tay một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói: "Cha ngươi ta muốn trở về làm chó. A Phi, làm thuốc dẫn đi. Con a, cha đều muốn tốt cho ngươi a. Mặc dù ngươi thực lực bây giờ không được, nhưng ngươi nếu là đi thứ bảy vực, vậy khẳng định so cha ngươi thảm." "Ai, cha đời này số khổ a." Lý Quan Kỳ khỏe miệng giật một cái, tức giận mắng: "Đủ a, ta làm mù cũng không phải kẻ điếc." Nói xong, Đồng La dọa đến một cái giật mình, đội vàng im ngay. "Ông." Một đạo thân ảnh khôi ngô từ xa mà đến gần. Cổ Liệt người mặc một bộ ám kim trường bào, nhìn về phía Lý Quan Kỳ sắc mặt cương nghị mở miệng nói: "Ta chuẩn bị xong, xuất phát a." Lý Quan Kỳ tiến gian phòng mang theo Đồng La đỉnh đầu lá xanh liền hướng bên ngoài đi. "Đi đi, cha, con a." Lý Quan Kỳ quay người một bàn tay đập vào Lý Tử Huyền trên đầu. "Chớ cùng hắn học." "Ba." Một bàn tay đập vào Đồng La trên đầu tức giận nói: "Người hai người cái này khổ tình trình diễn, không biết rõ còn tưởng rằng ta muốn làm chuyện gì thương thiên hại lý đâu. Cút đi, nắm chặt đi vững chắc cảnh giới đi." Đồng La che lấy cái mông tặc mi thử nhãn tiến vào trong hư vô, hắc hắc cười láo linh nói: "Ta không phải là không muốn để ngươi dẫn hắn đi thứ bảy vực đi. Hắn thực lực quá thấp, đi cũng vô dụng." Lý Quan Kỳ một cái tay đem Đồng La đầu ấn vào trong hư vô, không thèm để ý hắn. Quay đầu nhìn về phía mỉm cười lão giả cười nói: "Đi thôi." Còn chưa rời đi, một đám trưởng lão đệ tử đúng là chân đạp hư không xếp hàng hai bên. "Cung tiễn cổ trưởng lão." "Đại trưởng lão." "Cung tiễn cổ trưởng lão." "Đại trưởng lão." Tiếng hô hoán liên tục không ngừng, có lẽ đệ tử không biết rõ Cổ Liệt vì sao rời đi, nhưng là một đám phong chủ trưởng lão là biết. Cổ Liệt hốc mắt từng đỏ, nhìn lại đám người ô quyền, nhẹ giọng nhỉ non nói: "Vì dạng này nhân linh giới, đáng giá." Chương 1338, chính môn phòng, về thất vực. Chương 1338, chính môn phòng, về thất vực. Lần này trở về Đại Hạ Kiếm Tông, Lý Quan Kỳ cho tông môn lưu lại đầy đủ chuẩn bị ở sau cùng át chủ bài. Kỳ thật những năm này Đại Hạ Kiếm Tông phát triển quá nhanh, cho nên hắn mới có loại này lo lắng. Trước đó có quan vân các tồn tại, có thể chấn nhiếp một chút hạng giá áo túi cơm. Có thể hắn hiểu được, một cái tông môn cường thịnh hay không, một phương diện ở chỗ tông môn phải chăng nắm giữ đỉnh cấp cường giả. Một phương diện khác thì là ở chỗ trong tông môn lực lượng trung kiên phải chăng có thể nhanh chóng trưởng thành. Khi hắn từ Linh Ngư tộc đi sau khi đi ra, hắn liền đã hiểu rất nhiều chuyện. Phương diện này Lục Khang Niên đã sớm chú ý tới, mà Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Bây giờ tông môn, có thể nói là lực ngưng tụ chưa từng có cường đại. mỗi cá nhân đối với tông môn vinh dự cảm giác cơ hồ đều đạt đến đỉnh phong. Đã từng những cái kia cùng Lý Quan Kỳ cùng thế hệ đệ tử càng là trở thành tông môn trụ cột. Tựa như Lý Thịnh An, năm đó Đại Hạ Kiếm Tông nhập môn khảo thí cho hắn đuổi gà ra hỏa, bị đồng môn ức hiếp chỉ có thể ẩn nhẫn khóc giống tiểu mập mạp. Bây giờ cũng đã trở thành một phong trưởng lão, làm việc khí độ khác biệt trước kia. Những này hắn đều nhìn ở trong mắt. Đại Hạ Kiếm Tông, môn phong cực chính. Câu nói này hắn từ đầu đến cuối khắc trong tâm khảm, cũng nghĩ nhường tông môn một mực kéo dài tiếp, đây là tông môn đặt chân gốc rễ. Cho nên lần này tông môn đại hội thời điểm, hắn liền trọng nói đối với trái với tông quy răn dạy đệ tử nên như thế nào trừng trị. Hắn sẽ không bởi vì một cái đoạn hiền, liền để tông môn nuối lòng đối với đệ tử gấp thúc. Tương phản, hắn phải dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. Cho dù ngươi có thông thiên thủ đoạn cùng thực lực, Đại Hạ Kiếm Tông cũng sẽ không bởi vì đã từng tông huấn răn dạy mà cảm thấy hối hận. Tư hình trưởng luật chức trách liền sẽ lộ ra càng trọng yếu hơn. Lúc gần đi, Lục Khang Nghiên cùng một đám trưởng bối lo lắng ánh mắt nhường hắn tâm thần xúc động rất sâu. Thậm chí có một loại chờ tại tông môn không đi xúc động. Hít sâu một hơi, hắn biết mình chức trách là cái gì, hắn không thể làm như vậy. Một bên Cổ Liệt có lẽ là nhìn ra Lý Quan Kỳ cảm xúc có chút không đúng, nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì. Lý Quan Kỳ rõ ràng tại bên cạnh hắn, hắn không chút nào cảm giác không đến khí tức của hắn. Cường đại, quá cường đại. Lý Quan Kỳ cùng Cổ Liệt đứng sóng vai bay lượn ở trong hư vô. Trong đầu ý niệm hỗn loạn, kỳ thật hắn lần này trở về tông môn còn có một cái mục đích. Hắn cho Lục Khang Niên lưu lại rất nhiều cố lý triệt phù, căn dặn hắn thời khắc mang ở trên người, đồng thời lưu lại mấy chương không gian truyền tống triệt phù tại tông môn các nơi. Sở dĩ làm như vậy, chính là hắn sợ một cái khác người giật dây đối Đại Hạ Kiếm Tông người ra tay. Lục Vô Ngân phía sau người kia thủy chung là Lý Quan Kỳ trong lòng một cây gai. Đối phương tuyệt đối sẽ tại hắn trước khi phi thăng độc thủ, chỉ là không biết rõ sẽ lấy cái gì hình thức cùng thủ đoạn. Chính mình đánh giá lại tất cả chi tiết, có lẽ bây giờ biết kiếm linh trên người mình người chỉ có Tuần Thiên. Nhưng hắn lại không dám khẳng định chính mình lúc ấy ra tay không có những người khác nhòm ngó trong bóng tối. Hắn không thể không đem bên cạnh mình người thu xếp tốt. Diệp Phong bọn người hắn không lo lắng, đối phương mặc dù có thông thiên chi năng, cũng tuyệt đối không dám ở thứ bảy vực bên trong ra tay. Bây giờ Lý Quan Kỳ cũng không tiếp tục lúc trước cái kia lăng đầu thành. Đã từng chính mình cảm thấy mình chỉ cần có thực lực, hết thảy đều có thể giải quyết. Thế nhưng là làm cái này đến cái khác gâm như ở bên cạnh hắn xuất hiện, mang đi cái này đến cái khác trọng yếu người thời điểm. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Một số thời khắc, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đặc biệt là lần này đối mặt Đoạn Hiền thời điểm, khi hắn nắm giữ rất nhiều tình báo tin tức về sau. Ngoại trừ tung tích của đối phương bên ngoài, đối phương tựa như là bại lộ dưới ánh mặt trời con rắn đồng dạng, có thể thấy rõ ràng. Nhưng đối phương lại ngoại trừ một chút chính mình mọi người đều biết thủ đoạn bên ngoài, đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như buông tay chém giết lời nói, Lý Quan Kỳ mong muốn giết đối phương vẫn là phải phí chút sức lực. Dù sao đối phương thiên hỏa cùng huyết sát chi lực rất khó giải quyết. Lúc ấy nếu như không phải hắn linh cơ hơi sử dụng phần linh cổ giới xem như điều kiện áp chế đối phương, Lục Khang Niên không chết cũng muốn đào lớp ra. Chuyện này đối với hắn xúc động rất lớn, hắn không đốc, nhưng là trước kia hắn luôn cảm thấy mặt đối mặt ngạnh bính liền có thể. Không nghĩ tới thiết kế đối phương rơi vào bẫy dập của mình bên trong, giết chết đối phương vậy mà dễ dàng như vậy. Cổ Liệt thấy Lý Quan Kỳ bình tĩnh rất nhiều, nhẹ giọng mở miệng nói, có thể nói một chút thứ bảy vực tình huống bên trong sao? Lý Quan Kỳ cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói, không cần phải lo lắng quá nhiều. Bây giờ thứ bảy vực không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Trải qua mấy lần đại chiến thảm liệt về sau, thứ bảy trong khu vực không khí cũng thay đổi, biến rất hòa hợp, thậm chí một chút đã từng có chút ân oán người cũng tất cả đều buông xuống. Sau đó Lý Quan Kỳ lại tùy ý nói hai câu chính mình khiêu chiến bắt tướng chuyện. Nghe được Cổ Liệt sửng sốt một chút, phải biết bắt tướng cái kia cấp bậc cường giả, trong mắt bọn họ đều là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Có thể Lý Quan Kỳ lại liên tiếp khiêu chiến bắt tướng, thậm chí tại đại thừa cảnh thời điểm chiến thắng Long Hầu. Những này bình thản lời nói tại Cổ Liệt trong thai lại giống như nguyên một đám như kinh lôi nổ vang. Trọn vẹn qua nửa ngày, Cổ Liệt lồng ngực có chút chập trùng, trong miệng thở dài ra một hơi, một đôi mắt hổ lóe ra tinh mang. Có thể tại thứ bảy vực nhìn thấy thời đại khác nhau cự phách cường giả. Loại chuyện này chỉ là ngấp lại liền khiến nỗi lòng người bành trướng a. Lý Quan Kỳ khóe miệng có chút dương lên, hắn cảm giác Cổ Liệt cả người tinh khí thần đều phát sinh biến hóa. Có lẽ liền cùng lần kia hắn cùng Nam Cung Huyền Độ đối chiến như thế, hắn cũng đồng dạng nhặt lại năm đó phong nhuệ cùng hăng hái. Lý Quan Kỳ nói khẽ, yên tâm, ở nơi đó đánh nhau nhất định có thể nhường ngài đánh thoải mái. Mặt khác, thứ bảy vực còn có một cái tên khác. Cổ Liệt hơi sững sờ, nhíu mày dò hỏi. Ừm, một cái tên khác. Lý Quan Kỳ nhìn xem lão giả chậm rãi mở miệng nói, Thắng Tiên Giới. Thanh âm bình tĩnh chậm rãi mở miệng, thế nhưng là ba chữ này lại chấn động đến Cổ Liệt tâm thần chấn động. Hô, thật là lớn danh tự. Ha 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 ha, lão phu ưa thích. Rất nhanh hai người liền đi tới hư vô chỗ cao nhất, nơi này hỗn độn chi lực đã mạnh đến lao giả sắc mặt ngừng trọng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Quan Kỳ sau đó dùng thân phận của mình ngọc giản mở ra một phương hư không khe hở. Cổ Liệt đứng tại chỗ cảm xúc bành trướng, nhìn xem Lý Quan Kỳ bóng lưng, ánh mắt kiên nghị bước dài ra. Ông. Cổ Liệt nhìn trước mắt tiên linh lấp lóe, tựa như ảo mộng thế giới đứng tại chỗ khẽ nhếch miệng. Ánh mắt đảo qua chỗ vô số cảm giác không đến khí tức cường giả một mực cung kính đối với Lý Quan Kỳ chắp tay ôm quyền. Cổ Liệt nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, đây chính là nhân linh giới cường đại nhất địa phương a. Thắng Tiên Giới. Cùng lúc đó, Lý Quan Kỳ ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn nhìn thấy hai cái người quen. Xoát. Lý Quan Kỳ thuấn di đi vào hai người trước mặt, không mình hành lễ trầm giọng nói. Văn bối Lý Quan Kỳ, gặp qua độc cô tiền bối. Sùng Minh đại ca. một cái phía sau lưng hơi có vẻ còn xuống lão giả dáng người gầy còm, người mặc một bộ sa hoa nội liễm trường bào màu tím. Lão giả chắp hai tay sau lưng, đục ngầu hai mắt ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trước mắt, khô cạn như vỏ cây trên mặt đúng là lộ ra mỉm cười. Đã từng bắt tướng kiếm thủ, Độc Cô Lăng Tiêu. Chương 1339, Cộng Minh phát tắc. Chương 1339, Cộng Minh phát tắc. Độc Cô Sùng Minh bây giờ đã đột phá tới đại thừa cảnh hậu kỳ. Chỉ bất quá hắn khí tức còn có chút không ổn định, xem ra hẳn là vừa mới đột phá không bao lâu. Hán tử nhìn thấy Lý Quan Kỳ thời điểm lập tức mặt lộ vẻ vẻ kích động. Ôm Lý Quan Kỳ bả vai cao giọng cười to nói: "Ha ha ha ha, Lý huynh đệ không nghĩ tới vừa mới tiến đến liền đụng phải ngươi. Mấy năm không thấy, thực lực của ngươi vậy mà đã khủng bố như thế." Lý Quan Kỳ nhìn thấy Độc Cô Sùng Minh cũng là có một loại giật mình như mộng cảm giác. Hắn không nghĩ tới mình sẽ ở thứ bảy vực nhìn thấy hắn. Ta cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải Sùng Minh đại ca. Xem ra bây giờ thương thế sớm đã khôi phục, tiến thêm một bước a. Độc Cô Sùng Minh cười ha ha, trầm giọng nói: "Lúc trước nếu không phải ngươi, ta này sẽ không chừng đã sớm chết." Lúc này một bên lão giả cũng chậm rãi mở miệng: "Lão phu đã sớm ngẫm lại tìm Tiểu Hữu, không nghĩ tới Tiểu Hữu bây giờ thực lực bây giờ biến như thế sâu không lường được, quả thực là hậu sinh khả úa." Lý Quan Kỳ không có nửa điểm tiêu căng chi sắc, trầm giọng mở miệng nói: "Tiểu tử chút thực lực ấy không tính là gì, cũng là Độc Cô tiền bối vậy mà có thể đến." Văn bối trong lòng chỉ có khâm phục chi tình. Độc Cô Lăng Tiêu khoát tay áo, hai tay vắt sau nhìn lại bốn phía lẩm bẩm nói: "Người cũng nên gánh một chút trách nhiệm. Không nói, ta đi giúp Sùng Minh đăng ký thân phận." Lý Quan Kỳ cười nói, vừa vặn cùng một chỗ: "Vị này là Đại Hạ Kiếm Tông trưởng lão, Cổ Liệt." Cổ Liệt ánh mắt ngưng lại, tự nhiên có thể cảm nhận được hai người trước mắt trên người cường đại cảm giác áp bách. Không tiêu ngạo không tự ti chắp tay ôm quyền nói: "Bát giai vũ phu, Cổ Liệt." Độc Cô Lăng Tiêu cười cười, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lão giả khẽ cười nói: "Ta biết ngươi." Cổ Liệt hơi sững sờ, ngẫm lại cũng là có thể nghĩ thông suốt. Chắc hẳn đối phương thành danh đã lâu, so với hắn tuổi tác đều lớn hơn rất nhiều, chính mình biết rất ít cũng rất bình thường. Một nhóm bốn người đi một chuyến Táng Tiên Các, đem hai người thân phận ngọc giản chuẩn bị cho tốt về sau an bài cho ở Lý Quan Kỳ cáo biệt Cổ Liệt về sau trở lại Bạch Ngọc Lâu. Khi hắn trở lại Bạch Ngọc Lâu thời điểm, Diệp Phong mấy người bây giờ đều còn tại tu luyện. Cảm thụ một phen miết bàn tháp bên trong tình huống của mọi người, Lý Quan Kỳ cũng là thở dài một hơi. Hiểu chuyện Nhi Đồng La chịu tầng chạy một chuyến, đám người ăn củ cải trắng thời điểm đều là nhao nhao sững sờ. Thằng đến Lý Quan Kỳ trở về sau bọn hắn cũng đều là yên lòng. Đồng La cùng Cửu Tiêu dứt khoát ngay tại trong tầng thứ nhất đợi vững chắc cảnh giới. Lý Quan Kỳ nghĩ cũng không có tiến vào niết bàn tháp, mà là thẳng đến thứ tư vực. Ông, thứ tư vực. Tự Sang ngồi trên đỉnh núi, nhìn xem Lý Quan Kỳ đến nhịn không được cười nói: "Tiểu tử ngươi rốt cục trở về." "Đúng rồi, đoạn hiền chuyện giải quyết xong." Lý Quan Kỳ nhún vai, khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt không hiểu nhìn thoáng qua Tự Sang. Lần đầu cảm giác được âm người thật thoải mái. Nghĩ lại, Tự Sang tiền bối chẳng phải là sướng rồi rất nhiều năm. Tự Sang nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Lý Quan Kỳ cười mắng: "Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi sẽ nói lên một câu tiểu nhân hành vi, không nghĩ tới ngươi lần này vẫn rất hưởng thụ." Lý Quan Kỳ cười cười, cảm giác một phen đối phương khí tức nói khẽ: "Quý Tự Xuyên cùng Tịch Vân Hoài hai người bây giờ tình huống, không có vấn đề a?" Tự Sang khoát tay áo, nói khẽ: "Với ta mà nói không ngại. Đều trải qua nhiều năm như vậy, đối ta ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ." Lý Quan Kỳ bĩu môi thầm nói: "Cưỡng ép tăng giá cả, ta rất khó xử lý a." Tự Sang tự nhiên biết hắn đang nói cái gì, Tịch Vân Hoài liền xem như cái phụ tặng mà thôi. Lý Quan Kỳ thở dài ra một hơi, nói khẽ: "Tự Sang tiền bối, đem hồng chức tiền bối bọn hắn đều gọi qua a. Còn có, thứ tư vực có thể có năng lực chạm đến pháp tắc hàng rào tu sĩ." Tự Sam khẽ nhíu mày, bốn phía liếc nhìn bố trí xuống kết giới trầm giọng mở miệng nói: "Lớn như thế bí mật ngươi chuẩn bị bại lộ cho tất cả mọi người." Lý Quan Kỳ nghe vậy mặt không đổi sắc, giống như đối với hắn mà nói bại lộ năng lực này cũng không phải là đại sự gì đồng dạng, bởi vì hắn đã sớm làm ra quyết định. "Không ngại, ta lần này ra ngoài trước đó liền đã làm tốt dự định. Cùng nó tăng tư, không bằng cống hiến đại gia, tăng cường thực lực đối với thứ bảy vực đều là một chuyện tốt nhi." Còn nữa nói, Lý Quan Kỳ đối với Tự Sam nháy mắt nói khẽ: "Bây giờ, người nào muốn động ta, cũng muốn cân nhắc một chút thực lực của mình." Tự Sam sờ lên cái mũi, có chút lúng túng thầm nói: "Cũng là, tốt, vậy ngươi đi đại điện ngồi một hồi, ta đi chuẩn bị một chút." Xoát. Lý Quan Kỳ đi vào bát tướng đại điện, nhìn xem trống rỗng đại điện một thời gian cũng là có chút cảm khái. Ông, một bộ kim giáp long hầu đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Long hầu không có mang mũ giáp, khóe miệng có chút dương lên, cả người khí chất càng thêm buông thả không bị trói buộc. "Hào tiểu tử, lần này ra ngoài lại còn giết người độ kiếp cảnh trung kỳ." Nói xong, đưa tay dẫn Lý Quan Kỳ ngồi tại bên cạnh mình. Hai người ngồi xuống, Lý Quan Kỳ cầm hai vỏ liệt tiểu đi ra. Lý Quan Kỳ uống một hớp rượu mở miệng nói: "May mắn mà thôi." Hai người đều không có tiếp tục sâu trò chuyện chuyện này. Long Hầu đã biết Lý Quan Kỳ việc cần phải làm, nhẹ giọng dò hỏi: "Thật làm tốt dự định?" Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, cùng trước đó Tự Sam đối thoại như thế. "Chính ta cường đại, vĩnh viễn không có tất cả mọi người cường đại càng có lợi hơn. Loại chuyện này keo kiệt một chút mặc dù không có gì, nhưng là bây giờ thứ bảy vực đều đã dạng này. Tang Tư, ta không muốn làm như vậy." Long Hầu nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lý Quan Kỳ trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Nói khẽ: "Bát tướng vị trí thật không ngồi." Lý Quan Kỳ cười cười, nhìn về phía Long Hầu mở miệng cười nói: "Long thúc thấy ta giống là có thể thành thành thật thật người a." Long Hầu hồi tưởng lại Lý Quan Kỳ tu đạo đến nay sở tác sở vi, nhếch miệng thấp giọng nói, xác thực không quá giống. Tính toán, về sau không hỏi ngươi. Rất nhanh người liền tụ tập đủ. Lý Quan Kỳ nhìn xem tụ tập ở trước mặt mình tu sĩ chừng tiếp cận hơn 20 người, thậm chí vừa mới tiến đến Độc Cô Sùng Minh cùng Độc Cô Lăng Tiêu đều tại. Lý Quan Kỳ nhìn thấy nhiều người như vậy không khỏi cười khổ lên tiếng. Tự sam thấy thế còn tưởng rằng là quá nhiều người. Cái kia, Quan Kỳ, người có phải hay không nhiều lắm? Hắn thấy Lý Quan Kỳ loại năng lực này chỉ sợ 10 phần hao phí tinh thần. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ bắt tướng bên ngoài, không ít người đều là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Dù sao bọn hắn có người đều là từ thứ ba vực đi lên. Loại cơ hội này quá hiếm có. Trần Tiên Chí dùng chính mình bỏ mình đổi lấy tất cả mọi người tự mình trải qua thiên kiếp phía dưới pháp tắc chi uy. Nhưng là Lý Quan Kỳ cùng Trần Tiên Chí cách làm không giống nhau lắm. Lý Quan Kỳ phệ linh đạo thể cộng minh năng lực, cuối cùng chỉ là để bọn hắn lực tương tác càng mạnh một chút. Như thế nào chạm đến pháp tắc hàng rào, xé rách pháp tắc hàng rào, vẫn là phải dựa vào lực lượng của chính bọn họ. Chỉ có đột phá pháp tắc hàng rào bình chướng về sau, thân ở pháp tắc hải dương thời điểm hắn cộng minh năng lực mới có thể hiện hiện lực lượng cường đại hơn. Chương 1340, thứ ba vực đến cùng lưu lại cái gì? Chương 1340, thứ ba vực đến cùng lưu lại cái gì? Đang lúc không ít người đều chuẩn bị rời khỏi thời điểm, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên mở miệng. Đã như vậy, vậy thì đến lần lượt a. Thông chi tất cả đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ đều đến thứ tư vực a. Long Hầu trong lòng giật mình, trầm giọng nói, người có thể hay không nhiều lắm, người có thể hay không gánh vác quá lớn. Lý Quan Kỳ khoát tay áo, ta chỉ là một cái kích nổ, không có chuyện. Long Hầu nghe vậy lúc này mới khẽ gật đầu, bắt đầu an bài xuống dưới. Rất nhanh, cơ hồ toàn bộ táng tiên giới đại thừa cảnh hậu kỳ trở lên cảnh giới tu sĩ đều đã tới. Lý Quan Kỳ bị đám người vây ngồi ở trung ương. Long Hầu đem lúc trước luận võ đạo đài đem ra, vạn trượng đạo đài phía trên, tất cả mọi người đối với Lý Quan Kỳ không mình hành lễ. Sau đó Lý Quan Kỳ chậm rãi hai mắt nhắm lại ngồi xếp bằng ở trung ương. Khoảng cách gần hắn nhất chính là Tự Sam Hồng trước bọn người. Ông nương theo lấy đám người tiến vào trạng thái tu luyện, một cỗ thần bí chấn động đem mọi người bao phủ ở bên trong. Lý Quan Kỳ chỗ mi tâm lóe ra màu bạc trắng thánh khiết quang mang, cả người dường như dung nhập thiên địa đồng dạng, giữa thiên địa linh khí sôi trào, tiên linh chi quang đều tại khẽ run, xoay quanh ở đỉnh đầu mọi người trên không. Mạnh Giang Sơ cùng Tần Kiêu bọn người vậy mà toàn đều có mặt. Lý Quan Kỳ như thế cử chỉ, hành vi cùng lúc trước Trần Tiên Chí cơ hồ không sai biệt lắm. Nhưng Trần Tiên Chí là thọ nguyên sắp tới, cùng trời liều mạng. Có thể Lý Quan Kỳ là chủ động bại lộ bí mật của mình, hắn nguyên bản có thể ẩn giấu. Thời gian dần qua, Tự Sam đắm chìm trong pháp tắc trong hải dương, trôi miểu như một chiếc thuyền con. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được Lý Quan Kỳ cố lực lượng kia. Tự Sam đôi mắt lóe lên, căn chặt hàm răng hướng phía một đường sinh cơ kia phóng đi. Mỗi một vị tu sĩ đều cách nhau rất xa, liền sợ bị quấy rầy. Tương đạo bình chướng đem bọn hắn bao phủ trong đó. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Phong chậm rãi đi vào thứ tư vực. Long Hầu đôi mắt sáng lên, sau đó lại là hai thân ảnh từ màn sáng bên trong đi ra. Tao Ngạn cùng Tiêu Thần thương thế đã khôi phục 7-8 phần, khí tức cả người chấn động cũng càng kịch liệt. Long Hầu nhẹ giọng truyền âm nói, thời cơ vừa vặn, đi thôi. Diệp Phong mang theo hai người không mình hành lễ, sau đó ba người ngồi xuống tại bên ngoài. Ông Mạnh Uyển Thư cùng Cố Lý cũng tới. Mạnh Uyển Thư đối với Long Hầu có chút hành lễ, sau đó vừa xài bước đi ra tới Diệp Phong mấy người bên cạnh ngồi xếp bằng mà xuống. Cố Lý cười hì hì không mình hành lễ, sau đó cũng đi qua. Long Hầu thấy cảnh này không khỏi đáy lòng khẽ run. Khá lắm, bọn hắn tốc độ tu luyện thế nào lại nhanh như vậy? Thời khắc sinh tử chiến đấu mặc dù có thể nhanh chóng mạnh lên, thế nhưng không có khoa trương như vậy à? Nhưng mà cái này cũng chưa tính muộn, nhận được tin tức Tần Vô Thương cùng Từ Quân Lâm đội vàng phá quan mà ra. Khi bọn hắn đi vào thứ tư vực thời điểm, Tự Sam đã bắt lấy pháp tắc chi lực. Hai người mới vừa xuất hiện, liền bị một cỗ cường đại uy áp chấn nhiếp tại nguyên chỗ. Tự Sam đột nhiên đứng dậy mở hai mắt ra, con ngươi hiện lên một vệt linh quang, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ thẳng đến thứ năm vực. Hắn nhịn không nổi, hắn đã sớm tại thứ năm vực bố trí xuống các loại thủ đoạn giúp hắn vượt qua thiên kiếp. Long Hầu song quyền nắm chặt, ánh mắt lấp lóe, che đậy Tự Sam khí tức sợ hắn ảnh hưởng đến những người khác. Muốn đi phải nắm chặt, tại cái này chống lấy làm gì? Tần Vô Thương cùng Từ Quân Lâm lấy lại tinh thần đội vàng tìm cái không vị ngồi xuống. Tương đạo chấn động kịch liệt bộc phát ra. Long Hầu thấy cảnh này mắt lộ vẻ kích động. Kể từ đó, táng thiên giới tất cả tu sĩ lực lượng đều đem nhanh chóng bay vụt một cái lớn cấp độ. Mà Tự Sam một khi đột phá độ kiếp cảnh, sẽ có được thay đổi chiến cuộc lực lượng kinh khủng. Long Hầu hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý Quan Kỳ. Hắn không biết rõ làm ra quyết định này trước đó Lý Quan Kỳ phải chăng xoắn suýt qua, phải chăng do dự qua. Nhưng hắn biết, Lý Quan Kỳ cử động lần này. Đại nghĩa, Lý Quan Kỳ thần thức tiêu hao cực nhanh, ngay cả thể nội nguyên lực đều tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tiêu hao. Ý thức được điểm này, Long Hầu sắc mặt biến hóa. Thân hình thuần di đi vào Lý Quan Kỳ sau lưng, xếp bằng ngồi dưới đất hai tay chống đỡ phía sau lưng của hắn, đem trong cơ thể mình tinh thuần nhất nguyên lực độ cho Lý Quan Kỳ. Có thể nương theo lấy một đám tu sĩ linh nộ càng ngày càng sâu, mức tiêu hao này cơ hồ là tại gấp đôi đến được tăng trưởng. Vẹn vẹn chỉ là qua nửa canh giờ, ngay cả Long Hầu đều có chút không chịu nổi. Không sai mà như vậy nửa canh giờ, Hồng Chức đã chuẩn bị đột phá độ kiếp cảnh. Mặt khác Nam Cung Huyền Độ cùng Tiền Không Tử cũng đều tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Ngay tại Long Hầu cao mày thời điểm, khỏe mắt dư quang đỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông thân ảnh. Ông Long Vương. Ôn Cố Nôn khẽ gật đầu, đưa tay thay Long Hầu vị trí. Vâng. Một cỗ bàng bạc tới tột đỉnh tinh thuần nguyên lực chút vào thể nội. Lý Quan Kỳ toàn thân rung động, cảm giác mệt mỏi lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Tại cảm giác được cỗ lực lượng này thời điểm, Lý Quan Kỳ máu trong cơ thể dường như đều đang gầm thét, bởi vì hắn cảm thấy chân long khí tức. Không hề nghi ngờ, lúc này trợ giúp mình người chính là tứ vương đứng đầu, Thanh Long Ôn Cố Nôn. Có Ôn Cố Nôn trợ giúp, Lý Quan Kỳ cũng rốt cục yên lòng, không có sử dụng thể nội lôi châu. Mà động tĩnh bên này thậm chí ngay cả Tô Huyền đều kinh động. Hai lão đầu tại thứ bảy trong khu vực nằm tại trên ghế xích đu uống rượu. Sách, tiểu tử này động tĩnh không nhỏ a. Không linh đạo thể năng lực lợi hại như vậy. Tô Huyền không có giải thích quá nhiều, liên quan tới Lý Quan Kỳ thể chất đặc thù, hắn không muốn gây nên quá nhiều người chú ý đến mức Lý Quan Kỳ hấp thu ma vương thể lực lượng, tất cả mọi người cũng chỉ cho là một loại thủ đoạn đặc thù mà thôi, không có quá nhiều liên tưởng. Tô Huyền cộp hút thuốc, nói khẽ. Nhưng hắn dày vỏ a, bây giờ táng tiên giới cũng là rất tốt. Một bên lão đầu nhẹ gật đầu, cảm thán nói. Quan Kỳ tiểu tử này thực lực tăng lên quá kinh khủng, hắn có phải hay không có thời gian tốc độ chạy vật? Tô Huyền không có không thừa nhận, nói thẳng. Phá phi thăng có chút khó, thứ ba vực lưu lại cho hắn đổ vật không sai biệt lắm muốn cho hắn. Lăng Thiên Trần nhíu nhíu mày, trầm giọng mở miệng nói. Với hắn mà nói có thể hay không quá sớm. Tô Huyền nhíu môi cười mắng, nếu không tại sao nói tiểu tử này có chút cơ duyên ở trên người đâu? Yên tâm đi, hắn có thể làm. Hai người ngươi một lời ta một câu tán gẫu. Thứ tư vực bây giờ linh khí nổi điên, tiên linh khí đồng dạng sôi trào. Trong lúc nhất thời không ít tu sĩ đối với pháp tắc chi lực đều có tiến bộ rất lớn. Đồng nhiên, Nam Cung Huyền Độ giải khai chính mình kết giới chi lực, tùy ý người khác thăm dò pháp tắc của mình cảm ngộ, cùng pháp tắc khí tức. Hắn làm như vậy, có thể nhường cùng hệ tu sĩ càng trực quan cảm nhận được pháp tắc khí tức. Có Nam Cung Huyền Độ làm gương mẫu, Thiền Không Tử cũng giải khai chính mình kết giới, còn có Hướng Hoài Chi. Cử động lần này giống như phản ứng dây chuyền đồng dạng, tất cả mọi người giải khai bên cạnh mình kết giới. Bởi vì nơi này tu sĩ có ít người còn không có đụng chạm đến pháp tắc hàng rào, có ít người thì là đụng chạm đến giải quyết xong không có xé rách. Có chút thì là xé rách pháp tắc hàng rào lại chưa từng cảm thụ cao cấp hơn pháp tắc hải dương. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không giữ lại chút nào đem chính mình cảm ngộ hiện ra cho cái khác người. Một màn này thật sâu rung động Long Hầu. Mà hết thảy này đều là bởi vì giữa sân cái kia bạch bảo thanh niên. Chương 1341, dị dạng chương 1341, dị dạng Ôn Cố Ngôn nhìn xem thanh niên trước mắt, tâm thần rung động. Hắn không nghĩ tới Lý Quan Kỳ có thể vì toàn bộ táng tiên giới kính dâng tới loại trình độ này. Phải biết loại năng lực này vô luận nói như thế nào, đổi lại bất cứ người nào đều sẽ giấu giếm giếm. Chỉ cần đem năng lực này lưu cho Diệp Phong huynh đệ bọn họ mấy người, thực lực của bọn hắn liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhảy lên, đột nhiên tăng mạnh. Có thể Lý Quan Kỳ lại không có làm như vậy. Bây giờ táng tiên giới thế yếu, thu nạp tiếp thu tiến đến tu sĩ mặc dù có, nhưng là so với thời kỳ cường thịnh vài trăm người vẫn là thiếu đi quá nhiều. Lý Quan Kỳ cử động lần này không khác đem toàn bộ thứ bảy vực tu sĩ thực lực dựa vào sức một mình mạnh mẽ nâng lên một bậc thang. Ôn Cố Ngôn nội tâm tán thưởng, càng là cao nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ. Kẻ này, ngày sau nếu là phi thăng tiên giới, tuyệt đối là một cái không tầm thường đại nhân vật. Trí tuệ như thế, liền xem như ta. Mặc cảm. Ý niệm tới đây, Ôn Cố Ngôn càng là lên lòng yêu tài. Bình tĩnh lại tâm thần không giữ lại chút nào dùng lực lượng của mình trợ giúp Lý Quan Kỳ. Bạn theo thời gian trôi qua, cơ hồ tất cả mọi người tại Lý Quan Kỳ ảnh hưởng phía dưới tiến vào đốn ngộ trạng thái bên trong. Như thế đại quy mô đốn ngộ, liền xem như Ôn Cố Ngôn đều khiếp sợ không thôi. Mà hắn đã sớm biết một vài thứ, bất luận là bắt tướng cũng tốt, vẫn là bọn hắn tứ vương cũng tốt. Từ Lý Quan Kỳ mở miệng khiêu chiến bắt tướng bắt đầu, hắn liền hiểu, bọn hắn đều là giới chủ lưu cho Lý Quan Kỳ đá mài đao. Ôn Cố Ngôn khỏe miệng có chút dương lên, không có chút rung động nào, nội tâm đúng là nổi lên trận trận gợn sóng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ôn Cố Ngôn ánh mắt di chuyển tức thời tới Diệp Phong trên thân. Đốn ngộ trạng thái dưới đã xé mở pháp tắc hàng rào, Diệp Phong đúng là ở thời điểm này mở mắt. Hắn tại sao phải cưỡng ép rời khỏi đốn ngộ trạng thái? Diệp Phong ánh mắt sắc bén quét về phía đám người phương hướng, Ôn Cố Ngôn phát giác được về sau trong nháy mắt đem ánh mắt khóa chặt tại trên người một người. Ôn Cố Ngôn khẽ nhíu mày, âm thầm nhị nó nói: "Lý Khanh Tiễn." Trong đám người có một nữ tử ngồi nghiêm chỉnh, cả người đồng dạng tiến vào đốn ngộ trạng thái bên trong. Bất quá sự xuất hiện của nàng có chút nhường Ôn Cố Ngôn ngoài ý muốn. Dù sao ngồi người ở chỗ này cơ hồ đều là đại thừa cảnh hậu kỳ lại hoặc là nửa bước độ kiếp tồn tại. Nàng một cái độ kiếp cảnh trung kỳ tu sĩ ở chỗ này làm gì? Bất quá chỉ là thô sơ giản lược suy nghĩ một chút, Ôn Cố Ngôn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lý Quan Kỳ cộng minh lực lượng có thể để người ta càng thêm dễ dàng tiến vào đốn ngộ trạng thái bên trong. Kể từ đó cũng là không chỉ cực hạn tại đốn ngộ pháp tắc lực lượng. Diệp Phong trong ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc cùng sắc bén chi ý, còn có một tia ẩn dấu cực sâu ái mộ chi tình. Ôn Cố Ngôn cười cười, nhắm mắt ngưng thần cũng không có đi nghĩ quá nhiều. Diệp Phong cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua Lý Khanh Thiền, sau đó liền chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu vững chắc cảnh giới của mình cùng cảm ngộ. Lý Khanh Thiền lông mi run nhẹ nhẹ, vẻ mặt như thường, khí tức quanh người đều không có chút nào biến hóa. Không biết qua bao lâu, Lý Quan Kỳ thân hình thoát một cái, Ôn Cố Ngôn đột nhiên mở hai mắt ra đem hắn đỡ lấy. Lý Quan Kỳ tâm thần đã hoàn toàn đạt đến cực hạn, Ôn Cố Ngôn thanh âm ôn hòa nhị nó nói: "Có thể, ngươi làm đã đầy đủ tốt." Nhìn xem còn tại đốn ngộ đám người, Ôn Cố Ngôn đúng là trực tiếp mang theo Lý Quan Kỳ rời đi thứ ba vực. Bù bù, tốc độ khủng khiếp đúng là mang theo Lý Quan Kỳ đi thẳng tới thứ năm vực. Ở chỗ này, Ôn Cố Ngôn trực tiếp mang theo Lý Quan Kỳ đi tới chính mình tẩm điện bên trong. Tại tẩm điện đằng sau chỗ sâu nhất trong mặt thất, tiến vào bên trong trong nháy mắt liền bị vụ hóa linh khí bao vây. Hướng phía bên trong đi đến, bốn phía tất cả đều là chân quý dị thường thiên địa linh thực. Thậm chí có một ít linh thực đều đã là nhân linh giới diệt tuyệt, lại hoặc là khó mà nhìn thấy. Nhưng chính là như vậy chân quý linh thực, ở phía này trong mật thất lại giống như cỏ dại đồng dạng sinh mọc trên mặt đất. Tại mật thất trung ương nhất, có một cái đường kính chỉ có gần trượng lớn nhỏ màu ngà sữa ao. Phía trên thạch nhũ đang ngưng tụ một giọt lại một giọt sữa tùy rơi xuống trong ao. Ôn Cố Ngôn đem Lý Quan Kỳ chậm rãi để vào ngọc tùy trong ao, một mặt đau lòng lẩm bẩm nói: "Chúng ta đều không bỏ được a. Tiểu tử ngươi xem như có phúc khí." Đem hắn thu xếp tốt, dẫn đạo Lý Quan Kỳ lực lượng trong cơ thể bắt đầu tự hành vận chuyển. Màu ngà sữa ngọc tùy dịch mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn, bắt đầu bị Lý Quan Kỳ chậm chạp hấp thu. Ngọc này tùy dịch nếu là đặt ở ngoại giới, chỉ sợ cũng liền độ kiếp cảnh tu sĩ đều sẽ điên cuồng. Vạn năm thạch nhũ tùy, đối với tu sĩ chỗ tốt quả thực không cách nào tưởng tượng. Lý Quan Kỳ dần dần bắt đầu hấp thu cố lực lượng này về sau, cả người ý thức liền đã thanh tỉnh. Tỉnh táo lại, Lý Quan Kỳ chỉ cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại bao vây ở bên trong. Ngọc này tùy dịch bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, đủ để cho hắn trong thời gian ngắn nhanh chóng vững chắc thực lực của mình cùng cảnh giới. Thứ ba vực, thời gian dần qua có người đột phá cảnh giới hàng rào, trong lúc nhất thời toàn bộ thứ tư vực đều trở thành tu sĩ đột phá chi địa. Cũng không ít cầu ổn tu sĩ lựa chọn cưỡng ép đè xuống chính mình phá cảnh xúc động, bắt đầu chuẩn bị chính mình phá cảnh đồ vật, lấy bảo đảm vạn toàn chi pháp. Không ít người rời đi đạo đài về sau đều là nhao nhao bế quan. Tất cả mọi người thực lực đều cơ hồ tăng lên một cái cấp độ. Lý Quan Kỳ mấy người bên cạnh, cơ hồ toàn bộ đạt đến xé rách pháp tắc hàng rào trình độ. Ngay cả cảnh giới thấp nhất Đường Nho cũng đụng chạm đến pháp tắc hàng rào tồn tại. Những trong năm này, Đường Nho cố gắng cùng khắc khổ là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Thậm chí lần này đụng chạm đến pháp tắc hàng rào, huynh đệ mấy người đều không ai cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy đây là Đường Nho nên được. Liên tiếp mấy lần đại chiến, Đường Nho du tẩu tại mũi lao phía trên, hành tẩu tại bờ vực sinh tử, cảm ngộ cực sâu, tăng lên phi thường lớn. Mạnh Huyền Thư khí tức càng là thẳng bức độ kiếp cảnh. Nếu không phải nàng cố ý áp chế, chỉ sợ bây giờ liền có thể đột phá độ kiếp cảnh. Nhưng nàng còn không nghĩ là nhanh như thế, dù sao Mạnh Huyền Thư chính mình rất rõ ràng, thực lực của mình có thể tăng lên nhanh như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì băng kỳ giới chủ truyền thừa. Nàng cần chính mình đi tìm hiểu hiện hữu lực lượng bản chất. Nàng không muốn bởi vì truyền thừa tồn tại liền đội vàng phá cảnh. Huynh đệ mấy người khi biết Lý Quan Kỳ bị Ôn Cố Ngôn mang đi thứ năm vực về sau, cũng đều nhao nhao về tới Bạch Ngọc Lâu. Tất cả mọi người về tới Niết Bàn Tháp bên trong bắt đầu vững chắc cảnh giới của mình. Nhưng duy chỉ có Diệp Phong không có. Diệp Phong đứng tại Bạch Ngọc Lâu bên ngoài, càng nghĩ vẫn là đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi ra cửa Diệp Phong, thẳng đến thứ nhất vực quán rượu. Khi hắn đi vào quán rượu thời điểm lại phát hiện cũng không có mở cửa. Giống như Lý Khanh Tiền rời đi đạo đài về sau liền không có trực tiếp trở lại quán rượu. Nhìn trước mắt đóng chặt quán rượu đại môn, Diệp Phong hai mắt hơi khép, thần thức quét tán phía dưới bắt đầu tìm kiếm Lý Khanh Tiền thân ảnh. Nhưng là bây giờ toàn bộ Táng Tiên giới đều lâm vào linh khí bạo thời điểm ra đi. Khắp nơi đều là có người đốn ngộ đột phá, thiên địa khí hơi thở hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này mong muốn dựa vào thần thức tìm người, căn bản không thực tế. Diệp Phong chẳng có mục đích đi khắp tại tiên linh chi giới bên trong, nhưng là toàn bộ thứ nhất vực hắn đều không tìm được Lý Khanh Tiền cái bóng. Diệp Phong ngừng chân nguyên địa, ánh mắt liếc nhìn phía dưới lớn như vậy tiên linh chi giới, cau mày. Chương 1342, bất luận ngươi nói tới yêu cầu gì, ca đều bằng lòng ngươi. Chương 1342, bất luận ngươi nói tới yêu cầu gì, ca đều bằng lòng ngươi. Thật chẳng lẽ chính là ta nghĩ nhiều rồi à? Vừa dứt tiếng, Diệp Phong cau mày bỗng nhiên ẩn nặc thân hình của mình cùng khí tức. Chỉ thấy một nữ tử chú ý cẩn thận từ thứ hai vực quang môn bên trong đi ra. Liếc nhìn bốn phía cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, lúc này mới hướng lấy quán rượu bay lượn mà đi. Ẩn nấp ở trong hư vô, Diệp Phong ánh mắt lấp lóe, ánh mắt phức tạp. Lý Khánh Điền, ngươi đến cùng tại ẩn giấu lấy cái gì? Trong tầm mắt nữ tử một mực biến mất không thấy gì nữa, lại qua nửa ngày Diệp Phong mới đi ra khỏi hư vô. Đổi lại một bộ áo bào đen, loại trang phục này tại thứ bảy trong khu vực cũng không hiếm thấy. Không ít tính cách quái gở tu sĩ đều sẽ lựa chọn che giấu mình. Đi vào thứ hai vực, lưu lại không gian ba động 10 phần yếu ớt. Nếu như không phải là bởi vì hắn bây giờ đã đột phá tới nửa bước độ kiếp cảnh, sẽ rách pháp tắc hàng rào, hắn căn bản là không có cách phát giác. Hai mắt nhắm lại, dọc theo lưu lại không gian ba động không ngừng tiến lên. Khắp nơi đều là hỗn loạn linh khí phong bạo, cỗ này dấu vết lưu lại chỉ sợ hơn 10 hơi thở liền sẽ tiêu tán sạch sẽ. Giạt rào, quỷ dị dòng sông màu đen tràn ngập mục nát chi khí chậm rãi chảy xuôi. Bốn phía yên tĩnh im ắng, rách nát màu đen cây khô chỉ có chùi lủi thân cây. Diệp Phong đứng tại giữa không trung không có nửa điểm do dự, nguyên lực bao khỏa tự thân một đầu đâm vào dòng sông màu đen bên trong. Mùi hôi khí vị đập vào mặt, sền sệt dòng sông màu đen mang theo một chút tử khí. Diệp Phong không ngừng tại dòng sông trung hạ nặng, không biết qua bao lâu, hắn cảm giác mình đã giảm xuống tối thiểu hơn trăm trượng. Rốt cục, Diệp Phong đoán được dòng sông dưới đáy nham thạch, thần thức mạnh đỉnh lấy dòng sông áp bách huyết tán ra đến. Rất nhanh hắn ngay tại đáy sông tìm tới một cái quỷ dị hình vuông của đá. Một cái khảm nạm tại trên trụ đá tiên tinh bây giờ còn sót lại lớn chừng bằng ngón tay. Một tia như có như không gian ba động tại bốn phía của giữa. Diệp Phong nội tâm hiện lên một vẻ bất an cùng hoảng hốt. Lúc trước hắn sở dĩ muốn mạnh mẽ rời khỏi đốn ngộ trạng thái, chính là cảm giác được một tia như có như không sát ý. Khi hắn nhìn thấy người kia có thể là Lý Khanh Tiền thời điểm, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Đặc biệt là dưới tình huống đó sát ý thả ra đối tượng, rất có thể là Lý Quan Kỳ. Hắn nhìn trước mắt cái này cột đá, không biết rõ là cái gì. Thân thức đảo qua, đem cái này cột đá dáng vẽ cho thác ấn xuống dưới, sau đó lặng yên không tiếng động rời đi thứ hai vực. Hắn mặc dù không biết là cái thứ gì, nhưng hắn biết hiện tại còn không thể đánh rắn động cỏ. Thật tình không biết hắn đi xuống thứ hai vực thời điểm, hành tung của mình đã bị Lý Khanh Tiền xem ở trong mắt. Quán rượu bên trong bận rộn thân ảnh bỗng nhiên có chút dừng lại. Lý Khanh Tiền sắc mặt như thường, có thể ánh mắt lại lập tức biến hết sức phức tạp, bưng khay trà hai tay cốc xương cũng hơi trắng bệnh. Hắn, vì sao lại đi thứ hai vực? Một cố không hiểu cảm giác bất an ở trong lòng lan tràn. Có thể nàng lại không thể biểu hiện ra chút nào dị dạng. Trở lại Bạch Ngọc lâu, Diệp Phong chỉ cảm thấy chính mình có chút tâm phiền ý loạn. Đối với cây kia cột đá, chuyện bây giờ chỉ sợ chỉ có hắn biết. Kỳ thật hắn tại trầm xuống dòng sông trước đó trong lòng một mực tại yên lặng cầu nguyện đừng có phát hiện gì. Kể từ đó hắn còn có thể suy nghĩ muốn, Lý Khanh Thiền có thể là bởi vì sự tình khác đi thứ hai vực. Nhưng khi hắn nhìn thấy cây kia cột đá, còn có tiên tinh mảnh vỡ thời điểm, trong lòng run lên bần bật. Tựa như là trái tim bị một cái bàn tay vô hình cho siết trong tay đồng dạng nặng nề. Điều này đại biểu Lý Khanh Thiền tuyệt đối là có vấn đề. Chỉ bất quá hắn còn không biết là bởi vì cái gì. Nhưng là kết hợp trước đó sắc ý, Diệp Phong phỏng đoán một loại mười phần đáng sợ hậu quả. Diệp Phong ngốc ca. Không. Tương phản, Diệp Phong là một cái người rất thông minh. Thanh phong quất vào mặt, Bạch Ngọc lâu đỉnh ngồi một cái thanh niên tóc vàng. Uống rượu, Diệp Phong chỉ cảm thấy bốn phía gió đều tại trêu chọc hắn bực bội cảm xúc. Và anh. Kim sắc kết giới chống ra trăm trượng lớn nhỏ, đem thiên địa gió đều cách trở bên ngoài. Diệp Phong lồng ngực kịch liệt phập phồng, trọn vẹn qua mấy hơi hắn mới đè xuống tâm tình trong lòng thu hồi kết giới. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương xa. Lý Khanh Thiền tựa hồ là cảm ứng được cái gì đồng dạng, tại quán rượu cửa ra vào ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ngọc lâu phương hướng. Hai người cách xa nhau mấy ngàn trượng, mặc dù không nhìn thấy dung mạo của đối phương, ánh mắt lại giống như là đụng vào nhau đồng dạng. Hai người mang tâm sự riêng, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Diệp Phong uống rượu, vô dụng nguyên lực hộ thể, bên cạnh vỏ rượu càng ngày càng nhiều. Không biết qua bao lâu, bên cạnh đột nhiên có lôi quang lấp lóe. Khôi phục có chút Lý Quan Kỳ nhìn xem say như chết Diệp Phong nhướng mày. Diệp lão nhị, ngươi cái này đột phá tới nửa bước độ kiếp cũng không đến nỗi uống như thế say không còn biết gì à? Lý Quan Kỳ một bên treo gẹo Diệp Phong, một bên vung lên bà táo ngồi xuống. Cùng lúc đó trong lòng hơi trầm xuống. Diệp Phong thế nào? Ổn trọng như hắn, làm sao lại như thế phong túng chính mình muốn say rượu? Mắt say lờ đờ mông lung Diệp Phong trong thoáng chốc thấy được Lý Quan Kỳ. Ôm Lý Quan Kỳ bả vai đưa qua một vò liệt ỉu. Lý Quan Kỳ cười cười, triệt hạ thể nội hộ thể nguyên lực ngửa đầu chút xuống một vò liệt ỉu. Linh ỉu say lòng người, tiểu kinh nhi cuộn cuộn, Lý Quan Kỳ sắc mặt cũng là ửng đỏ. Trong miệng thở dài ra một hơi. Ôm bờ vai của hắn trầm giọng dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Diệp Phong lung la lung lay ngẩng đầu, kia ánh mắt phức tạp xuyên thấu qua xốc xếch sợi tóc nhìn về phía Lý Quan Kỳ, khẽ nhếch miệng, có mấy lời ngăn ở trong cổ họng muốn nói chút gì, lời đến khỏe miệng nhưng lại không nói ra miệng. Bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, Lý Quan Kỳ xưa nay đều là một cái sát phạt quả đoán người. Đồng thời hiện tại hắn đại ca, tuyệt đối có năng lực chém giết Lý Khanh Thiền. Một khi cho hắn biết Lý Khanh Thiền có thể sẽ trở thành những người uy hiếp hắn, dù sao cũng là một cái độ kiếp cảnh đại năng tu sĩ. Hắn sẽ tùy tiện bỏ mặt một cái cường đại như vậy địch nhân ở trong tối chỗ a. Nhìn xem Diệp Phong bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Lý Quan Kỳ đáy lòng trầm xuống. Hắn biết rõ Diệp Phong sát phạt quả đoán cùng trầm ổn tính cách, bây giờ nhưng biểu hiện ra muốn nói lại thôi thần sắc. Lý Quan Kỳ chậm rãi hít sâu một hơi, không có nhìn về phía Diệp Phong, nói thẳng, có cái gì liền nói, cùng ta ngươi còn kìm nén làm gì? Diệp Phong thân thể có hơi hơi cương, cúi đầu nhìn về phía nóc phòng ngói lưu ly phiến trầm mặc hồi lâu. Thật lâu qua đi hắn mới mở miệng. Ca, ừm, ta nghe đâu. Nếu là có một ngày ta cầu ngươi gì gì đó, ngươi sẽ bằng lòng sao? Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn thật sâu một cái Diệp Phong. Hắn không biết rõ Diệp Phong rốt cuộc muốn cầu hắn làm cái gì, nhưng hắn biết chuyện này nhất định sẽ uy hiếp được chính mình. Nếu như không phải như vậy, Diệp Phong chuyện hắn sẽ tự mình xử lý rất tốt. Hắn nhất định là có chính mình không thể không lý do như vậy. Hít sâu một hơi, Lý Quan Kỳ ra vẻ nhẹ nhõm nhẹ giọng mở miệng nói: yên tâm, nếu quả thật có ngày đó, bất luận ngươi nói tới yêu cầu gì, ca đều bằng lòng ngươi. Diệp Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Lý Quan Kỳ sẽ nói như vậy. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, hai mắt ngậm lấy nước mắt, dùng sức gật đầu. Nhưng hắn cũng quyết định thật tốt dò xét một phen liên quan tới Lý Khanh Thiền. Hắn cảm thấy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Lý Khanh Thiền cùng Lý Quan Kỳ, còn có giữa bọn hắn, không chịu không đoán, căn bản không hề có quen biết gì cùng liên quan. Vì cái gì đối phương sẽ đối với Lý Quan Kỳ sinh ra sát ý đâu? Chương 1343, thất vọng Diệp Phong. Chương 1343, thất vọng Diệp Phong. Lý Quan Kỳ biết hắn tâm tình bây giờ có chút phức tạp. Dứt khoát đứng dậy mở miệng nói, ta đi xem bọn họ một chút, ngươi chính mình chờ một hồi a. Diệp Phong mở mịt nhẹ gật đầu, sau đó Lý Quan Kỳ biến mất tại Bạch Ngọc lâu đỉnh. Lý Quan Kỳ lần này tiêu hao quá lớn, trở lại Niết Bàn Tháp sau hắn cũng tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Mà Diệp Phong thì là tại mái nhà khô tỏa một đêm. Sáng sớm hôm sau, sớm đã say mềm Diệp Phong đứng dậy bay về phía Tiên Linh quán rượu. Sáng sớm quán rượu liền người đều không có, Lý Khanh Thiền một người vừa mới mở ra quán rượu đại môn. Vừa mở cửa liền thấy tựa ở cánh cửa bên cạnh say khướt Diệp Phong. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đều là run lên, lại đều không nói gì. Lý Khanh Thiền người mặc một bộ quần dài màu lam, quay người về tới trong tử phô. Diệp Phong lại kéo một cái tay của nàng đưa nàng đặt tại đại môn phía sau. Hai cánh tay chống đỡ cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay, thô bạo đưa nàng đặt tại trên ván cửa. Lý Khanh Thiền đấy mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Phải biết ngày bình thường say rượu khách nhân nàng là không vui nhất nên. Nếu không phải Diệp Phong, cái này lúc trước giúp nàng xua đuổi náo sự người ra hỏa, nàng sớm đã đem Diệp Phong đuổi ra ngoài. Diệp Phong sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn, khắp khuôn mặt là tổn thức dâu ria, hô hấp bên trong tràn đầy mùi rượu cùng nóng rực. Đập vào mặt nam tính khí tức trong lúc nhất thời đúng là nhường nàng quên phản kháng. Diệp Phong đỏ mặt, hai mắt tràn đầy tinh mịn tơ máu, con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm Lý Khanh Thiền hai mắt. Trong lúc nhất thời không khí trong sân biến hết sức khó xử, thậm chí là có chút mờ mờ. Lý Khanh Thiền nội tâm đã phong bế thật nhiều năm, lúc này lại bị Diệp Phong mạnh mẽ chống ra cánh cửa kia. hô hấp dần dần biến gấp rút, sắc mặt hồng nhuận, ngay cả cổ đều biến thành màu hồng. Lý Khanh Thiền kia khuynh thành dung nhan hiện lên một tia giận dữ. Diệp Phong, ngươi muốn làm gì?
Ông,
một cỗ không hiểu cường đại uy áp từ Lý Khanh Thiền thể nội bắn ra. Có thể Diệp Phong lại không biết từ nơi nào tới Man Kình Nhi, sắc mặt trắng nhợt nhưng như cũ cưỡng chế lấy nữ tử hai tay. Toàn bộ người thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai người ngực cơ hồ dính chặt vào nhau. Mặt đối mặt cách xa nhau bất quá ba ngón khoảng cách, cặp mắt kia ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn xem đôi mắt đẹp của nàng. Thời gian dường như đều tại thời khắc này ngưng trệ. Ngay tại lúc loại này mập mờ bầu không khí thoải mái thời điểm, ngoài cửa nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một đạo nam nhân thô cùng thanh âm. "Lão bản nương, đến hai vỏ rượu ngon mang đi." Thanh âm này cắt ngang hai người, Lý Khanh Thiền thừa cơ tránh thoát Diệp Phong trói buộc. Làm sửa lại một chút nguyên bản liền không xốc xếp vào áo, bình phục cảm xúc sau bình tĩnh mở miệng nói: "Được rồi, chờ một chút." Nói xong, Lý Khanh Thiền liền đi bếp sau, vén rèm cửa, Lý Khanh Thiền tựa ở cửa ra vào từng ngụm thở dốc lấy. Trái tim không cầm được cuồng loạn, nàng cũng không biết bởi vì cái gì. Ánh mắt liếc về phía bên ngoài màn cửa đứng tại cửa ra vào nam nhân nỗi lòng cực kỳ phức tạp. Thừa dịp mua rượu người còn không có tiền đến, Lý Khanh Thiền liền lấy rượu đưa tới. Ứng phó đi tên tu sĩ kia sau, hai người tất cả đều bình tĩnh lại. Lý Khanh Thiền một lần nữa đem cửa phòng đóng lại, sau đó tại trong tiểu phô bố trí xuống một tầng cường đại kết giới. Sắc mặt bình tĩnh, rốt cục khôi phục thành thứ nhất vực giới thủ hộ giả cao ngạo dáng vẻ. Thân làm độ kiếp cảnh trung kỳ đại năng tu sĩ, thừa vị giả uy áp cũng không yếu. Có thể Diệp Phong lại không nhìn thẳng đối phương uy áp. Hắn thấy, Lý Khanh Thiền bây giờ biểu hiện tựa như là tại ngụy trang chính mình. Đem chính mình ngụy trang rất cường đại, ý đồ dọa lùi hắn. Thế nhưng là Diệp Phong trước khi tới liền đã làm tốt dự tính xấu nhất. Diệp Phong túi đầu rất nhanh liền nâng cốc uống một hơi cạn sạch. Lý Khanh Thiền liền đứng tại trước người hắn ba thước bên ngoài, nhìn xem hắn đem rượu uống xong trầm giọng nói: "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Nhưng ai biết Diệp Phong lại ngẩng đầu nhìn nàng nói khẽ: "Giúp ta." Cầm một vỏ hồng trần nướng. Lúc nói chuyện Diệp Phong ánh mắt từng đỏ, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào nữ tử. Lý Khanh Thiền trầm mặc một chút, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Lý Khanh Thiền không hỏi vì cái gì, chỉ là yên lặng đi bếp sau cầm một vỏ rượu. Chỉ bất quá lần này lấy rượu thời gian cùng lần trước so sánh muốn hơi lâu một chút. Đẩy ra bùng phong, Diệp Phong túi đầu nóng nhìn kia giống như quỳnh tương rượu. Thống khổ hai mắt nhắm lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt trở xuống. Diệp Phong túi đầu, thanh âm khàn giọng lại run rẩy nỉ nó nói: "Là vì sao?" Lý Khanh Thiền ra vẻ trấn định, sắc mặt như thường, cắn chặt hàm răng nói khẽ: "Cái gì vì sao?" "Vâng." Diệp Phong thể nội bỗng nhiên có một đám ngọn lửa màu đen cháy bùng mà lên. Âm minh huyền hỏa đem rượu đàn bao khỏa, một sợi chất lỏng màu xanh sống tại trong rượu du đãng. Độc. Diệp Phong ánh mắt buồn tường nhìn xem nữ tử, khóe mắt muốn rách, ánh mắt ẩn chứa quá nhiều phức tạp cảm xúc. Cầm vào rượu xương tay tiết trắng bệnh, mở môi run nhẹ nhẹ: "Rượu này, ta uống vào. Người ta ở giữa liền lại không liên quan. Say rượu người, cũng vì người. Ta không biết ngươi đến cùng trải qua cái gì, người sau lưng là ai. Vì sao cam tâm tình nguyện biến thành khối lỗi, muốn ám sát ta đại ca. Ta cũng hoài nghi ngươi vì sao có khi sẽ lơ đãng cùng ta tiếp xúc." Thứ ba vực đạo đài triển lộ sát ý, thứ hai vực đen nhánh nước sông dưới của đá. Nương theo lấy Diệp Phong đè nén lửa giận từng câu lời nói, Lý Khanh Thiền thần sắc từ lúc mới bắt đầu bối rối cũng dần dần biến bình tĩnh rất nhiều. Nữ nhân cúi đầu, dường như không dám đụng vào Diệp Phong kia ánh mắt nóng bỏng. "Ngươi lai, ngươi cũng biết." Diệp Phong thanh âm khàn giọng lẩm bẩm nói: "Ta mặc dù đối ngươi có chỗ tình cảm, nhưng ngươi như muốn giết ta đại ca." Diệp Phong ngửa đầu chút xuống liệt tiểu, liền kia không chút gì che giấu độc dược cùng nhau uống vào. Liệt tiểu vào cổ họng, đau lòng không thôi. Độc dược đốt thân tạo xương, lại không kịp Diệp Phong đau lòng nửa phần. Đau đớn kịch liệt khiến cho Diệp Phong quỳ một chân trên đất, thống khổ co quắp. Lý Khanh Thiền sắc mặt đại biến, thanh âm lo lắng quát: "Ngươi có phải hay không đốc? Biết rõ là độc dược vì sao còn muốn uống vào?" "Vâng." Canh kim kiếm khí răng khắp nơi, kinh khủng âm minh huyền hỏa ẩm vàng bộc phát. Sóng lửa cháy bùng, trong nháy mắt đem Lý Khanh Thiền bức lui hơn một trượng. Diệp Phong làn da phía trên có màu xanh sẫm quỷ dị đường cong đang ngọ nguậy lấy. Quỷ dị độc tố đang hướng phía trái tim của hắn hội tụ mà đi. Diệp Phong một mặt bi thống nhìn trước mắt nữ tử, âm thanh run rẩy nói nhỏ: "Ta để ngươi lấy rượu, chính là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không xuống tay với ta." "Lý Khanh Thiền, ngươi làm ta quá là thất vọng." Lý Khanh Thiền trong mắt ngậm lấy nước mắt, nàng cũng có không được không làm như vậy lý do. Chỉ thấy Lý Khanh Thiền đưa tay hư nắm, nhưng mà đúng vào lúc này: "Nhị ca, ngươi nha lại đến từ mình bụng trộm uống rượu. Chính là, cũng không biết kêu lên chúng ta. Gần nhất thật sự là mệt mỏi muốn chết. Rốt cục có thể thư giãn một tí." Cố Lý trêu tức thanh âm chậm rãi vang lên: "Ai đu, còn đóng kín cửa đâu? Chúng ta có phải hay không tới không phải lúc a? Ha 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 ha, nhị ca, mở cửa a." Két. Cửa phòng mở ra, trong phòng tất cả như cũ, Diệp Phong ngồi tại bên cửa sổ một người uống rượu. Lý Quan Kỳ cười đi vào Diệp Phong bên người vô bờ vai của hắn, quay đầu cười nói: "Lão bản nương, một người ba hũ hồng trần nướng." Diệp Phong lại thân thể cứng đờ, một cỗ cường hành vô cùng lôi đỉnh chi lực đem trái tim bên trong tất cả độc tố trong nháy mắt bị phong ấn. Ngẩng đầu nhìn một cái Lý Quan Kỳ, lại phát hiện Lý Quan Kỳ trên mặt không có biểu hiện ra chút nào dị dạng. Chương 1344, Lý Khanh Thiền động cơ là cái gì? Chương 1344, Lý Khanh Thiền động cơ là cái gì? Mấy minh đệ bây giờ thực lực tất cả đều được đến chất tăng lên. Ngoại trừ Đường Nho bên ngoài đều đạt đến nửa bước độ kiếp cảnh. Cái này cũng may có Niết Bàn Tháp tồn tại, hoàn toàn đền bù bọn hắn thời gian tu luyện không đủ dùng khuyết điểm. Lý Quan Kỳ kỳ thật từ Diệp Phong rời đi Bạch Ngọc lâu về sau, vẫn mật thiết chú ý Diệp Phong động tĩnh. Lý Khanh Thiền cười cười, đi cho đám người cầm rượu. Nhưng trong lòng tâm tình rất phức tạp, cũng chỉ có nàng tự mình biết. Diệp Phong đã phát hiện nàng mong muốn đối Lý Quan Kỳ độc thủ, có sát tâm. Nếu như lúc này bộc phát xung đột, bằng vào bọn hắn cái này mấy lực lượng cá nhân, lại thêm hiện tại Lý Quan Kỳ, Lý Khanh Thiền có thể nói hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Lý Quan Kỳ thực lực quá mạnh, trưởng thành tốc độ viễn siêu tất cả mọi người nhận biết. Thú hồ thứ 7 trong khu vực còn có Tứ Vương cùng Trần Hoàng tồn tại, một khi Diệp Phong lựa chọn đem chuyện này tuôn ra đến, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy rượu quá trình bên trong Lý Khanh Thiền một mực duy trì độ cao cảnh giác, nội tâm hoảng loạn. Diệp Phong ngồi ở trong góc, những người khác thấy thế cũng không có đi quấy rầy hắn, chỉ có Lý Quan Kỳ đi tới bên cạnh hắn. Rất thất vọng. Diệp Phong khẽ gật đầu, trên ngực thấp giọng lẩm bẩm nói, hoàn toàn chính xác rất thất vọng. Nhưng ta không biết rõ nàng tại sao phải làm như vậy. Lý Quan Kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói khẽ, nàng, người sau lưng, hẳn là Lục Vô Ngân người sau lưng. Diệp Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía quán rượu bếp sau bận rộn thân ảnh nhẹ giọng mở miệng nói, ta đoán được. Bây giờ còn muốn nhằm vào ngươi địch nhân đoán chừng không có mấy cái. Nhưng là ta không biết rõ mạnh như nàng, lại tại sao lại bị uy hiếp, lại hoặc là ca nguyện trở thành khối lỗi. Lý Quan Kỳ nghe vậy cũng là khẽ nhíu mày, nhẹ giọng truyền âm nói, theo lý mà nói, không muốn liền vô cầu liền không có tham lam. Lý Khanh Thiền loại người này, trong mắt của ta nàng đối phi thăng tiên giới cùng thực lực cường đại cũng không có rất dục vọng mãnh liệt hay là chấp niệm. Điểm này có chút kỳ quái. Lý Khanh Thiền liền đứng tại trong quầy sửa sang lấy đồ vật, một mực không có cùng Lý Quan Kỳ bọn hắn có chỗ giao lưu. Cố Lý cũng đã nhận ra bầu không khí có chút không đúng lắm, đứng dậy hô, đi đi đi, chúng ta về Bạch Ngọc lâu giờ đúng đổ nướng uống rượu. Tao Ngạn cùng Tiêu Thần liếc mắt nhìn nhau 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 đứng dậy. Diệp Phong vốn là không muốn đi, nhưng lúc này Đường Nho mở miệng nói, nhị ca cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Diệp Phong do dự một chút vẫn là đứng dậy đi theo đám người rời đi. Lớn như vậy quán rượu cũng chỉ còn lại có Lý Quan Kỳ cùng Lý Khanh Thiền bốn mắt nhìn nhau. Nữ tử một mặt lạnh lùng nhìn về phía Lý Quan Kỳ, không sợ ta giết ngươi à? Rất hiển nhiên, nữ nhân đã đoán được Lý Quan Kỳ biết được một chút. Nhưng khi hắn dùng Lôi Đình chi lực phong ấn độc tố thời điểm, nàng vẫn là không hiểu thở dài một hơi. Lý Quan Kỳ ngồi trên ghế, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, chỉ bằng chính ngươi, giết không được ta. Nhưng ngươi không nên tổn thương Diệp Phong. Hắn nhưng thật ra là một cái tâm tư mẫn cảm người, ngươi không nên cô phụ hắn đối tình cảm của ngươi. Lý Khanh Thiền nghe vậy thống khổ hai mắt nhắm lại, bí môi bả vai đều tại run nhẹ nhẹ. Lý Quan Kỳ không biết rõ lúc nào đi tới quầy hàng trước mặt. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý Khanh Thiền một đôi mắt đẹp. "Ngươi tin tưởng ta à?" Nữ nhân cười nhạo một tiếng, "Tin ngươi? Ta chỉ tin tưởng ta chính mình." "Ông." Lý Quan Kỳ mi tâm lóng lánh màu bạc trắng ấn ký, tuyết trong mắt màu trắng dường như sáng lên hai đạo ngân hoàn đồng dạng nhìn chăm chú lên nàng. Nửa ngày qua đi, Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, sắc mặt dần dần biến có chút nghiêm trọng. Hắn nhìn chòng chọc vào Lý Khanh Thiền, trầm giọng truyền âm nói, "Ngươi từ lúc nào bị người gieo xuống linh hồn khế ước?" Bịch. Lý Khanh Thiền tê liệt trên ghế ngồi, con ngươi chấn động, đầy mắt không dám tin nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Ngươi làm sao có thể biết những này?" Nữ nhân ngáy mắt hiện lên một vẻ bối rối chi sắc. Lý Quan Kỳ chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi cho ta cảm giác, cũng không phải là loại kia truy cầu trường sinh đại đạo, phá cảnh phi thăng rất có chấp niệm người. Đã như vậy, có thể khiến cho một cái độ kiếp cảnh đại năng cam nguyện làm ra một chút vi phạm ý nguyện chuyện, hoặc là người thân cận nhận bức hiếp, hoặc là chính là không được không làm như vậy." Nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói, "Cho nên, ngươi muốn làm thế nào? Nhường Tư Vương đến bắt ta?" Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, hắn nhìn xem Lý Khanh Thiền nhẹ giọng mở miệng nói, "Có thể nói cho ta hắn là ai a?" Lý Khanh Thiền lắc đầu, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo cảnh giác cùng đề phòng chi sắc. Đứng dậy cầm kiếm, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Lý Quan Kỳ. "Nhiều lời vô ích, xuất kiếm a." Làm nàng nói ra cuối cùng ba chữ thời điểm, nội tâm đã làm ra quyết tâm quyết tử. Thân ở thứ 7 trong khu vực, mong muốn toàn thân trở ra gần như không có khả năng. Nhưng vào lúc này, Lý Quan Kỳ nhẹ giọng mở miệng nói, "Kỳ thật, người ta ở giữa không cần thiết đi đến một bước này. Người ta vốn không thù hận, sở tác sở vi cũng là bị bất đắc dĩ khế ước quan hệ." Lý Khanh Thiền hơi tỉnh táo một chút, nàng không nói gì, chờ đợi Lý Quan Kỳ lời kế tiếp. "Nếu như ta có thể đưa ngươi thể nội linh hồn khế ước bóc ra, ngươi có thể hay không đứng tại bên này?" Lý Khanh Thiền đấy mắt hiện lên một vẻ vẻ thất vọng. Thanh âm hơi có vẻ bất đắc dĩ cười nhạo nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có biện pháp nào. Đây chính là linh hồn khế ước, bóc ra." Nói nhẹ nhõm, "Coi như ngươi có năng lực bóc ra khế ước, như vậy ta cũng sẽ bị đối phương trô vứt bỏ. Lúc kia, ngươi cũng không biện pháp từ trên người ta được cái gì đồ vật." Lý Quan Kỳ cười cười, ngửa đầu uống một hớp rượu, mặt mày buông xuống nhìn về phía nữ tử. "Mặc dù ta rất hy vọng có thể từ trên người ngươi thu hoạch được một chút liên quan tới đối phương tình báo, nhưng là cái này không là trọng yếu nhất. Cho dù ta thay ngươi giải khai khế ước, ngươi không cách nào giúp ta đối phó người sau lưng cũng không quan hệ." Lý Khanh Thiền đôi mi thanh tú cao lại, nàng không rõ nam nhân ở trước mắt vì sao lại nói như vậy. "Vì sao?" Lý Quan Kỳ thở dài, nói khẽ, "Bởi vì Diệp Phong." Vừa dứt tiếng, Cố Lý không biết rõ lúc nào đi tới cửa ra vào. "Đại ca ngươi tìm ta?" Cố Lý vừa dứt lời, Đường Nho cũng tới. Ánh mắt quét qua, Đường Nho cười cười không nói gì, chỉ là chậm đợi Lý Quan Kỳ phân phó. Lý Quan Kỳ nhìn về phía Lý Khanh Thiền nói khẽ, "Cho đến bây giờ, hai người bọn họ cái gì cũng không biết. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi ta buông tay chém giết một trận, đánh không lại ngươi ta liền hâu người phế bỏ ngươi. Thứ hai, lựa chọn tin tưởng ta một lần, ta giúp ngươi." Lý Khanh Thiền sắc mặt cực kỳ phức tạp, ánh mắt lấp lóe, trầm mặc thật lâu. khoe mắt dư quang đống nhiên nhìn thấy một người đàn ông thân ảnh ở phương xa. Diệp Phong liền đứng tại mấy trăm trượng đỉnh núi xuyên thấu qua khe cửa nhìn chăm chú lên trong tiểu phô tình huống. Cách xa nhau mấy trăm trượng, hai người ánh mắt đan vào một chỗ. Lý Khanh Tiền trầm mặc thật lâu, hít sâu một hơi chậm rãi thả ra trong tay kiếm. Ta tin ngươi một lần. Chương 1345, linh hồn khế ước, 2 tầng. Chương 1345, linh hồn khế ước, 2 tầng. Vẹn vẹn chỉ là một lần lơ đãng ánh mắt lưu lộ ra ngoài sắc ý, liền để Diệp Phong phát hiện mánh khóe. Sau đó hành tung bại lộ, Diệp Phong đến đây chất vấn. Cuối cùng từng bước đi đến bây giờ bước này dạng diện. Lý Khanh Thiền không biết rõ phải hình dung như thế nào tâm tình bây giờ, vô cùng phức tạp. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hơn trăm người đột phá đốn ngộ cảnh tượng bên trong. Diệp Phong đúng là mỗi giờ mỗi khắc đem một tia tâm thần đặt ở Lý Quan Kỳ trên thân. Chính mình vẹn vẹn chỉ là mở mắt ra trong nháy mắt liền bị hắn bắt được. Loại này cái gọi là tình huynh đệ căn bản không phải nàng có thể hiểu được. Có lẽ cũng chỉ có Diệp Phong mới có thể tại dưới tình huống đó vẫn như cũ phân thần tại Lý Quan Kỳ trên thân áp, bởi vì tại Diệp Phong nhận biết bên trong, khi đó Lý Quan Kỳ chính là lúc yếu đất nhất. Cho dù là chính mình tiến vào đốn ngộ trạng thái, cũng nhất định phải thời khắc chú ý lấy Lý Quan Kỳ tình huống. Lý Quan Kỳ thanh âm cắt ngang suy nghĩ của nàng. Người nghĩ kỹ a. Lý Khanh Tiền cười khổ một tiếng. Cùng nó chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Tối thiểu còn có một chút hy vọng sống. Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó xé rách không gian tạo nên một phương vực giới. Diệp Phong cũng tiến vào. Chỉ có điều hai người liếc mắt nhìn nhau cái gì cũng không nói. Chuyện lúc trước vô luận như thế nào đều tại Diệp Phong trong lòng sinh ra khúc mắc. Trở tay dùng lôi đỉnh chi lực ngưng tụ bốn cái bồ đoàn, cái này bồ đoàn có chấn tà thanh minh hiệu quả. Lý Quan Kỳ xếp bằng ở trên bồ đoàn, quay đầu nhìn về phía Đường Nho nói khẽ: "Lão Ngũ, một hồi ta muốn ngươi thi triển âm dương thuật che đậy thiên cơ." Đường Nho ngồi tại Lý Quan Kỳ bên tay phải nhẹ nhàng gật đầu. "Lão đại yên tâm, giao cho ta." Quay đầu nhìn về phía bên tay trái Cố Lý, nhẹ giọng mở miệng nói: "Một hồi ta muốn ngươi tạo nên một cái phân thân của nàng đi ra, dùng để tái giá linh hồn khế ước." Cố Lý nhún vai: "Không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là tinh thần của nàng muốn hoàn toàn rộng mở." Lý Khanh Tiền chậm rãi xếp bằng ở Lý Quan Kỳ trước mặt, nói khẽ: "Yên tâm, đã ta đã quyết định làm như vậy, cũng sẽ không phản kháng." Làm sửa lại một chút váy dài, Lý Khanh Thiền ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Quan Kỳ hai con ngươi. Thanh âm bình tĩnh chậm rãi mở miệng. Hắn gọi, Cố Tây Tử. Lý Quan Kỳ sắc mặt run lên, trong miệng tái diễn cái tên này. Cố Tây Tử a. Lý Khanh Thiền chậm rãi hai mắt nhắm lại, hoàn toàn mở rộng tâm thần của mình. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Phong mở miệng nói. Tiểu tử thúi, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Diệp Phong có chút lúng túng gãi đầu một cái, nhếch miệng cười một tiếng. Lý Quan Kỳ nói khẽ, tốt, ta sẽ giúp nàng vĩnh viễn trừ hậu họa. Lần này cũng may mắn là ngươi phát hiện kịp thời, hết thảy đều còn có quay lại chỗ trống. Ông, cường đại lôi đỉnh chi lực tại đất trời bốn phía lấp lóe không ngừng, Lý Quan Kỳ thể nội bắn ra một cỗ cường đại vô cùng uy áp. Kiếm cư xá linh. Ông, ngàn vạn tơ hồng một phát, Lý Quan Kỳ thần thức lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tiêu hao. Tơ hồng dung nhập nữ tử thể nội, rất nhanh đã tìm được dung nhập trong thần hồn linh hồn khế ước. Cẩn thận quan sát một phen qua đi, Lý Quan Kỳ lại khẽ nhíu mày. Cùng lúc đó, Đường Nho bắt đầu thi triển cựu cung bắt quái đồ không ngừng mà biến ảo, có chút xoay tròn, đem toàn bộ vực giới khí tức toàn bộ che đậy. Cố Lý thì là đang chờ đợi Lý Quan Kỳ chỉ thị tiếp theo. Hắn nhất định phải chờ Lý Quan Kỳ xác định chính mình có nắm chắc bóc ra khế ước mới được. Lúc này Lý Quan Kỳ đem Đồng La tỉnh lại, đem tình huống trước mắt dùng ngắn gọn nhất lời nói miêu tả một lần. Đồng La chui ra, cùng Lý Quan Kỳ hòa làm một thể. Xuyên thấu qua Lý Quan Kỳ năng lực, nó cũng nhìn thấy tồn tại ở Lý Khanh Thiền thể nội khế ước. Sách, hạ khế ước người rất ác độc a. Lý Quan Kỳ nhíu mày. A, vì sao lại nói như vậy? Đồng La mở miệng giải thích, khế ước loại hình bên trong có ba loại là chủ lưu, chủ tớ, bình đẳng, bản mệnh, ba loại khế ước. Khế ước của hắn cũng có rất nhiều, duy chỉ có linh hồn này khế ước rất khó giải quyết. Cho dù là nhục thân bị hủy, chỉ cần linh hồn còn có một tia, khế ước này đều sẽ một mực tồn tại. Nói một cách khác, coi như ngươi tam hồn thất phách chỉ còn lại có một hồn, hắn đều biết tồn tại. Cho dù là ngươi đoạt xá người khác, khế ước cũng biết tồn tại. Lý Quan Kỳ đem ý nghĩ của mình nói một lần, Đồng La đôi mắt sáng lên. Biện pháp này hẳn có thể được, nhưng là ngươi có thể hay không hoàn chỉnh bóc ra toàn bộ khế ước, còn có Cố Lý phân thân phân hồn muốn chuẩn bị kỹ càng. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, xác định có thể thực hiện nói làm liền làm. Lực lượng cùng bạo trong nháy mắt bộc phát, xá linh chi lực bộc phát, bắt đầu điên cuồng áp chế Lý Khanh Thiền trong thần hồn khế ước chi lực. Linh quang lấp lóe, linh hồn khế ước phủ văn đúng là bị Lý Quan Kỳ lực lượng một chút xíu bóc ra. Cùng lúc đó, Cố Lý lực lượng đồng dạng bắt đầu tham gia Lý Khanh Thiền bên trong thân thể. Vài chương triện phù lơ lửng tại Lý Khanh Thiền bốn phía, triện phù thiêu đốt qua đi có một cỗ lực lượng thần bí bộc phát ra. Cố Lý bắt đầu lợi dụng Lý Khanh Thiền thần hồn tái tạo một cái cùng nàng khí tức giống nhau như lúc phân thân. Nhục thân chỉ dùng bình thường nhất vật liệu làm vật trung gian tái tạo. Đường Nho cũng đang liều mạng che lấp động tĩnh của nơi này. Diệp Phong ở phía xa bất an dạo bước, có vẻ hơi bất an. Rất nhanh, Lý Quan Kỳ chỉ bằng mượn xá linh lực lượng cường đại đem linh hồn khế ước phụ văn tất cả đều móc ra. Nhưng mà đang lúc Lý Quan Kỳ buông lỏng một hơi thời điểm, đống nhiên biến sắc. Đồng La trong lòng đột nhiên trầm xuống, nó cũng phát hiện là lạ địa phương. Không tốt, hai tầng linh hồn khế ước. Đối phương đây là muốn cho nàng chết ta. Linh hồn khế ước phụ văn chi lực điên cuồng lấp lóe, Lý Khanh Thiền thần hồn chấn động, thậm chí đã xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Như thế dưới tình huống, Cố Lý cũng không dám lại tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Thanh âm bên trong lộ ra lo lắng mở miệng nói: Đại ca, nàng thần hồn xuất hiện tán loạn dấu hiệu, khí tức đang nhanh chóng rơi xuống. Làm sao bây giờ? Lý Quan Kỳ cái trán tràn đầy mồ hôi, xa xa Diệp Phong càng là song quyền nắm chặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo người mặc váy đỏ nữ tử xuất hiện tại Lý Quan Kỳ sau lưng, thanh âm êm dịu mở miệng nói: "Ta tới đi." Lý Quan Kỳ nghe vậy rốt cục thở dài một hơi, kiếm linh chỉ là nói đơn giản ba chữ liền để hắn cảm giác được vô cùng an tâm. Vững chắc tâm thần, làm tốt chính các ngươi chuyện nên làm, chuyện còn lại giao cho ta. "Vâng." Kiếm linh hơi hơi nhắm hai mắt lại, điều khiển xá linh chi lực lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu bóc ra mặt khác một tầng linh hồn khế ước. Rốt cục lại qua thời gian một nén nhang, hai tầng khế ước hoàn toàn bóc ra mà ra. Cố Lý cũng lợi dụng lực lượng của mình giúp Lý Khanh Thiền tạo nên một cái giống nhau như lúc thân thể. Tam hồn thất phách mặc dù suy nhược, nhưng cùng khí tức của nàng cũng không có bất kỳ cái gì phân biệt. Tại xá linh chi lực dẫn dắt phía dưới, linh hồn khế ước lực lượng trong nháy mắt tái giá tới trên phân thân. Làm xong đây hết thảy ba người mồ hôi đầm đìa, tâm thần tiêu hao rất nhiều. Lý Khanh Thiền cũng ngất đi, có thể nàng tại hôn mê trước đó khỏe miệng lại mang theo vẻ mỉm cười. Kia là tháo xuống trong lòng gông xiềng về sau, đã lâu. Tự do. Chương 1346, nữ nhân này rất thông minh. Chương 1346, nữ nhân này rất thông minh. Làm xong đây hết thảy ba người tất cả đều bệnh đến ngất ngư. Cố Lý cùng Lý Quan Kỳ còn có thể thở phào, nhưng là hiện tại phân thân thần hồn cùng linh hồn khế ước dung hợp vẫn chưa ổn định, cho nên Đường Nho nhiệm vụ càng nặng một chút. Cố Lý thấy thế trực tiếp ném ra mấy chương bổ sung thần thức triệt phủ. Đường Nho sắc mặt trắng bệch lúc này mới hơi có một chút chuyển biến tốt đẹp. Lý Quan Kỳ thấy thế cũng là thở dài một hơi, nhưng khi hắn vừa quay đầu liền thấy ánh mắt ân cần Diệp Phong. Gia hỏa này phảng phất đã trải qua một trận đại chiến đồng dạng, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Lý Quan Kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn rêu rêu nói, nhìn cho ngươi lo lắng. Yên tâm đi, hiện tại đã hoàn toàn giải quyết nàng nỗi lo về sau. Lý Quan Kỳ ánh mắt lơ đãng đảo qua còn tại ngủ say Lý Khanh Thiền. Hắn phát hiện Lý Khanh Thiền công pháp tu luyện thật không đơn giản, có lẽ cái này cũng cùng nàng trong miệng cái kia tên là Cố Tây Tử nam nhân có quan hệ. Diệp Phong khẽ gật đầu, lần này cũng may mắn hắn đã sớm đã nhận ra dị dạng, một địch nhân mạnh mẽ như vậy tiềm phục tại bên người. Nếu là không có kịp thời phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Lấy Lý Khanh Thiền thực lực tới nói, bọn hắn mấy minh đệ bất kỳ một cái nào đơn độc đối mặt đều không có nửa điểm phần thắng. Duy chỉ có Lý Quan Kỳ còn có thể có lực đánh một trận. Lý Quan Kỳ cùng Cố Lý đều đang yên lặng khôi phục thực lực, Cố Lý kỳ thật cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là từ Diệp Phong cùng Lý Quan Kỳ đối thoại cũng có thể nghe rõ kiến thức nửa đời. Trong lúc nhất thời nội tâm cũng là nhấc lên một hồi kinh đảo hải lãng. Hắn nhìn xem Lý Khanh Thiền, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra dạng này cường giả vậy mà cũng có thể trở thành quân cờ của người khác. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều hỏi thăm cái gì. Lại qua nửa ngày về sau, phân thân thần hồn đã hoàn toàn bị linh hồn khế ước bao khỏa ở bên trong, Đường Nho lúc này mới thu hồi che lấp chi lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà liên hệ Lý Khanh Thiền. Lý Khanh Thiền phân thân khẽ run lên, mở hai mắt ra thời điểm thân thể hơi có vẻ cứng ngắc. Sau đó cũng như Lý Khanh Thiền ngữ khí như thế, bình tĩnh mở miệng nói: "Vô sự, chỉ là lúc trước đại chiến ám tật bộc phát." Sau đó liền không có thanh âm. Có lẽ là vừa mới trong nháy mắt đó biến hóa rất nhỏ, cũng làm cho đối phương đã nhận ra một chút dị dạng. Lý Quan Kỳ sắc mặt trong nháy mắt biến có chút nghiêm trọng. Theo Lý mà nói có kiếm linh ở một bên hỗ trợ, còn có Đường Nho che lớp tiên cơ, toàn bộ kế hoạch có thể nói là kín không kẽ hở. Duy nhất khả năng xuất hiện chỗ sơ suất chính là linh hồn ấn ký hoàn toàn dung nhập phân thân thần hồn một cái mắt. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này nhỏ bé chấn động, vậy mà đều bị đối phương bắt được. Nói cách khác, Lý Khanh Thiền hẳn là Cố Tây Tử trong tay vô cùng trọng yếu một quân cờ. Lý Quan Kỳ ánh mắt trầm ngưng, hai mắt hơi khép mà lên, nhíu mày. Chính mình bây giờ thân ở Táng Tiên giới, xuất hiện tại ngoại giới thời gian ít càng thêm ít. Cùng mình có quan hệ mật thiết Đại Hạ Kiếm Tông cùng Quan Vân Các chính mình cũng lưu lại đầy đủ chuẩn bị ở sau. Đồng thời có đoạn hiện chuyện, Lý Quan Kỳ uy danh đối với ngoại giới chấn nhiếp có thể nói là đạt đến đỉnh phong. Lúc này Cố Tây Tử lưu tại Táng Tiên giới quân cờ liền lộ ra rất là trọng yếu. Hơn nữa, ai có thể xác định Táng Tiên giới bên trong chỉ có Lý Khanh Thiền một con cờ? Giả thiết Táng Tiên giới còn có cái khác quân cờ tồn tại, chính mình đoàn người này hành tung chẳng phải là bại lộ? Lại thêm vừa lúc ở thời điểm này, linh hồn khế ước chấn động lại bị đối phương cảm giác được. Hắn thậm chí hoài nghi đoàn người mình hành tung bại lộ tại đối phương tình báo ngay dưới mắt. Đối phương mới mật thiết chú ý Lý Khanh Thiền, cho nên tại linh hồn khế ước xuất hiện chấn động một cái mắt. Đối phương lập tức liền bắt đầu hỏi thăm, xác nhận linh hồn khế ước phải chăng còn tồn tại. Lý Quan Kỳ càng nghĩ càng thấy đến là lạ, lập tức quay đầu nhìn về phía Cố Lý trầm giọng nói: "Mấy ngày nay ngươi có hay không bụng trộm tạo nên phân thân chơi?" Cố Lý hơi sững sờ, gãi đầu một cái có chút không tốt lắm ý tứ nhẹ gật đầu. "Cứ vậy mà làm mấy cái? Ta suy nghĩ vẽ bùa cái đồ chơi này chính ta họa vẫn là quá chậm." Liên Lý Quan Kỳ trầm giọng nói: "Những này phân thân không có ở trước mặt người ngoài lộ mặt qua a?" Cố Lý nhẹ gật đầu, mười phần tự tin nói: "Vậy khẳng định a. Liên các ngươi cũng không biết, người ngoài ai có thể biết ta, phân thân ta đều tại Niết Bàn Tháp bên trong đâu." Lý Quan Kỳ ngữ tốc cực nhanh nói rằng: "Chọn một cái thực lực bình thường một chút phân thân, lập tức xem xét một chút quán rượu bốn phía có hay không hành tung quỷ dị người, tất cả đều nhớ kỹ." Cố Lý hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, lập tức tâm niệm vừa động, Niết Bàn Tháp bên trong chậm rãi đi một thiếu niên, người mặc áo bào đen biến mất ở trong hư vô. Làm xong đây hết thảy, Diệp Phong nhìn xem nhíu mày trầm tư Lý Quan Kỳ trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy vẻ ấy nấy. Lý Quan Kỳ nếu không phải cố kỵ cảm thụ của hắn, có lẽ chỉ cần bí mật liên hệ Long Vương, liền có thể tùy tiện cầm xuống Lý Khanh Thiền. Đến lúc đó muốn chém giết muốn giúp thịt, vẫn là nghiêm hình tra tấn, đều không phải là hắn có thể khống chế. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Quan Kỳ vì chiếu cố tâm tình của hắn, lý giải hắn, làm ra hiện tại quyết định như vậy, ngược lại đem chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm. Lý Quan Kỳ hai mắt nhắm nghiền, hai tay ở giữa không trung xê dịch. Thời gian dần qua, hắn bắt đầu phân tích Cố Tây Từ chỉ có hai lần ra tay. Lần thứ nhất chính là Lục Vô Ngân, cam lòng dùng kiếm linh bản thể mũi kiếm mảnh vỡ ra tay thăm dò. Lần này ra tay có thể nói là đại thủ bút. Đây chính là kiếm linh bản thể mảnh vỡ a. Lục Vô Ngân càng đáng thương, thậm chí từ đầu đến cuối đều không biết mình vẹn vẹn chỉ là một cái bị điều khiển khôi lỗi. Mà lần này, Lý Quan Kỳ mở hai mắt ra nhìn thoáng qua sắp thức tỉnh Lý Khanh Thiền, khóe miệng có chút dương lên. Cũng là người thông minh. Diệp Phong nhìn thấy Lý Quan Kỳ ánh mắt, còn có bên thai thanh âm lập tức hơi sững sờ. Đại ca, ý gì? Khanh Thiền là cố ý. Diệp Phong không đốc, tương phản hắn cùng Cố Lý hai người là ở bề ngoài đầu góc chuyển nhanh nhất hai cái. Đường Nho liền không nói, hắn chính là cái muộn hồ lô, mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng mỗi một lần làm ra quyết định đều là căn cứ trước mắt thế cục phân tích chính xác nhất. Tào Ngạn cùng Tiêu Thần chính là cái hai đồ đần. Tào Ngạn là lười nhác động não, Tiêu Thần chính là thuần đồ đần. Lý Quan Kỳ nhìn thật sâu một cái Diệp Phong, nhẹ giọng mở miệng nói, không phải ngươi cảm thấy một cái đại thừa cảnh trung kỳ tu sĩ sắc ý sẽ bị lúc ấy còn chưa đột phá nửa bước độ kiếp ngươi phát hiện à? Nếu như ta không có đoán sai, ngay lúc đó Long Vương Ôn Cấu Nôn cũng tại, hắn đều không có phát giác được. Giải thích rõ lúc ấy cố khí tức này cũng chỉ là hiện ra cho ngươi một kia. Diệp Phong cao mày, trầm giọng nói, vậy hắn vì sao muốn cho ta hạ độc? Lý Quan Kỳ chỉ phân thân, nói khẽ, linh hồn khế ước. Sau đó Lý Quan Kỳ lại mở miệng nói ra, bất quá, nhà ai hạ độc muốn đem độc dược hiện ra cho ngươi xem a? Lấy thực lực của nàng cùng thủ đoạn, muốn cho nọc độc cùng rượu đầy đủ dung hợp căn bản cũng không phải là việc khó nhi. Hồng Trần ngưỡng bên trong thiên địa linh thực số lượng nhiều viễn siêu một chút bát phẩm đan dược. Ngươi cảm thấy tinh thông dược lý Lý Khanh Thiền sẽ không làm được đến mức này. Diệp Phong kinh ngạc nói rằng, đại ca ý của ngươi là, đi đến bây giờ bước này một bước đều tại kế hoạch của nàng bên trong. Chương 1347, giải khai nghi hoặc. Chương 1347, giải khai nghi hoặc. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, lại sau đó lại lắc đầu. Diệp Phong nhíu mày, không biết rõ Lý Quan Kỳ là có ý gì. Đường Nho lúc này mở miệng nói, nhị ca, lão đại ý tứ, đi đến bây giờ bước này một bước xác thực đều tại Lý Nương trong kế hoạch. Theo ta quan sát, trong cơ thể nàng linh hồn khế ước đã xâm nhập thần hồn, lại không động thủ liền rốt cuộc không có cơ hội. Với lúc mấy minh đệ chúng ta năng lực tại mấy lần đại chiến bên trong triển lộ không nghi ngờ gì. Nói đến đây, Đường Nho đặc biệt nhìn thoáng qua của Lý, đặc biệt là lão lục năng lực, đây cũng là vì cái gì nàng sẽ quyết định bại lộ a? Lão đại sở dĩ lắc đầu. Đường Nho cười mị mị nhìn về phía Diệp Phong, là nàng cũng không nghĩ đến biết được chân tướng sau ngươi sẽ như thế thất vọng cùng bị thương. Có lẽ tại nàng nhiều năm như vậy tu luyện trong năm tháng, linh hồn này khế ước là từ đầu đến cuối treo tại đỉnh đầu nàng một cây đao. Cái này cũng đưa đến tính cách của nàng cùng bất luận kẻ nào đều rất xa lánh. Người khác chỉ coi nàng là nhân gian khách lao bản nương, nhưng lại chưa bao giờ từ những người khác trong miệng nghe qua, ta có một người bạn gọi Lý Khanh Thiền. Cho nên khi ngươi rất bi thương, rất thất vọng thời điểm, nàng mới có thể kích động như vậy cùng nỗi lòng phức tạp. Nói đến đây Đường Nho cười một tiếng, cùng Lý Quan Kỳ nhìn nhau cười một tiếng, không hẹn mà cùng thoát ra. Hai người các ngươi đều động tình. Ha 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 ha. Đồ đần đều có thể nhìn ra. Ta cứ nói đi, Diệp lão nhị thường xuyên chạy tới chuẩn không phải là vì uống rượu. Diệp Phong cũng bị hai người nói có chút xấu hổ. Nhưng từ trong miệng hai người đánh giá lại đủ loại, hắn lại phát hiện Lý Khanh Thiền chưa hề nghĩ tới giết hắn. Lấy thực lực của nàng, như muốn bắt giết Diệp Phong dùng cái này áp chế Lý Quan Kỳ, vẫn còn có cơ hội. Nhưng nàng lại không có làm như vậy, chỉ là nghe theo người giật dây cho Diệp Phong hạ độc. Có lẽ là người giật dây cảm thấy còn không có cho đến lúc đó, thời cơ còn không đúng. Nghĩ thông suốt những này, Diệp Phong trong lòng cũng hơi hơi dễ chịu một chút. Nguyên lai, hết thảy đều là thân bất do kỷ, nhưng lại không muốn để cho người chết. Minh Bạch Lý Khanh Thiền dụng tâm lương khổ, Diệp Phong trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa hôn mê nữ tử trong miệng chuyển đến một tiếng yếu ớt ưng. Lông mi run nhẹ nhẹ, mí mắt có chút run run. Lý Quan Kỳ đẩy một cái Diệp Phong, sau đó kêu gọi Cố Lý cùng Đường Nho đi ra vực giới, đơn độc lưu cho hai người bọn họ. Trống rỗng vực giới chỉ còn lại có Diệp Phong cùng Lý Khanh Thiền hai người. Diệp Phong động tác nhu hòa đem nữ tử đỡ dậy, tựa ở trong ngực của mình. Lý Khanh Thiền chậm rãi mở hai mắt ra, mê mang hai mắt một lần nữa tập trung. Nhìn trước mắt nam nhân ánh mắt ân cần, trong lúc nhất thời đúng là có chút nghẹn ngào. Diệp Phong cố nén trong lòng quần quận cảm xúc nhẹ giọng mở miệng nói, khá hơn không? Lời muốn nói rất nhiều, có thể đến cuối cùng lại chỉ còn lại một câu người khá hơn không. Lý Khanh Thiền cảm giác cái mũi hế ẩm, hốc mắt một chút liền đỏ lên. Nghiêng đầu đi không dám nhìn Diệp Phong, nước mắt theo khỏe mắt xẹt qua mũi làm ướt Diệp Phong áo bảo. Ừm. Ngươi một lời ta một câu, lại giải khai rất nhiều khúc mắc. Lý Khanh Thiền giống như là nghĩ tới cái gì, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng trở tay lấy ra một cái bình ngọc liền phải nhét vào Diệp Phong trong miệng. Nhanh, đây là giải dược, ngươi uống nhanh. Cái kia độc dược thời gian càng lâu liền sẽ giấu ở huyết dịch kinh mạch bên trong khó mà phát giác. Diệp Phong một thanh nắm chặt Lý Khanh Thiền tay, nhẹ giọng mở miệng nói, yên tâm đi, độc tố đã bị ta đại ca dùng lôi đỉnh chi lực toàn bộ phong ấn. Nữ tử nghe đến đó mới thở dài một hơi, có thể an tĩnh lại phát hiện tay của mình còn bị Diệp Phong cầm. Nam đại trong ngực hắn tư thế cũng mười phần mờ mờ. Trong lúc nhất thời gương mặt nóng hổi, cái này đã lâu động tâm nhường nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nàng muốn tránh thoát, lại bị Diệp Phong mười phần bá đạo kéo. Trên thân thể suy yếu làm nàng bất lực phản kháng, dứt khoát liền lặng lặng nằm tại Diệp Phong trong ngực bắt đầu khôi phục nguyên lực. Hai người đều có tâm sự riêng, ai cũng không nói gì. Nhưng hai người trong lòng khúc mắc đều mở ra một chút. Đột nhiên Lý Khanh Thiền mở miệng nói ra: "Nếu như lúc trước ta nếu là thật ra tay giết hắn, ngươi sẽ làm thế nào?" Diệp Phong còn tưởng rằng Lý Khanh Thiền sẽ hỏi ra lời gì, nhưng Diệp Phong ánh mắt run lên, 10% chăm chú mở miệng nói: "Như vậy ngươi tại giết lúc trước hắn, giết chết người nhất định là ta." Lý Khanh Thiền đôi mi thanh tú cao lại, nô lên miệng không hiểu hỏi: "Vì sao?" Diệp Phong lắc đầu, nói khẽ: "Không có vì cái gì. Ngươi một cái nữ nhân ra sẽ không hiểu." Lý Khanh Thiền nghe vậy lập tức thể nội nguyên lực phun trào, đem Diệp Phong đẩy lui thật xa. Một mặt giận dữ âm dương quái khí mà nói: "Không nghĩ tới vẫn là cái đại nam tử chủ nghĩa a." "Ừm. Đưa ta một cái nữ nhân ra biết cái gì? Như thế xem thường nữ nhân a." Diệp Phong bị chấn thể nội khí huyết cuộn cuộn, trong lúc nhất thời đúng là không biết rõ nên nói cái gì đến dỗ dành nữ tử trước mắt. Nửa bước độ kiếp cùng độ kiếp cảnh trung kỳ đại năng thực lực sai biệt vẫn là thật lớn. Nhân gian khách trong tử phô, Cố Lý gặm lấy hạt dưa thầm nói: "Các ngươi nói nhị ca có thể hay không thừa cơ trực tiếp đem lão bản nương cầm xuống?" Đường Nho nghĩ nghĩ, nói thẳng, nói điểm phiến tình lời nói, cũng không kém bao nhiêu đâu. Lý Quan Kỳ thì là hai tay khoanh trước ngực trước, nhắm mắt ngưng thần, trong đầu không ngừng tự hỏi rất nhiều thứ. Liền xem như hắn nghe được, khẳng định cũng sẽ cho là như vậy. Thật tình không biết lúc này vực giới bên trong hai người đều nhanh đánh nhau. Có thể hai người bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Lý Khanh Thiền lại đỏ lên hai mắt. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong tấm kia anh tuấn khuôn mặt, có chút quay đầu nhìn xem hắn nhẹ giọng mở miệng nói: "Ngươi thật rất thất vọng a." "Ừm." "Ngươi thật rất để ý ta a." "Ừm." "Vậy nếu là ta cùng Lý Quan Kỳ ở giữa tuyển?" "Tuyển ta đại ca." "Ta bây giờ liền đi giết Lý Quan Kỳ." Lý Khanh Thiền nhìn xem Diệp Phong khẩn trương thần sắc nhuận miệng cười, sau đó đưa tay đem Diệp Phong gọi tới bên cạnh. Cầm hai vỏ chân tàng hồng trần nướng, ngửa đầu uống xong một ngụm, quỳnh tương từ khỏe miệng tràn ra, theo trắng non cái cổ chảy xuống, làm ướt quần áo cổ áo. Có thể nữ tử lại không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ từng ngụm uống rượu. Phản phất muốn đem nhiều năm như vậy để nén nội tâm cùng cảm xúc tất cả đều phóng xuất ra. Diệp Phong cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng theo nàng uống rượu. Mãi cho đến uống xong một vỏ rượu, Lý Khanh Thiền men say hun hun nhẹ giọng mở miệng: "Tại ta đột phá tới hóa thần cảnh thời điểm, là lần đầu tiên ta tiếp xúc Cố Tây Tử. Thần bí, cường đại, bụng dạ cực sâu, là ta đối với hắn nhất ấn tượng. Cho dù là hiện tại, ta cũng chưa từng thấy qua hắn chân dung." Nói đến đây thời điểm Lý Khanh Thiền thanh âm hơi ngừng lại, phản phất có chút hối hận năm đó chuyện làm. Diệp Phong đem chính mình không uống xong rượu đưa cho nàng, nghe hắn lặng lặng kể ra: "Đối phương cho ta một bộ công pháp phẩm giai tuyệt đối vượt qua thiên giai, cho nên tốc độ tu luyện của ta mới lại nhanh như vậy. Nhưng là rất nhanh ta liền phát hiện, công pháp mỗi một tầng đều bị hắn thiết hạ phong ấn. Làm thời điểm ta phát hiện đã muộn, linh hồn khế ước đã thành hình, ta không thể không nghe theo đối phương mệnh lệnh làm việc. Lúc bắt đầu chỉ là để cho ta đi ám sát một chút thiên chi tiêu tử, nhưng là những người này đều không ngoại lệ đều là thiên tài kiếm tu. Thẳng đến ta đại thừa cảnh thời điểm, nàng đông nhiên để cho ta gia nhập táng tiên giới. Từ đó về sau vẫn không có liên lạc qua ta." Nói xong, Lý Khanh Thiền chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Phong: "Thẳng đến của các ngươi." Chương 1348, tỏ tâm ý, làm đại cục. Chương 1348, tỏ tâm ý, làm đại cục. Lý Khanh Thiền hiển nhiên sớm liền ý thức được cái gì, bởi vì tất cả chuyện không có khả năng trùng hợp như vậy. Diệp Phong vẻ mặt như thường, bọn hắn mấy huynh đệ đều biết Lý Quan Kỳ trên thân ẩn giấu đi đại bí mật, nhưng là loại chuyện này cho dù ai cũng sẽ không ra ngoài nói lung tung. Lý Khanh Thiền đem kinh nghiệm của mình quá khứ đều nói cho Diệp Phong, cũng làm cho Diệp Phong biết, nữ tử trước mắt tại sao lại lựa chọn tại Tiên Linh Chi giới mở một cái tên là Nhân Gian Khách quán rượu. Nguyên lai tại nàng đi vào Táng Tiên giới sau đã từng có ái mộ người, có thể hai người mới vừa ở cùng một chỗ, liền bị người sau lưng có chỗ phát giác. Đúng là đang đối kháng với tiên giới tu sĩ thời điểm, lợi dụng linh hồn khế ước lực lượng cưỡng ép điều khiển thân thể của nàng cùng tâm thần, giết đối phương. Làm nàng chưa tỉnh lại chỉ có dính đầy máu tươi hai tay, còn có chết trong ngực mình nam nhân. Lý Khanh Thiền biết, đối phương đây là tại cảnh cáo nàng, nhường nàng minh bạch thân phận của mình. Chính mình từ tiếp nhận đối phương quà tặng bắt đầu, cả một đời đều là đối phương khôi lỗi. Cho nên nhiều năm như vậy Lý Khanh Thiền đều là một bộ người sống chớ gần thái độ. Đối với sự tình gì đều không có như vậy để bụng. Đối với người khác gái mộ chi tình càng là mười phần kháng cự. Ngơ ngơ ngác ngác, nàng không biết mình người còn sống có ý nghĩa gì cùng mục tiêu. Nghe xong những này Diệp Phong trầm mặc không nói. Hắn không biết rõ Lý Khanh Thiền nguyên lai quá khứ kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Từng cọc từng cọc từng kiện, khắp nơi đều lộ ra thân bất do kỷ. Cái này không khỏi nhường Diệp Phong mười phần trung tình. Nhìn xem Diệp Phong hơi có vẻ phiêu hốt hồi ức ánh mắt, Lý Khanh Thiền ngồi tại bên cạnh hắn cũng không nói chuyện. Qua nửa ngày, Diệp Phong bắt đầu từ lần đầu gặp Lý Quan Kỳ bắt đầu giảng thuật. Tới sau cùng kiếm lên Tử Dương cửa hàng, Vạn Yêu Chi Sâm gặp gỡ trăm chiếc săn thú tiểu đội vây giết. Tới cuối cùng hắn cảm thấy theo không kịp Lý Quan Kỳ bước chân chọn rời đi, bước vào luyện ngục chi bên. Hà Gia Quảng Trường cầm kiếm cứu người, tới cuối cùng chính mình cam nguyện đi sát tổ chức làm nội ứng. Kia mấy năm thời gian là Diệp Phong thống khổ nhất thời điểm, cả ngày chịu đủ nội tâm tra tấn, cho dù là tu luyện bên thai đều sẽ chuyển đến nguyền rủa âm thanh. Cho nên hắn rất lý giải loại kia cảm giác thân bất do kỷ. Lý Khanh Thiền đấy mắt toát ra một tia đau lòng chi sắc, nhưng khi hắn nghe nói Lý Quan Kỳ huynh đệ mấy người vì tìm về Diệp Phong, riêng phần mình liều mạng cố gắng lúc tu luyện, loại kia nàng chỗ không thể nào hiểu được tình nghĩa huynh đệ, nhưng nàng đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Nàng cũng từ Diệp Phong tự thuật bên trong càng hiểu hơn Lý Quan Kỳ là một cái dạng gì người, có trách nhiệm, có đảm đương, đối mặt cường địch chỉ có thể rút kiếm sẽ không lùi bước nửa điểm ra hỏa, là một cái đáng giá bị tất cả mọi người tín nhiệm phó thác ra hỏa, là một cái đáng giá bị bọn hắn tất cả mọi người cam tâm tình nguyện tôn sưng một tiếng đại ca người. Hai người ánh mắt đối mặt, tiểu tình bên trên tuôn ra, hai người gương mặt đều là đỏ bừng. Hai người gương mặt càng góp càng gần, Lý Khanh Thiền thậm chí có thể cảm giác được Diệp Phong kia nóng rực hô hấp. Hàm răng khẽ mở, đôi môi đỏ thắm có chút mở ra. Ánh mắt mê ly nữ tử tháo xuống trong lòng gông xiềng, nhìn xem nam nhân ở trước mắt nhẹ giọng gì thái nói. Hô ta. Nhìn xem bị nhãn như tơ Lý Khanh Thiền, Diệp Phong cũng thả xuống trong lòng gánh vác, thâm tình hôn xuống. Vực giới bên ngoài, Lý Quan Kỳ chậm rãi mở hai mắt ra. Làm cục, phải có mùi a. Bất quá lấy đối phương cái này tính cách, chắc chắn sẽ không tùy tiện mắc câu. Nghe Lý Quan Kỳ tự lẩm bẩm, Đường Nho cùng Cố Lý nhìn nhau một cái, trầm mặc nửa ngày lúc này mới lên tiếng. Lão đại, cần ta hỗ trợ a. Lý Quan Kỳ ánh mắt sáng lên, hắn đều kém chút đem Đường Nho đem quên đi. Bất quá chuyện này không có khả năng ở chỗ này nói. Bọn hắn ở chỗ này đã chờ đợi thời gian quá dài, ba người giả bộ uống say bộ dáng trong miệng còn nói lấy chúc mừng bọn hắn cảnh giới đột phá. Lúc này mới lảo đảo về tới Bạch Ngọc Lâu. Vừa trở lại Bạch Ngọc Lâu sau, Lý Quan Kỳ liền mang theo hai người tới kiếm quan không gian bên trong. Một thiếu niên bộ dáng sớm đã ở một bên chờ. Lý Quan Kỳ một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Cố Lý, trêu ghẹo nói: "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi tạo nên phân thân đều tuấn tú như vậy a." Cố Lý có chút không tốt lắm ý tứ, có thể ngay sau đó liền nghiêm sắc mặt, phất tay đem phân thân phân phát về sau, trầm giọng mở miệng nói: "Phân thân thực lực dù sao còn thấp, nhưng cũng phát hiện một đạo thăm dò ánh mắt, còn có 10 phần mịt mờ hai đạo ánh mắt, không xác định là không phải là bởi vì chúng ta." Lý Quan Kỳ yên lặng gật đầu, tình huống như vậy hắn cũng có chỗ dự đoán. Dù sao Lý Khanh Thiền trọng yếu như vậy quân cờ, đối phương làm sao có thể không có bất kỳ cái gì để phòng thủ đoạn. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, nhẹ giọng nỉ non nói: "Tốt, ta đã biết, ta về trước tầng thứ nhất, một hồi lão nhị trở về gọi hắn tới tìm ta." Hai người khẽ gật đầu, sau đó Lý Quan Kỳ nhìn về phía Đường Nho nói khẽ: "Lão ngũ đi với ta một chuyến, kỹ càng chuyện chờ hai chúng ta thương lượng ra một hai sẽ nói cho các ngươi biết." Cố Lý nhẹ gật đầu, sau đó cho Diệp Phong đưa tin về sau liền trở về Niết Bàn Tháp bên trong. Bây giờ Tào Ngạn cùng Tiêu Thần đều tại trong tháp vững chắc cảnh giới, ngược lại là Mạnh Uyển Thư trong khoảng thời gian này hẳn là phải có đột phá dấu hiệu. Đường Nho còn là lần đầu tiên đi vào thuộc về Lý Quan Kỳ tầng thứ nhất Niết Bàn Tháp. Cảm thụ được kia mênh mông lôi đỉnh chi lực, ngay cả hắn cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Sau đó hai người tìm cái địa phương, chuyển ra cái bàn ngồi xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau cũng là không khỏi mỉm cười. Rót rượu, Lý Quan Kỳ cho Đường Nho rót, nhịn không được cảm thán nói: "Hai anh em ta như thế ngồi xuống nói chuyện trời đất thời điểm thật đúng là quá ít." Đường Nho nghe vậy cũng cảm thán nói: "Đúng vậy a. Không có gặp phải các ngươi trước đó, ta suy nghĩ đời ta có thể đột phá cái hóa thần cảnh, lại may mắn đột phá cái luyện hư cảnh đều đã là vận hạnh." Nói đến lúc này ngay cả chính hắn cũng nhịn không được cười ra tiếng. Có thể ai có thể nghĩ tới, ta Đường Mập Mạp bây giờ đều có thể đi đến một bước này đâu. Lý Quan Kỳ nghe vậy trêu ghẹo nói: "Ngươi nha hiện tại thế nhưng là không có chút nào mập. Ta còn nghe nói thứ hai vực thứ ba vực chiến trường bên trong có mấy cái nữ tu đối ngươi đều có ý tứ." Đường Nho nghe vậy kém chút không có nâng cốc nước phun ra ngoài, ho khan hai tiếng vội vàng giơ tay lên nói: "Dẹp đi, kia số tuổi so cha ta đều lớn rồi, không ý nghĩ gì." Lý Quan Kỳ cười nói: "Lời này của ngươi cũng không thể tại lão nhị trước mặt nói." Đường Nho tặc mi thử nhãn bốn phía nhìn qua, thầm nói: "Lời này ta quay đầu đến dặn dò Tiêu Thần cái kia kẻ lỗ mãng." Hai người cười cười, sau đó Đường Nho móc ra kim sắc bản tính một mặt trịnh trọng mở miệng nói: "Đại ca, nói một chút đi." Lý Quan Kỳ thấy thế cũng hít sâu một hơi, sau đó trải bớt ý nghĩ của mình. Đang suy nghĩ những chuyện này nên nói như thế nào cho Đường Nho. Nghĩ nghĩ hắn cảm thấy hết thảy đều còn muốn từ Thương Lục bắt đầu nói lên. Cái kia Lục Chỉ Cầm Ma, làm hại hắn kém chút bị Hà Viễn Đình tại quảng trường chém giết trước mặt mọi người. Tóm lại tất cả, Lý Quan Kỳ đều không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Chỉ có điều đem kiếm linh tồn tại, biến thành kiếm quan không gian cái này chân quý tồn tại. Kỳ thật có một số việc không nói rõ ràng, Đường Nho cũng minh bạch đối phương tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn bởi vì một cái kiếm quan cứ như vậy. Thậm chí liền chỉ riêng hắn đều biết kiếm quan bên trong co Hồng Liên, còn có một thanh diêm la tại Lý Túng trên thân. Chương 1349, cái cuối cùng địch nhân A. Chương 1349, cái cuối cùng địch nhân A. Đường Nho nghe được rất cẩn thận, ngón tay không ngừng đang tính trên bàn kích thích. Âm dương bắt quái trận bản hình thành linh quang hư ảnh ở phía sau hắn lấp lóe không ngừng. Đường Nho nghe phía sau càng nghe càng kinh hãi. Đặc biệt là khi hắn nghe được Lý Quan Kỳ nói ra hát thủ phía sau màn có mấy cái thời điểm. Đường Nho cơ hồ là thốt ra, không phải ba cái, là hai cái. Lý Quan Kỳ mười phần kinh ngạc nhìn về phía Đường Nho, hắn muốn cho là Đường Nho sẽ chờ chính mình giải thích xong sau mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới Đường Nho vậy mà một ngụm kết luận là hai người. Cái này khiến Lý Quan Kỳ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Tới cuối cùng Lý Quan Kỳ nói ra cái này tên là Cố Tây Tử Gia Hỏa. Đường Nho ngừng động tác trên tay, hai mắt khép hờ, cả trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, không ngừng sinh ra mới ý niệm suy nghĩ, nhưng lại rất nhanh bị hắn không thừa nhận. Lý Quan Kỳ cũng không có quấy rầy hắn, hắn muốn nhìn một chút Đường Nho đối với chuyện này có ý kiến gì không. Trọn vẹn qua đường này, Đường Nho mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một vệ tinh mang. Đường Nho thanh âm ngưng trọng chậm rãi mở miệng: "Đại ca, ngươi muốn có được kết quả như thế nào?" Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên một vệ tinh mang, cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy tư nói thẳng: "Thiết lập văn cục, giết chết hắn." Đường Nho hai mắt hơi khép, khẽ gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói: "Nếu như dựa theo trước mắt những này đã biết tình báo suy tính, ta tạm thời tính đối phương là một cái phi thăng cảnh đại năng, thậm chí có khả năng tại phi thăng cảnh bên trong cũng phi thường cường hãn." Lý Quan Kỳ có chút không hiểu do hỏi, vì sao muốn đem lực lượng của địch nhân thực lực thiết định cao như thế? Đường Nho khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng cười nói, bởi vì chỉ có dạng này, chúng ta làm kế hoạch tất cả kế hoạch đều có thể ứng đối và biến. Sau đó Đường Nho tiếp tục mở miệng nói ra, lão Lục dò xét phía dưới, đối phương tại Táng Tiên giới khẳng định một con cờ. Nói cách khác, bây giờ chúng ta mấy người đặc thù lực lượng cùng năng lực tất cả đều bại lộ tại đối phương dưới mí mắt. Thậm chí chúng ta phải làm cho tốt đối phương đã biết được Lý Khanh Tiền không nhận khống dự đoán cùng giả thiết. Lý Quan Kỳ nhíu nhíu mày, hắn tự nhận là toàn bộ kế hoạch đã kín không kẽ hở, lại còn muốn làm tới loại trình độ này à? Đường Nho có lẽ là nhìn ra Lý Quan Kỳ nghi hoặc, nói thẳng, sở dĩ làm như vậy, chính là vì không cho đối phương thấy rõ ràng chúng ta tiếp xuống đi mỗi một bước. Chúng ta đem hiện hữu tất cả át chủ bài toàn bộ bỏ qua, không làm kế hoạch một bộ phận, như vậy đối phương liền không cách nào dự tính, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Lý Quan Kỳ đôi mắt sáng lên, suy nghĩ kỹ một chút, Đường Nho lời nói vô cùng có đạo lý. Tiếp tục, Đường Nho ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, nói khẽ, bây giờ vẫn như cũng là địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn ẩn giấu tốt Lý Khanh Tiền con cờ này, tuyệt đối không thể bại lộ. Cho nên tiếp xuống đoán chừng sẽ cũng biết nhằm vào Lý Khanh Tiền làm ra mấy lần thăm dò. Lúc này chúng ta liền phải thả dây dài câu cá lớn, không thể bại lộ Lý Khanh Tiền. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, điểm này hắn cũng nghĩ đến. Ừm, dẫn xà xuất động, nhất định phải có đầy đủ con mồi. Điểm này liền nhìn lão đại ngươi có nắm chắc hay không ném ra ngoài đầy đủ mồi. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, nói khẽ, yên tâm, mồi tuyệt đối bao no. Đường Nho khẽ gật đầu tiếp tục nói, đã lần này cần phải đối mặt địch nhân rất có thể là phi thăng cảnh, thậm chí trở lên. Như vậy chuyện này người biết càng ít càng ít, thậm chí chỉ cần nói cho Trần Hoàng cùng Tô Gia Gia. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, mặc dù hắn trong tiềm thức là không muốn phiền toái bất luận kẻ nào, nhưng dựa theo Đường Nho tư tưởng lý giải bên trong, tất cả có thể mượn lực tồn tại đều có thể là hắn tất sát chi cục bên trong một vòng. Chỉ cần là tất cả có thể để cho hắn sử dụng, đều có thể trở thành hắn trong kế hoạch một vòng. Tiếp xuống đâu? Đường Nho mỉm cười, cục đều làm xong, vậy khẳng định đến cho hắn gài bẫy a. Bất quá, chúng ta phải làm rất thật một chút, hơn nữa không thể làm đối phương sinh lòng hoài nghi. Liên nhìn có hay không cơ hội này. Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe, trong đầu có một cái cấu tứ, lại có chút lo lắng nói rằng, như chúng ta đem ván này thiết lập tại Táng Tiên giới, đối phương sẽ không không tới a. Đường Nho khẽ gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, điểm này cũng là, trừ phi ngươi có thể ở ngoại giới chế tạo một cái cơ hội như vậy, nhưng là vẽ vời thêm chuyện hành vi cuối cùng sẽ gây nên đối phương hoài nghi. Từ trong miệng ngươi biết được tin tức, đối phương nhất định là một cái vô cùng âm hiểm xảo trá hạng người. Rồi về tại phía sau màn điều khiển khối lỗi, một cái đem chính mình chân chính ẩn nấp tại phía sau màn ra hỏa. Cho nên lúc này chúng ta mỗi một bước hành động đều phải chú ý cẩn thận. Trước tiên cần phải cân nhắc kế hoạch phải chăng có thể câu dẫn bản thể đích thân đến. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Bất luận là sát cũng tốt, tuần tiên cũng được, bọn hắn chuẩn bị ở sau đều để chúng ta đau đầu không thôi. Một khi ra tay, nhất định phải là thế xét đánh lôi đình đem đối phương hoàn toàn chém giết. Lý Quan Kỳ trầm ngâm nửa ngày, trong đầu cũng chỉ có một cái kế hoạch hình thức ban đầu. Đường Nho đột lại vào lúc này nói một câu nói. Một số thời khắc, một người phủ định giả tượng về sau, hắn nhận định chính là chân tướng. Câu nói này giống như một cái kinh lôi đồng dạng tại Lý Quan Kỳ trong đầu nổ vang. Trầm mặc nửa ngày, Lý Quan Kỳ móc ra một cái ngọc giản nói khẽ, tới tìm ta. Buông xuống ngọc giản, Lý Quan Kỳ nói khẽ, ta đi ra ngoài trước. Hiện thân bạch ngọc lâu, Lý Quan Kỳ vừa vặn nhìn thấy mặt mày hớn hở Diệp Phong. Nhìn xem xuân tâm nhộn nhạo Diệp Phong, Lý Quan Kỳ không khỏi nhắc nhở, sau khi trở về tìm một cái lò ngũ, có một số việc hắn muốn cùng ngươi bàn giao. Diệp Phong nghe vậy lập tức sắc mặt run lên khẽ gật đầu. Tốt, vậy ngươi đi cái nào? Ta tùy tiện ngồi một chút, đừng quan ta, trước đi tìm hắn a. Diệp Phong nhẹ gật đầu, lách mình biến mất tại nguyên chỗ. Lý Quan Kỳ đi vào bạch ngọc lâu mái nhà thư phòng, móc ra ngọc giản nói khẽ, ra ra thuận tiện hình chiếu xuống tới a. Ông. Tô Huyền Linh quang thân ảnh xuất hiện trong phòng, nhìn xem Lý Quan Kỳ nói khẽ, thế nào, còn muốn đem ta gọi xuống? Lý Quan Kỳ cùng lão giả sóng vai mà ngồi, dựa vào ghế Lý Quan Kỳ đem Lý Khanh Thiền chuyện nói một lần, lại đem ý nghĩ của mình cùng Đường Nho ý nghĩ đều nói một lần. Qua thật lâu, Tô Huyền hai mắt hơi khép, đáy mắt hiện lên một vẻ sát ý lạnh như băng. Dựa theo kế hoạch của ngươi, ngươi muốn tại đối phương điều khiển Lý Khanh Thiền thăm dò qua đi, tạm thời bỏ đi đối phương lo lắng. Sau đó ngươi liền chuẩn bị đi thứ ba vực ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật. Lý Quan Kỳ nhún vai, nói thẳng, mặc dù ta không biết rõ ra ra ngươi lưu cho ta cái gì, nhưng là ta cảm giác chỗ kia hẳn là cũng không phải là cái gì người đều có thể tìm tới a. Tô Huyền mỉm cười, vậy khẳng định. Lý Quan Kỳ hai tay sắn tay áo, ánh mắt hơi khép, nhẹ giọng nhỉ nó nói, đã muốn để đối phương tin tưởng là ta đi bảo, kia thần hồn khí tức khẳng định không thể biến hóa. Lão giả quay đầu nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ, khóe miệng có chút dương lên, cho nên ngươi liền để Lý Tùng đến đây. Lý Quan Kỳ cười cười, cố Lý phân thân phân hồn chi thuật, mỗi một cái phân thân khí tức cũng không giống nhau, đều là độc lập tồn tại. Nhưng hắn cùng Lý Tùng không giống, hai người vốn là đồng nguyên âm thần phân hồn. Chớ đừng nói chi là lúc trước Lý Quan Kỳ chính là cắt đứt tam hồn thất phách tạo nên Lý Tùng. Đến lúc đó chỉ cần ngụy trang một phen, ai cũng nhận không ra. Tô Huyền không nói thêm gì. Nhân gian ẩn giấu những người này, bây giờ đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Lão giả thanh âm mang theo một chút vẻ cảm khái. Bọn họ cũng đều biết, chỉ cần ta hoàn toàn quan bế nhân tiên giới bích, người thứ nhất giết chính là bọn hắn. Cho nên bọn hắn mới có thể sốt ruột. Năm đó có ít người rất thông minh, không lấy cường đại phân thân giáng lâm, ngược lại là từ 10 phần yếu ớt phân hồn chậm chậm lớn mạnh. Bây giờ xem ra, nhân linh giới có thể có chút uy hiếp chính là ngươi bây giờ nói người này. Buông tay đi làm, chỉ cần hắn dám xuất hiện, vậy cũng không cần đi. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, chờ lão giả sau khi đi, một người ngốc trong thư phòng yên lặng uống rượu. Trong đầu thì là vang vọng Đường Nho lời nói, nếu là cái cục, cái kia chính là muốn nhất kích tất sát. Muốn thật sự là dạng này, chính mình muốn hay không bị bắt đi tốt một chút. Lý Quan Kỳ lắc đầu. Rất nhanh liền bản thân phủ nhận ý nghĩ này, thân phận của hắn bây giờ có chút đặc thù, một khi bị bắt rất phiền toái. Lý Quan Kỳ ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, nhẹ giọng nhỉ nó nói, đi một bước tính 10 bước, vứt bỏ hết thảy ta hiện hữu thủ đoạn, còn có cái gì có thể sử dụng đây. Trong lúc nhất thời Lý Quan Kỳ trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Chương 1350, kiếm linh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chương 1350, kiếm linh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Tuyển lời nói không thể nghi ngờ là cho Lý Quan Kỳ ăn một cái thuốc an thần. Chỉ cần đối phương dám ở Táng Tiên giới lộ diện, như vậy chính mình liền có thể mượn từ ra ra tay hoàn toàn gạt bỏ đối phương. Nhưng là hiện tại hắn trong nội tâm còn có một cái tương đối lo lắng chuyện. Đoạn Hiên như thế ẩn nhận ra hỏa đều khó như vậy quấn, đối phương đối với mình hiểu rõ chỉ sợ chỉ nhiều không ít. Thậm chí từ bạn năm trước đó khả năng ngay tại bộ cục. Cho dù là chính mình gạt bỏ Tuần Thiên, đối phương cũng đều thờ ơ, vẫn như cũng đem chính mình hoàn mỹ ẩn nút trong bóng tối. Nói thật, Lý Quan Kỳ đối với lần này dẫn dụ không có chút nào lòng tin. Thậm chí hắn cảm thấy tiếp xuống liên quan tới Lý Khanh Tiền thăm dò sẽ đặc biệt tàn nhẫn. Có khả năng cho dù là thăm dò qua đi, chính mình ném ra mồi nhử cũng không cách nào dẫn dụ đối phương mắc lửa. Cái này mấu chốt chính là nhìn kế hoạch có thể hay không dựa theo mong muốn tiến hành. Trước muốn đem Lý Khanh Tiền cửa này cho vượt qua. Lúc này Lý Quan Kỳ trong tay có một chương truyện phù lóe ra huỳnh quang. Ngươi tìm ta? Lý Quan Kỳ nói khẽ, linh hồn của ngươi khế ước phải chăng có thể phát giác được thực lực của ngươi biến hóa? Lý Khanh Tiền cơ hồ không có chút do dự nào liền thoát ra. Không phát hiện được, đối phương chỉ có thể cảm giác được khí tức của ta hơi có chấn động, mà lại là thần hồn cấp độ, cũng sẽ không cảm giác được thực lực của ta biến hóa. Sau đó nàng lại sợ Lý Quan Kỳ suy nghĩ nhiều, gấp nói tiếp. Chuyện này ta trước kia cũng thận trọng thăm dò qua mấy lần, phát hiện đối phương cũng sẽ không phát giác được. Cho nên ta khi biết cố Lý cùng Đường Nho năng lực về sau, mới lựa chọn làm như thế. Lý Quan Kỳ thanh âm dần dần biến bình tĩnh, thậm chí có chút băng lãnh, chậm rãi mở miệng dò hỏi. Vậy ngươi và Diệp Phong đâu? Tiếp cận hắn, có phải hay không cũng đang lợi dụng hắn đâu? Lần này đến phiên Lý Khanh Thiền trầm mặc. Đang lúc Lý Quan Kỳ có chút thất vọng thời điểm, Lý Khanh Thiền thanh âm chậm rãi từ truyện phù bên trong truyền đến. Ta thừa nhận một lúc bắt đầu là, nhưng khi hắn một mặt thất vọng nhìn ta thời điểm, ta không còn nghĩ như vậy. Ta phát hiện không biết từ lúc nào bắt đầu, người này đã đi vào ta băng lãnh phủ đuổi nội tâm. Có lẽ là cùng lần thứ nhất hắn gặp nhau, có lẽ là hắn tại trong tiểu phâu ngang nhiên ra tay, lại hoặc là đằng sau lần lượt lơ đãng đến chỗ của ta uống rượu. Tóm lại, ta không muốn hắn hại chết hắn. Lý Quan Kỳ thở dài, trong miệng không khỏi có chút bất đắc dĩ ai thán một tiếng. Diệp lão nhị a Diệp lão nhị, ngươi nói ngươi cái này tình cảm thế nào đều như thế bực mình đâu. Bất quá Lý Quan Kỳ cái này làm đại ca chính là tuyệt đối vô điều kiện duy trì huynh đệ. Nếu như Lý Khanh Tiền thật có ý muốn hại người, Lý Quan Kỳ cho dù là sẽ bị Diệp Phong thống hận hắn cũng biết ngăn cản hai người cùng một chỗ. Cầm lấy chiếc phù, Lý Quan Kỳ thanh âm mười phần ngưng trọng nói rằng: "Ta nhị đệ trọng tình trọng nghĩa, nếu không phải chân tâm vẫn là chớ có trêu chọc hắn. Tốt, ngươi cùng hắn ở giữa chuyện liền nói đến đây. Ta đã cứu ngươi, liền khẳng định hy vọng ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó Cố Tây Tử." Lý Khanh Tiền đương nhiên gật đầu đáp: "Đương nhiên, ta làm mấy ngàn năm khôi lỗi, cũng sớm đã chịu đủ bị điều khiển thời gian. Đã lựa chọn bại lộ chính ta, liền sẽ cùng ngươi đứng trên một chiến trường." Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, vì bỏ đi nàng càng nhiều lo lắng nói thẳng: "Chỉ cần đối phương dám ở Táng Tiên giới lộ diện, ông nội ta đáp ứng sẽ ra tay." Lý Khanh Thiền trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nghe vậy không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Giới chủ sẽ ra tay?" Lý Quan Kỳ không có giải thích quá nhiều, mà là trầm giọng mở miệng nói: "Bằng vào ta đối ngươi bối hậu nhân hiểu rõ, hắn là một cái mười phần chú ý cẩn thận, lại lòng nghi ngờ cực nặng ra hỏa. Tiếp xuống rất có thể sẽ đối với ngươi tiến hành rất nhiều thăm dò, ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Chương này chuyện phụ không thể để cho phân thân của ngươi biết, cứ như vậy đối phương liền không cách nào thăm dò một vài thứ." Lý Khanh Thiền cất kỹ chuyện phụ, tim đập loạn không ngừng. Mặc dù Lý Quan Kỳ cũng không có cho hắn lộ ra quá nhiều chi tiết, nhưng nàng vẫn như cũ có thể từ Lý Quan Kỳ trong lời nói nghe ra chút gì. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền muốn tốt muốn hay không giúp mình, thậm chí là đã bắt đầu thiết lập bằng cục. Bình tĩnh lại, Lý Khanh Tiền cũng bắt đầu tự hỏi chuyện kế tiếp, đồng thời bắt đầu cố gắng nhớ lại đã từng cùng nam nhân kia tiếp xúc từng màn, ý đồ từ quá khứ trong dấu vết tìm kiếm được một chút manh mối. Thế nhưng là từ ấy năm tới nay như vậy, nàng cùng đối phương cũng vẹn vẹn gặp qua hai mặt, một lần chính là cho nàng công pháp lần kia, một lần chính là đưa nàng tiến thứ bảy vực thời điểm. Một bên khác, Lý Quan Kỳ đem Cố Lý hô lên: "Lão Lục, có thể hay không tạo nên một chút phân thân, đem Diệp Phong hoàn chỉnh sao chép được?" Cố Lý nghĩ nghĩ, không bao lâu sắc mặt liền biến có chút đặc sắc. "Có thể, bất quá lão đại ngươi muốn làm gì? Muốn duy trì liên tục thật lâu a? Thật lâu khả năng bảo trì không được, dù sao chỉ là phân liệt bản thể một tia thần hồn, kỳ thật tam hồn thất phách đều là hư giả. Tựa như Lý Khanh Tiền phân thân, nhiều nhất bảo trì hơn một năm điểm." Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, trong đầu trong nháy mắt có một cái kế hoạch thành hình. "Có thể bảo trì một năm đã rất khá. Ngươi một hồi ngay lập tức đi cho Diệp Phong tạo nên một cái hoàn chỉnh phân thân, nhớ kỹ, muốn giống nhau như lúc, khí tức đều muốn ngụy trang giống nhau như lúc." Cố Lý nhẹ gật đầu, trong đầu đã bắt đầu cấu tứ muốn làm sao đi bắt đầu. Sau đó Lý Quan Kỳ đống nhiên túi người tiến đến Cố Lý trước mặt, nhẹ giọng truyền âm một câu. Cố Lý nghe vậy con ngươi đột nhiên co lại, sau đó sắc mặt nghiêm túc cao mày. "Chưa thử qua, bất quá có thể nghĩ một chút biện pháp." Lý Quan Kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói khẽ: "Suy nghĩ thật kỹ, cái này với ta mà nói rất trọng yếu. Cố Lý cũng ý thức được Lý Quan Kỳ lời nói rất trọng yếu, sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, vuốt cằm mặt lộ vẻ do dự thì rời đi. Vừa rồi ý niệm cùng tuyệt diệu ý nghĩ còn phải quy công cho Đường Nho. Trong đầu linh quang lóe lên, mượn dùng Đường Nho ý nghĩ. Chờ Cố Lý sau khi đi, Lý Quan Kỳ một người ở lầu chót có chút dạo bước nhẹ giọng mở miệng nói: "Kiếm Linh, ngươi cảm thấy muốn bao lớn mỗi đối phương mới có thể mắc câu?" Kiếm Linh thân ảnh xuất hiện tại Lý Quan Kỳ sau lưng, nhẹ giọng mở miệng nói: "Chỉ là Hồng Liên bên trong kia một chút mảnh vỡ là không đủ. Thân phận của đối phương mặc dù ta không cách nào xác định là ai, nhưng là loại này tác phong làm việc thủ đoạn, cũng là rất giống một cái thế lực có thể làm ra. Nếu như là hắn, hay là bọn hắn, chỉ sợ chỉ có bại lộ ta một chút bản nguyên lực lượng khả năng dẫn dụ hắn mắc câu." Lý Quan Kỳ có chút hiếu kỳ do hỏi: "Ngươi bây giờ so với trạng thái đỉnh phong khôi phục nhiều ít?" Kiếm Linh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hai tay vác sau váy đỏ nữ tử cười nói một câu: "Một phần 100.000." Lý Quan Kỳ toàn bộ cả kinh ngây người tại nguyên chỗ. Nếu như bây giờ Kiếm Linh phụ thân ở trên người hắn, toàn lực chém ra một kiếm, chỉ sợ cũng liền phi thăng cảnh đều phải nuốt hận Tây Bắc. Thế nhưng là tại Kiếm Linh trong miệng lại vẹn vẹn chỉ là khôi phục đỉnh phong một phần 100.000. Kia đỉnh phong Kiếm Linh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chương 1351, Lý Quan Kỳ đã nhận ra cái gì sao? Chương 1351, Lý Quan Kỳ đã nhận ra cái gì sao? Kiếm Linh khỏe miệng có chút dương lên, mặt mày ở giữa tràn đầy bình tĩnh. Thanh âm mang theo một chút cảm thán mở miệng nói: "Ta đã từng rất sớm trước đó liền đã nói với ngươi, ngươi có thể sẽ trong tương lai đối mặt rất nhiều rất địch nhân cường đại. Có thể là hạ giới tiên nhân, cũng có thể là nguyên bản địch nhân. Ngươi biết tại sao không?" Lý Quan Kỳ đối với điểm này kỳ thật cũng mười phần nghi hoặc. Kiếm Linh quay đầu ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lý Quan Kỳ: "Bởi vì làm ngươi phi thăng một phút này bắt đầu, thiên địa tẩy lễ, tương đương với thay ra đổi thịt. Khí tức của ngươi đem xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tới lúc kia, thiên giới chi lớn muốn tìm được ngươi không khác mò kim đáy biển." Lý Quan Kỳ nghe vậy mới chợt hiểu ra, khó trách đối phương một mực tại nhân linh giới điên cuồng tìm kiếm. Nhân linh giới cho dù là lớn, cuối cùng cũng chỉ là một cái hạ giới linh giới mà thôi. Thực sự tìm không thấy, nhưng lại cảm giác có uy hiếp, tựa như băng kỳ giới như vậy đem một giới gạt bỏ cũng được. Kiếm Linh tiếp tục nói: "Cho nên bọn hắn mới có thể cấp thiết như vậy muốn ngăn cản ngươi. Nhân tiên lưỡng giới có ra ra người trấn thủ, người ở phía trên không cách nào biết được càng nhiều tin tức. Nhưng bọn hắn tuyệt đối đã đối với chỗ này linh giới sinh ra hoài nghi, không phải lúc trước không có khả năng nỗ lực lớn như vậy một cái giá lớn mong muốn đánh hạ đến, thậm chí tìm tới có thể làm bị thương ngươi cường giả như ra ra." Lý Quan Kỳ yên lặng gật đầu, ánh mắt có chút phiêu hốt, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt tâm tính, hít sâu một hơi lần nữa khôi phục bộ kia tự tin bộ dáng. Lần này chuẩn bị một chút, nhìn xem có thể hay không đem đối phương gạt bỏ a. Đón lấy thời kỳ, toàn bộ thứ bảy vực đều tiến vào một cái chiều khí phồn thịnh giai đoạn. Càng ngày càng nhiều xa lạ tu sĩ gia nhập, càng ngày càng nhiều tu sĩ có chỗ hiểu được đột phá. Bát tướng bên trong hồng trước, Tự Sam, Hướng Hoài Trì, ba người này dẫn đầu đột phá tới độ kiếp cảnh. Thiên Không Tử cùng Nam Cung Huyền Độ cũng không kém bao nhiêu, gần nhất cũng chuẩn bị đột phá cảnh giới. Tất cả mọi người đối với Lý Quan Kỳ lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Cố Lý trong khoảng thời gian này cơ hồ tất cả đều buồn bực tại Niết Bàn Tháp bên trong, dốc lòng nghiên cứu lấy cái gì. Lý Quan Kỳ cũng bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, Niết Bàn Tháp bên trong lần lượt điên cuồng chiến đấu, làm cá nhân thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy. Phệ Linh đạo thể bây giờ cơ hồ đem Ma Vương thể hoàn toàn dung hợp, đã không còn ma khí hiện lộ mảy may, chỉ có khí phách lôi đỉnh chi lực. Bạn theo thời gian trôi qua, dường như hết thể đều cũng như thường ngày đồng dạng. Có thể Lý Quan Kỳ biết, đây đều là trước bao táp tiến tĩnh. Một hồi không gian ba động phiêu đãng mà lên, Lý Quan Kỳ trong tay nhiều một chương triện phù. Triện phù kiểu chữ có chút kỳ lạ, triện phù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lại ẩn chứa khó nói lên lời huyền diệu lực lượng. Triện phù nửa bên màu đỏ, nửa bên màu đen. Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, đem triện phù thu sau khi thức dậy, lặng yên không tiếng động rời đi Niết Bàn Tháp. Thứ bảy vực không gian ba động cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, mà một cái thân phận đặc thù ngọc giản chống rông xuất hiện tại Lý Quan Kỳ trong nhận chữ bật. Lý Quan Kỳ trở lại Bạch Ngọc lâu sau thẳng đến Niết Bàn Tháp. Sau đó cùng Cố Lý bàn giao một ít chuyện về sau lại quay người rời đi. Lý Quan Kỳ thẳng đến thứ bảy vực tầng cao nhất. "Ra ra, ta bên này đều chuẩn bị xong." Tô Huyền chẳng biết tại sao nhìn có chút mỏi mệt, thế nhưng là hắn nhìn thấy Lý Quan Kỳ sau khi đến vẫn là gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười. "Tốt, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thứ ba vực." Lý Quan Kỳ nhíu mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng đi vào lão giả bên cạnh trầm giọng nói: "Ra ra, ngươi không có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ là bởi vì lần trước cùng người đối địch ám tật còn chưa tốt?" Nói xong, Lý Quan Kỳ bàn tay đậu vào tay của lão giả cổ tay, mãnh liệt tinh thuần nguyên lực tràn vào lão giả thể nội. Có thể Lý Quan Kỳ cái kia khổng lồ nguyên lực tại lão giả thể nội lại giống như châu đất xuống biển, trong chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Dường như xưa nay chưa từng xuất hiện đồng dạng, lão giả kia sâu như biển lớn đan điền căn bản không phải Lý Quan Kỳ hiện tại có thể lý giải. Nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được lão giả thương thế bên trong cơ thể cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lý Quan Kỳ cau mày, tiếng lòng hỏi thăm Kiếm Linh. Kiếm Linh thanh âm tại hắn bên tai vang lên, thanh âm có vẻ hơi nghiêm trọng: "Ra ra, ngươi lần này tổn thương, chỉ sợ tại nhân linh giới khó khôi phục." Lý Quan Kỳ nghe vậy nội tâm đột nhiên trầm xuống. Tô Huyền lại duỗi ra bàn tay ấm áp vuốt ve tóc của hắn cười nói: "Vết thương nhỏ mà thôi, không cần nhớ." Vẫn là câu nói kia, ngươi không phi thăng, ra ra thế nào đều kiên trì xuống dưới. Tô Huyền ý vị thâm trường mở miệng nói: "Nhân linh giới, loạn hay không, ta nói tính." Lý Quan Kỳ lúc này mới hơi an lòng một chút, bất quá. Lý Quan Kỳ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía lão giả trước mắt, ánh mắt phức tạp chậm rãi mở miệng nói: "Ra ra, ngươi là bản thể, vẫn là thượng giới phân thân. Tô Huyền nghe vậy cười ha ha, cười vui cởi mở đến cực điểm. Sau đó Tô Huyền thiết hạ bình chướng, hai tay dâng gương mặt của hắn một mặt từ ái cười nói, đương nhiên là bản thể. Chỉ có điều, gia gia ở phía trên cũng có phân thân tại. Nhiều năm như vậy không có trở về, cũng không biết đều dạng gì. Lý Quan Kỳ trong lòng chấn động mạnh một cái, cũng không phải là chấn kinh tại Tô Huyền tại tiên giới có phân thân, mà là tiên giới lại là phân thân. Nói cách khác, bất luận cái này âm nhu vòng xoáy lớn bao nhiêu, lão giả đều là đặt mình vào nguy hiểm, thậm chí sợ ra sai lầm, bản thể hạ giới. Bây giờ hạ giới tiên nhân đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Gia gia đã mong muốn bảo trì cảnh giới như thế cùng thực lực, chỗ trả ra đại giới càng là khó có thể tưởng tượng. Tô Huyền vô đầu của hắn cười nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, có một số việc, chờ một chút, trước tiên đem thực lực nâng lên. Thứ ba vực, trong ba ngày thanh không, ngươi đi vào chính là. Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó đầy cõi lòng tâm sự rời đi thứ bảy vực. Đợi hắn sau khi đi, Tô Huyền sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Lão giả nhẹ giọng mở miệng nói, A Trần, phía ngoài phi thăng cảnh còn có mấy cái. Lăng Tiên Trần trầm ngâm nửa ngày nhẹ giọng nỉ nó nói, chỉ còn lại ba cái, sáu vực một cái, mở mịt một cái, cổ tộc một cái. Tạm thời không có phát hiện còn có cái khác phi thăng cảnh tu sĩ vết tích. Cấp độ này cường giả ra tay hoặc là liền cực kỳ bí ẩn, phàm là ra tay một lần đều sẽ bị ta phát giác được. Tô Huyền hai mắt hơi khép, xoa xoa ngón tay nói khẽ. Nhìn một chút thứ ba vực, lần này người sau lưng tại tiên giới thân phận cũng không đơn giản. Ta không hy vọng có một tơ một hào liên quan tới Quan Kỳ tin tức tiết lộ đi lên. Muốn thật sự là như thế, cái này vạn năm qua cố gắng liền toàn phế đi. Lão giả hai mắt hơi khép, khẽ gật đầu nói khẽ. Tô lão yên tâm, chỉ cần đối phương dám xuất hiện, ta liền có thể lưu hắn lại. Tô Huyền có chút mệt mỏi khoát tay áo, sau đó nuốt vào mấy viên đan dược áp chế thương thế bên trong cơ thể. Trống rông thứ bảy vực bên trong Tô Huyền nhỉ non âm thanh chậm rãi vang lên. Tiểu tử thúi, ngươi đến cùng đã nhận ra cái gì a? Bắc Lương Thành từ ngươi tu đạo đến nay liền một lần chưa về. Đại Hạ Kiếm Tông khoảng cách Bắc Lương Thành bất quá chỉ là ngàn dặm, ngươi đến bây giờ cũng sẽ không đi một chuyến. Kia Thả Tú cùng Tống Chi ngang mộ bia ngươi cũng đi qua mấy lần, duy chỉ có tỷ tỷ ngươi cùng mộ của mẫu thân bia một lần không đi. Ngươi chẳng lẽ đã nhận ra cái gì sao? Chương 1352, Thiên Hỏa thứ nhất, Phệ Vô Thánh Viêm. Chương 1352, Thiên Hỏa thứ nhất, Phệ Vô Thánh Viêm. Tô Huyền lắc đầu, hắn cảm thấy Lý Quan Kỳ có lẽ chỉ là phát giác được có chút không đúng lắm, có chút hoài nghi mà thôi. Đến mức cấp độ càng sâu hàng nghĩa, chỉ sợ hắn cũng không biết. Tô Huyền ý niệm tới đây không khỏi cảm thán nói, từ nhỏ đã là cái tâm tư nhạy cảm tiểu tử, là muốn đợi đến cuối cùng hỏi lại ta a. Ngay tại lúc Lý Quan Kỳ vừa mới trở về thứ nhất vực thời điểm, một đạo oanh minh thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ Táng Tiên giới. Trong 3 ngày, tất cả mọi người nhất định phải rút lui thứ ba vực. Bất luận kẻ nào không được đăng lâm thứ ba vực, thứ tư vực tu sĩ không thể hạ. Tô Huyền thanh âm truyền khắp toàn bộ Táng Tiên giới, không có ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không có người nào phản kháng. Chỉ có một ít người hữu tâm đang nghe tin tức này thời điểm ánh mắt lấp loé. Lý Quan Kỳ nhẹ giọng nhỉ nó nói, xem ra muốn bắt đầu a. Khoe miệng có chút dương lên, quay người vung tay áo, trong lòng nói nhỏ, vậy thì gậy ông đập lưng ông. Xoay người Lý Quan Kỳ chỉ ở Bạch Ngọc lâu chi đỉnh lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Cùng ngày ban đêm, liền có một đạo hắc ảnh trái với giới chủ khẩu dụ, lặng yên không tiếng động chui vào thứ ba vực nội. Lúc này thứ ba vực toàn bộ hỏa hệ linh lực hoàn toàn nổi điên, toàn bộ thứ ba vực đều hóa thành một cái biển lửa. Núi lửa phun trào, khắp nơi đều là xích hồng nham tương ngưng tụ dòng sông đang chậm rãi chảy xuôi. Nóng rực nhiệt độ dường như có thể đem vạn vật đốt cháy. Mẫn Diệt hư vô không ngừng tán loạn lấy, bóng đen vẹn vẹn chỉ là giữ vững được mấy hơi liền lặng lẽ rút đi. Một đôi mắt ngay tại yên lặng nhìn chằm chằm, nhưng cũng không nói gì thêm. Mặc cho bóng đen kia lặng yên rời đi, ngay tại lúc bóng đen kia thứ hai vực thần bí cột đá cũng không có người ngăn cản. Tin tức cứ như vậy lặng yên không tiếng động truyền ra ngoài. Mơ mị tiên vực, một cái không chút nào thu hút thị trấn bên trên, một cái tuổi già lão giả đang ngồi ở cửa ra vào ngẩn người. Trời chiều vẩy xuống ở trên người hắn, hơi có vẻ còn xuống thân thể run run rẩy rẩy. Bàn tay gầy guộc đóng cửa phòng, đi đến hậu viện một cây trên trụ đá nhẹ nhàng một vệt. Cô này hỏa diễm khí tức, lão giả đục ngầu hai mắt đột nhiên biến sáng tỏ, trong miệng thấp giọng nỉ nó nói, nguyên lai ngươi một mực chuẩn bị cho hắn chính là cái này a. Quả nhiên là cái đẩy trời cơ duyên a. Bất quá nghĩ lại, lão giả cổ tay khẽ đảo thì là móc ra một cái không gian khác đưa tin. Bây giờ thứ ba vực đã phong bế, khẳng định sẽ có người nhìn chằm chằm, coi như không phải Lăng Thiên Trần cũng là tứ vương. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tìm hiểu trọng yếu như vậy tin tức? Lão giả ánh mắt lấp lóe, không thấy chút nào lúc trước tuổi già sức yếu bộ dáng. Lão giả chậm rãi ngồi trên ghế, hai mắt hơi khép mà lên, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn. Đây là muốn dẫn ta ra ngoài a? Nhưng Lý Khanh Thiền là bị xúi dục, không phải tình báo làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị nàng nắm bắt tới tay? Vẫn là nói, đối phương đã nhận ra cái gì, cố ý thiết lập ván cục đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Ý niệm tới đây, lão giả chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, nhưng thủy chung không nghĩ thông suốt bây giờ Lý Khanh Thiền là tình huống như thế nào. Có thể trong chớp mắt lão giả liền có đầu mối, đối với Lý Khanh Thiền hạ đạt một cái mệnh lệnh, tiết lộ một cái kế hoạch tiếp theo mấu chốt. Làm xong đây hết thảy, thân thể của lão giả dần dần không còn xuống. Trong chớp mắt lão giả liền biến thành một cái vóc người thon dài thanh niên nam nhân. Nam nhân người mặc màu tím đen cẩm tú trường bào, ống tay áo từ kim sắc sợi tơ phát họa ra mây mù lượn lờ sông núi. Mái tóc dài màu đen vẹn vẹn chỉ là dùng đơn giản màu đen tơ lụa buộc đến sau đầu, trên trán phiêu đãng một sợi sợi tóc. Làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn lãng, thâm thúy đôi mắt phảng phất là đèn kịt một màu sao trời. trong tay nhẹ lay động quạt xếp, mặt quạt thì là một bộ dữ tợn mặt quỷ. Khôi phục chân thân thanh niên khỏe môi nết lên một tia nụ cười như có như không, nhẹ giọng thì thầm ngữ điệu hơi cao, mặc dù không dương cương thô cuồng, ngược cũng sẽ không để người cảm thấy bén nhọn đâm lu. Liên tựa như kia 18-19 tuổi thư sinh, hăng hái cao tụng thơ ca. Tốt một cái gậy ông đập lưng ông, cũng không biết ngươi có bỏ được hay không a. Kỳ thật chuyện cho tới bây giờ, Cố Tây Tử đã bắt đầu đem Lý Khanh Thiền cùng thứ bảy vực tất cả quân cờ coi là con rơi. Bất quá, lần này không riêng gì Lý Quan Kỳ cho hắn hạ mồi, ngay cả Tô Huyền đều cho hắn hạ mồi a. Mấu chốt là Tô Huyền cái này mồi, quá lớn. Lớn đến có thể nhường hắn có năng lực thoát khỏi phía trên người kia điều khiển. Cái này với hắn mà nói lực hấp dẫn cơ hội là chí mạng. Cố Tây Tử khỏe miệng có chút dương lên, đưa tay ở giữa tại cái này không đáng chú ý trong tiểu viện xé rách một đầu vết nứt không gian bước vào trong đó. Trong cái khe chậm rãi truyền đến một đạo không hiểu thanh âm. Vậy thì, qua hai tay a. Ta Cố Tây Tử, cũng tới nên lấy mệnh đỏ sức chân ngã thời điểm. Vừa dứt tiếng, vết nứt không gian trong nháy mắt khép kín, dường như trong tiểu viện cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Ngay tại lúc Cố Tây Tử ẩn nặc thân hình về sau, ở xa tiên linh chi giới Lý Khanh Thiền sắc mặt đột nhiên đại biến. Nàng biết, mình bây giờ không thể có chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ phân thân của nàng cùng nàng hòa làm một thể, nàng biết, Cố Tây Tử thăm dò cuối cùng vẫn là tới. Mà bây giờ, nàng chỉ có thể chờ đợi tại nhân gian khách trong tiểu phô, chờ đợi thời gian trôi qua, chờ đợi tất cả kết cục kết thúc. Là tốt hay xấu, nàng cũng không cách nào xác định, loại này đối với không biết không xác định có lẽ nàng đã từng sẽ không cảm giác được mảy may sợ hãi cùng e ngại. Bởi vì nàng sớm tại trước đó, trong lòng đối với tương lai không có bất kỳ cái gì chờ đợi. Cho nên sống hay chết, căn bản không quan trọng. Nhưng bây giờ không giống nhau. Có một người đã đi vào nội tâm của nàng. Ta muốn sống, nàng muốn thật sự rõ ràng sống ở này nhân gian. Lý Khanh Thiền ghé vào trên quầy khe khẽ thở dài, đôi mắt đẹp ánh mắt quét về phía ngoài cửa lại không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Ba ngày vội vàng thoáng một cái đã qua. Nhân gian khách quán rượu hôm nay cũng không có mở cửa. Bất quá cái này cũng bình thường, ngẫu nhiên Lý Khanh Thiền cũng muốn đi ra ngoài mua sắm một vài thứ, tại trong tiểu phô cất rượu, cho nên cũng không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Lý Khanh Thiền đổi lại một bộ che lấp thân hình cùng khí tức áo bào đen, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo không hiểu thải sắc lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Ngọc Lâu. Lý Quan Kỳ mang theo Diệp Phong mấy người đồng thời đi ra Bạch Ngọc Lâu. Mạnh Uyển Thư lần này nhất cổ tác khí vậy mà đã bắt đầu chuẩn bị đột phá độ kiếp cảnh, cho nên lần này cũng chỉ có Lý Quan Kỳ cùng Diệp Phong mấy người cùng một chỗ. Thanh Phong quất vào mặt, Lý Quan Kỳ cười cùng đi ngang qua tu sĩ chào hỏi. Trên cổ tay cựu tiêu huyền hóa vòng tay có chút mở ra một con mắt, sau đó nhắm lại. Một nhóm sáu người thẳng đến thứ ba vực quang môn. Thật tình không biết tại bọn hắn tiến vào quang môn một khắc cuối cùng, có một đạo nhỏ bé tới không thể phát giác không gian ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, thứ ba vực một cái biển lửa phía dưới trong nham tương, từ từ mở ra một khe hở không gian lỗ hổng, chỉ có một trường lớn nhỏ. Nguy hiểm. Ngay tại lặng lẽ hướng phía đám người tới gần bên trong. Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe, quay đầu đối với đám người mở miệng nói. Lần này, ta đoán chừng muốn chỉ hoãn một đoạn thời gian. Các ngươi một hồi chờ ta sau khi đi vào liền đi về trước a. Vừa dứt lời, toàn bộ thứ ba vực sóng lửa lập tức ngập trời mà lên, đầy trời ánh lửa cho dù là người mang thiên hỏa mấy người đều có chút chịu không được. Một đám ngọn lửa màu tím đen cọ một chút chui lên thương khung, cuối cùng huyễn hóa thành một cái trường gần trượng lớn nhỏ hỏa diễm chi linh. Kia lóng lánh hào quang màu tím hai con ngươi, đúng như hình người, lại nhìn mười phần cao ngạo. Tào Ngạn hai mắt hơi khép, ánh mắt sợ hãi than nhị nó nói: "Thiên hỏa xếp hạng thứ nhất, Phệ Vô Thánh Viêm." Chương 1353, đều ở trong lòng bàn tay a. Chương 1353 đều ở trong lòng bàn tay Á Phệ Vô Thánh Viêm. Toàn bộ nhân linh giới xếp hạng thứ nhất thiên hỏa. Trong truyền thuyết Phệ Vô Thánh Viêm nắm giữ hai loại tuyệt cường hình thái, còn có hai cái cực kỳ khủng bố năng lực đặc thù. Phệ Vô áo giáp có thể dùng Phệ Vô Thánh Viêm chuyển biến hình thái hình thành lực phòng ngự tuyệt cường hỏa diễm áo giáp. Phệ Vô Thánh Kiếm, hỏa diễm chi kiếm, không gì không phá. Mà Phệ Vô Thánh Viêm sở dĩ xếp hạng thứ nhất, chính là bởi vì hắn đặc tính. Nó hỏa diễm cơ hồ có thể thôn phệ bất kỳ hình thức năng lượng, nguyên rủa, linh hồn, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bị ngọn lửa bao phủ tất cả, đều sẽ bị toàn bộ hủy diệt. Trong truyền thuyết, Phệ Vô đản sinh tại linh giới sơ khai trong hỗn độn, nương theo thiên lôi mà sinh. Tại toàn bộ nhân linh giới lịch sử ghi chép bên trong, chưa hề có người từng thấy Phệ Vô Thánh Viêm dáng vẻ. Hơn nữa Phệ Vô cấp bậc này linh vật, căn bản là không có cách dùng nhân linh giới bất kỳ phẩm cấp để hình dung kỳ chân hiếm trình độ. Loại này ứng vận thiên địa mà thành hỗn độn chi hỏa, trời sinh có linh. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ tiên giới, đều là mười phần chân quý tồn tại. Lý Quan Kỳ một bộ trường bào không gió mà bay, một cỗ không hiểu uy áp mạnh mẽ chậm rãi quyết tán ra đến. Mãnh liệt lôi đỉnh tại bốn phía không ngừng ngưng tụ quyết tán. Tay phải một dẫn, Hồng Liên kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ trong nháy mắt lướt vào trong tay. "Vâng." Lý Quan Kỳ quay đầu nói khẽ, "Tốt, đều trở về đi." Lúc này Phệ Vô Thánh Viêm không có chút nào sốt ruột, khôi ngô thân hình cao lớn liền giống như một tôn hỏa thần đồng dạng đứng sừng sững trên hư không. Hai tay vây quanh, đùi phải hơi cong, liệt diễm đồng dạng từng sợi tóc đứng thẳng. Hắn dường như có được không thua gì nhân loại tư duy cùng linh trí. Hắn cảm giác tình huống hiện tại rất có ý tứ. Trên gương mặt kia mang theo nụ cười như có như không, nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy. Ngẩng đầu nhìn thương khung cùng dưới chân, giàu có từ tính thanh âm trầm thấp chậm rãi nói nhỏ: "Thật thú vị a, trấn áp ta vào năm chính là vì hắn a. Bất quá, đây cũng quá yếu đi a." Lý Quan Kỳ lỗ thai khẽ nhúc đích, biểu lộ mười phần nghiêm trọng, dư quang đảo qua Phệ Vô Thánh Viêm thời điểm ánh mắt lấp lóe không ngừng. Còn lại đám người cũng biết ở lại đây khả năng không giúp đỡ được cái gì. Dù sao loại này thu phục toàn bộ cấp bậc thiên địa dị hỏa, chỉ sợ chỉ có đánh chức phục đối phương mới được. Quá trình này ai cũng không xen tay vào được. Đám người liếc mắt nhìn nhau, sau đó lặng yên rời đi. Cố Lý cùng Đường Nho bọn người quay đầu nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ, sau đó bước vào thứ ba vực màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Lý Quan Kỳ yết hầu có chút nhuyễn đông lúc đích, sắc mặt như thường. Ngay tại lúc Diệp Phong sắp rời đi cái cuối cùng trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo hắc ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt bạo khởi. Lúc đầu đã xoay người Diệp Phong kịp phản ứng thời điểm đã muộn. Đưa tay rút kiếm đón đỡ tay bị trong nháy mắt ném bay. Diệp Phong lóe ra hàn mang trường kiếm cơ hồ lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt trong nháy mắt đột phá hắn nguyên lực bình chướng đâm xuyên trái tim của hắn. Diệp Phong con ngươi đột nhiên co lại, thể nội cuồng bạo canh kim chi lực mới vừa vặn bộc phát, bốn phía hư không bị xé nứt. Có thể lực lượng trong cơ thể lại tại giờ phút này im bặt mà dừng. Diệp Phong một mặt thống khổ nhìn trước mắt người áo đen, trong mắt tràn đầy không dám tin. Cặp mắt kia. Ba. Hai tay gắt gao kiềm chế ở đối phương cầm kiếm tay, trong miệng tuôn ra từng ngụm máu tươi. Thanh âm đứt quãng vang lên. Vì cái gì? Ngươi không phải đã đáp ứng chúng ta sao? Ngươi không phải đã không có chói buộc sao? Lý Khanh Thiền. Lý Khanh Thiền ánh mắt hơi chấn động, lực lượng cường đại trực tiếp làm vỡ nát Diệp Phong hai tay, xách theo đầu của hắn chậm rãi rút ra trường kiếm. Lý Quan Kỳ lúc này hai con ngươi khỏe mắt muốn rách, xung huyết hai mắt trong nháy mắt phóng tới Lý Khanh Thiền. Lý Khanh Thiền, ngươi muốn chết. Một bộ hắc bảo Lý Khanh Thiền tiện tay đem Diệp Phong thi thể ném về phía biển nham thạch nóng chảy. Diệp Phong mí mắt dần dần biến nặng nề, thân thể thụ trọng thương, sinh cơ tại từng điểm trôi qua. Phù phù. Nham tương bị lực lượng khổng lồ bắn tung tóe lên trong trượng. Nóng bỏng nham tương rất nhanh liền đem Diệp Phong bao vây lấy chìm xuống. Phẫn nộ Lý Quan Kỳ xông vào trong nham tương, vô tận lôi đỉnh chi lực đúng là trực tiếp đem phương viên mấy trăm trượng biển nham thạch nóng chảy hoàn toàn thành không. Mà Lý Khanh Tiền lúc này thì là biểu lộ đạm mạc nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó một đầu tiến vào trong nham tương. Thân hình tại biển nham thạch nóng chảy bên trong di động, tâm thần thời khắc cảnh giác đỉnh đầu Phệ Vô Thánh Viêm động tĩnh. Nhưng lúc này Phệ Vô Thánh Viêm tựa như là cô độc quá lâu người đồng dạng. Hắn nhìn phía dưới phát sinh hết thảy đều thờ ơ, ngược lại là biểu hiện ra một bộ vô cùng có hào hứng bộ dáng. Hắn ánh mắt lấp lóe, ánh mắt ý vị sâu xa, có chút lung lay đầu. Đúng là giữa không trung ngồi xếp bằng mà lên, chống cái cằm nhịn nó nói. Đây chính là người. Ha ha, giống như trước đây. Hoàn toàn như trước đây ti tiện, nhân tính thật là khiến người ta nhìn không thấu đâu thú vị. Không sai mà vừa lúc này, Lý Khanh Thiền toàn bộ nỗi lòng của người ta chấn động cực lớn, lộ ra cực kỳ phức tạp. Có thể vẹn vẹn chỉ là sau một lúc lâu về sau, ánh mắt của nàng liền biến kiên định rất nhiều. Sau đó lẻ loi một mình đưa tay bắn ra mấy đạo băng lãnh trận kỳ. Lóe ra băng hào quang màu xanh lam trận kỳ quang mang đại thịnh, trong nháy mắt đem dưới mặt đất nham tương đều chống lên một cái kinh khủng đến cực điểm bịt kín cái giới. Một đạo như có như không vết nứt không gian xuất hiện tại trước mắt. Một bộ hắc bảo Lý Khanh Tiền một gối quỳ xuống, túi đầu xuống, cùng kính mở miệng nói: "Cung nên cố tôn." Một đạo hơi có vẻ lỗ mãng tiếng cười chậm rãi vang lên. Khe hở trong nháy mắt mở ra gần trượng lớn nhỏ, dáng người thon dài cử chỉ ưu nhã nam nhân chậm rãi đi ra. Người mặc màu tím đen cẩm tú trường bào, tay cầm quạt xếp. Thanh lãnh con ngươi dường như có thể thấy rõ tất cả hư ảo, đôi mắt buông xuống, nhàn nhạt liếc qua một gối quỳ xuống nữ tử. Ánh mắt của hắn rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nhẹ giọng nỉ non nói: "Không nghĩ tới ngươi vậy mà không có phản bội ta." "Nói thật, ta có chút ngoài ý muốn." Lý Khanh Tiền cúi đầu, nghe vậy cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng nhợt. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gò má chảy xuống. Đối mặt nam nhân, dường như lại khơi dậy trong nội tâm nàng sợ hãi nhất đồ vật đồng dạng. Đặc biệt là, nàng có một lần dựa theo linh hồn khế ước bên trong mệnh lệnh, tự tay giết Diệp Phong. Cố Tây Tử khóe miệng có chút dương lên, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng lúc này Lý Khanh Thiền thể nội là linh hồn khế ước. Còn có nàng vụ kia nằm không chừng địa tâm tự chấn động, rất kịch liệt. Đây cũng chính là hắn muốn xem đến. Lý Khanh Thiền cũng không hoàn toàn xem như một cái nghe lệnh làm việc khôi lỗi. Nàng bây giờ cảm xúc phức tạp như vậy hay thay đổi, rất bình thường. Cố Tây Tử hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là nhường Lý Khanh Thiền tìm cơ hội thuấn sát Diệp Phong. Cái thứ hai tin tức thì là đem chính mình muốn từ nơi này khe hở đi ra tin tức tiết lộ cho nàng. Bây giờ hành tung của mình cũng không có bị Lý Quan Kỳ sớm phát giác bố cục, Diệp Phong sinh cơ tan biến đã chết. Hết thể đều còn tại trong lòng bàn tay của mình. Khoe miệng mang theo có chút dương lên, Cố Tây Tử thể nội trong nháy mắt bắn ra một cỗ không có gì sánh kịp uy áp mạnh mẽ. Chương 1354, ta không giả bộ được. Chương 1354, ta không giả bộ được. Túi đầu Lý Khanh Thiền con ngươi đột nhiên co lại, nhìn mười phần chấn kinh tại Cố Tây Tử khí tức. Cố Tây Tử chỉ là túi đầu liếc mắt nhìn hắn mà thôi, cũng không có quá nhiều suy nghĩ cái gì. Nhẹ giọng cười nói, ngươi từ cái kia thời điểm thấy ta, cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng không biết thực lực của ta rốt cuộc mạnh cỡ nào a. Lý Khanh Tiền mười phần tự nhiên thuận thế nói rằng, Cố Tôn thực lực thông thiên, cũng không phải là tiểu nữ có thể tự mình đoán bừa. Cố Tây Tử rất hài lòng đối phương trả lời, hắn ưa thích loại này hết thảy đều tại chính mình trưởng không phía dưới cảm giác, nhưng hắn có một loại không hiểu an lòng. Cố Tây Tử mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình giống như một quả như đạn pháo hoàn toàn không thấy Lý Khanh Tiền bày ra trận kỳ kết giới. Xuyên qua nặng nề nham tương hắn liếc mắt liền thấy được đồng bình ở giữa không trung Phệ Vô Thánh Viêm. Phệ Vô khi nhìn đến Cố Tây Tử một nháy mắt lập tức sắc mặt biến hóa. Nguyên bản lười biếng dáng vẻ cũng thay đổi thường ngày, hai tay cụ xuống, bắp thịt cả người hình dáng căng cứng như gặp đại địch. Cũng là, Phệ Vô hiện tại trạng thái không còn định phòng một nửa. Vẹn vẹn từ khí tức bên trên phán đoán, hắn cũng bất quá tương đương với độ kiếp cảnh trùng kỳ tu sĩ mà thôi. Nhưng là trời sinh thai nén ở trong hỗn độn thiên hỏa quân vương, thực lực của hắn tự nhiên cũng không thể dùng khí tức để cân nhắc. có thể để hắn đối mặt một vị có thể so với Trần Hoàng cấp bậc kia phi thăng cảnh quái vật, mặc cho hắn có thủ đoạn ngất trời chỉ sợ cũng không được. Cố Tây từ ánh mắt tham lam nhìn xem Vệ Vô Thánh Viêm, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền thác thân mà qua. Hắn thấy Vệ Vô Thánh Viêm đã là vật trong túi của hắn, bây giờ hắn cần phải làm là ngăn cản Tô Huyền cùng Lăng Thiên Trần tới quấy rầy hắn. Bất quá ngay lúc này, Cố Tây từ bỗng nhiên chân mày hơi nhíu lại. Theo thời gian đến suy tính lời nói, Lý Quan Kỳ xâm nhập biển nham thạch nóng chạy tìm kiếm Diệp Phong thi hải, hẳn là đã sớm đi ra. Vì sao hắn không nhìn thấy đâu? Mặc dù trong lòng của hắn đang suy nghĩ chuyện gì, có thể động tác trên tay thế nhưng là nửa điểm không có ngừng. Lực lượng kinh khủng giống như thiên uy đồng dạng trong nháy mắt bộc phát ra. Chói lọi sắc tử kim sắc linh quang bộc phát thành của sáng, trên dưới quần quận lực lượng trong nháy mắt trải rộng hư không cùng dưới chân. Lực lượng kinh khủng khiến cho nguyên bản dâng trào sinh động núi lửa tất cả đều đình chỉ. Phun trào nham tương dường như cũng sẽ không tiếp tục lưu động, thiên địa yên tĩnh, hư không run rẩy. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, cuồng phong đột khởi. Nam nhân pháp bảo ở giữa không trung bay phất phới, trước trán sợi tóc có chút gợi lên, ánh mắt lạnh thấu xương như lao. Vâng. Đưa tay ở giữa nam nhân hai tay mở ra, một tay hướng lên, một tay hướng phía dưới. Trong tay quạt xếp ác quỷ đột nhiên chui ra. Thân cao chừng trăm trượng ác quỷ mặt xanh lanh vàng, hình như biên hầu, toàn thân mọc đầy cứng rắn lông tóc. Hai con người lóe ra quỷ dị tử kim song sắc, ngồi xổm ở giữa không trung làm ra nắm nâng trạng. Lực lượng quỷ dị tràn ngập hư không, cho đến đem toàn bộ Bát Ngát thứ ba vực đều bao bọc ở bên trong. Giống. Đương theo lấy cái kia quỷ dị cự thú tiếng gào thét vang lên, quái vật phía sau lóe ra quỷ dị linh quang ký hiệu. Cố Tây từ đứng tại ác quỷ quái vật đỉnh đầu hai tay quanh tròn, trong miệng nhẹ giọng ngâm tụ. Giới ác quỷ niêm phong cửa. Một màn này vừa vặn bị thoát ra nham tương Lý Quan Kỳ nhìn ở trong mắt, ánh mắt lấp lóe. Cố nén nội tâm sợ hãi thu hồi ánh mắt, tay phải cầm kiếm cường độ lớn hơn một chút. Tiết hầu có chút núc ních, mí môi giống như muốn nói cái gì, lại chỉ còn lại có kia nhắm người mà vẻ căm hận ánh mắt. Trong lực Diệp Phong sinh cơ tan biến. Không sai mà như vậy nhìn như bình thường một màn, lại để cho Cố Tây từ nhíu mày. Nội tâm của hắn trực giác quan thứ 6 tại nói cho hắn biết, giống như toàn bộ sự kiện có chút không đúng lắm, thậm chí là tiến hành có chút quá mức thuận lợi. Bây giờ tại kết giới gia trì phía dưới, hắn có tự tin liền xem như Tô Huyền đích thân đến, hắn cũng có đầy đủ thời gian xử lý tất cả. Cũng không biết vì cái gì, nội tâm trực giác lại để cho hắn phía sau lưng đánh tới ý lạnh cả người lông tơ loé sáng. Cố Tây từ trong nháy mắt trở lại nhìn về phía sau lưng Lý Khanh Thiền. Không có vấn đề. Lý Khanh Thiền thể nội song trọng linh hồn khế ước cảm giác vô cùng rõ ràng. Diệp Phong khí tức cũng không thành vấn đề, thần hồn khí tức giống nhau như lúc chết đi chính là Diệp Phong, ngay cả nửa bước độ kiếp cảnh khí tức cũng đều đối được. Lý Quan Kỳ lại càng không cần phải nói, nếu không phải là bản thể xuất hiện, cái kia thanh dung hợp kiếm linh bản thể mảnh vỡ hồng liên kiếm không có khả năng nắm trong tay hắn. Huống hồ Lý Quan Kỳ lực lượng cùng khí tức đều không có sai lầm, lôi đỉnh chi lực đồng dạng mãnh liệt. Hắn đã sớm phỏng đoán qua bọn hắn có thể hay không lợi dụng cái kia gọi quê cũ gia hỏa thiết lập bằng cục. Nhưng là trước mắt đến xem tất cả mọi người thần hồn khí tức toàn cũng không có vấn đề gì. Kia, đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Cố Tây từ đứng tại chỗ mồ hôi lạnh chảy ra cái trán, hai mắt hơi khép mà lên. Ánh mắt không ngừng mà tại trên thân mọi người liếc nhìn. Phệ Vô Thánh Viêm hắn sở dĩ không nóng nảy, là bởi vì hắn đã biết mình kết cục. Lần này đi ra, nhất định là muốn bị người nào đó hấp thu hoặc là mang đi. Hắn không quan trọng là ai, đây là vận mệnh của hắn. Đối mặt Tô Huyền kẻ như vậy, bất lực phản kháng vận mệnh. Có thể tên trước mắt này, lại để cho hắn cảm giác được mười phần thú vị. Dứt khoát rời khỏi vạn trượng, hoàn toàn là đầy vẻ xem trò đùa. Ngay tại Cố Tây từ trong đầu một đoàn bột nhau không có bất kỳ cái gì đầu mối thời điểm. Nguyên bản túi đầu cụp mắt Lý Khanh Thiền bỗng nhiên bạo khởi. Kiếm linh thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Lý Khanh Thiền phía sau. Hồng Liên kiếm di chuyển tức thời, máu đỏ tươi quang cơ hồ che giấu đỉnh đầu dưới chân trận pháp bừng sáng. Kia sáng chói tinh hồng huyết quang tràn ngập hư không, một cỗ băng lạnh đến cực điểm cơ hồ có thể đem người linh hồn đông kết sát ý ngút trời trong nháy mắt huyết tán ra đến. Giờ phút này, kiếm linh ánh mắt trước nay chưa từng có sắc bén. Hàm răng khẽ mở, băng lãnh cao ngạo thanh âm chậm rãi vang lên. Một kiếm này, nhìn kỹ. Rơi nói. Ngay tại kiếm linh mở miệng một cái mắt, thân thể hoàn toàn dung nhập Lý Khanh Thiền thời điểm. Lý Khanh Thiền trên thân hiện lên một vệt quỷ dị đen đỏ song sắc. Trên lưng có một chương lớn chừng bàn tay triện phù ngay tại điên cuồng thiêu đốt. Trên mặt huyết nục da thịt tiêu tán giống như hỏa diễm thiêu đốt cho tàn tại phiêu đãng. Lộ ra ngoài khuôn mặt lại là thể hiện ra ma vương thể, mặt mũi tràn đầy vảy rồng sinh ra sừng rồng Lý Quan Kỳ. Khí tức kia chi mãnh liệt, trong chớp mắt liền trong nháy mắt đột phá đến độ kiếp cảnh trung kỳ. Một tiếng ầm vang tiếng vang truyền đến, ngàn vạn lôi đỉnh bộ phát hình thành vô biên vô tận lôi đỉnh chi hải hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Nguyên bản nơi xa ôm Diệp Phong thi thể Lý Quan Kỳ thì là đứng dậy liền chạy. Mà khí tức của hắn cũng bắt đầu điên cuồng rơi xuống, cuối cùng cho đến rơi xuống tới nửa bước hợp thể cảnh. Tóc dài cũng từ màu đen biến thành một đầu tuyết trắng tóc dài. Lý Tống trực tiếp đem Diệp Phong bản nguyên phân thân ném nham tương bên trong liền chạy. Vừa chạy vừa hô, không được ca. Ta không giả bộ được. Quá dọa người. Phu nhân dọa người. Cùng lúc đó, Lý Tòng tâm thể nội đồng la trong nháy mắt dung nhập Lý Quan Kỳ thể nội. Lý Quan Kỳ lúc này thần hồn ý niệm, cùng thân thể quyền chi phối toàn bộ giao cho kiếm linh trưởng khống. Theo thực lực tăng lên, kiếm linh dung hợp về sau đối mặt cường địch đã không cần cưỡng ép rút ra tuổi thọ của hắn xem như một cái giá lớn. Chỉ có điều giờ phút này, tại kiếm linh xuất kiếm thời điểm, hắn cảm giác trong cơ thể mình nguyên thần cùng lôi châu bên trong tất cả nguyên lực đều trong nháy mắt biến mất. Chương 1355, ngoài dự liệu kết quả. Chương 1355, ngoài dự liệu kết quả. Chiến cuộc biến hóa thay đổi trong nháy mắt, nguyên bản còn dựa vào lấy phi thăng cảnh tu vi Cố Tây từ trong nháy mắt thành cái thất gỗ bên trên thì cá. Kiếm linh trong nháy mắt này bộc phát lực lượng, cơ hồ muốn đem toàn bộ Táng Tiên giới tất cả đều mất diệt. Cố Tây từ lúc này đã không kịp nghĩ nhiều đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trở tay rút ra một thanh linh quang lấp lóe trường kiếm, ánh mắt lạnh thấu xương phi thân lui lại. Mượn từ lui lại chi thế vậy mà ôm đồm lấy ác quỷ quái vật đầu lâu ngăn cản tới. Kia ác quỷ cự thú trong nháy mắt hóa thành linh quang khôi giáp khoác lên người. Mặt xanh nhanh vàng quỷ đầu liền gánh tại Cố Tây từ trên bờ bay. Cố Tây từ không hổ là phi thăng cảnh tu sĩ, canh kim pháp tắc lực lượng cực kỳ cứng hãn. Kim quang quấn quanh trường kiếm, kiếm mang phừng phực mấy trượng không ngừng. Thân hình thoát một cái hóa thành mấy đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài, cuồng bạo kiếm quang ngưng kết thành mấy chục đạo trường ngàn trượng lớn nhỏ kim sắc kiếm mang mãnh liệt bắn mà ra. Có thể kiếm linh tốc độ vẫn như cũ không giảm, trong miệng rơi nói hai chữ chậm rãi rơi xuống. Vâng. Một đạo cô đọng chừng hơn nghìn trượng kinh khủng huyết sắc lôi đỉnh kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra. Một kiếm này nhanh đến mắt thường không thể gặp, giống như kinh hồng qua khe hở, ánh sáng màu đỏ hiện lên. Yên lặng một chút, bất quá nửa hơi thở, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh tiếng nổ tung liên tiếp không ngừng vang lên. Chỉ thấy đầy trời kim sắc kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn, như bẻ cánh khô. Thiên địa kết giới bị một kiếm này sẽ rách ra một đầu đủ có mấy chục dặm khe hở, thật lâu không cách nào khép lại. Huyết sắc kiếm quang những nơi đi qua, bất kỳ vật gì đều không thể đem nó ngăn cản. Cao ngất núi lửa cùng phun trào biển nham thạch nóng chảy bị một phân thành hai. Ầm 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 ầm. Kinh khủng bạo tạc dư ba đem phương viên trăm dặm chi địa biển nham thạch nóng chảy đều hoàn toàn tung bay trong trượng. Đầy trời ánh lửa cơ hồ đem thương khung bao phủ, thiên địa chấn động, sơn phong sụp đổ. Lực lượng kinh khủng dư ba nhường xem náo nhiệt vệ vô thánh viêm đều cảm giác được từng đợt không hiểu tim đập nhanh. Kia là đối siêu việt tự thân lực lượng cực hạn bản năng sợ hãi. Rơi nói, tốt một cái rơi nói, một kiếm ra, đại đạo rơi. Không nói chạm thân ngươi vẫn là hồn, chạm ngươi đại đạo, đoạn ngươi trường sinh. Lý Quan Kỳ lúc này trạng thái vô cùng thảm thiết, rõ ràng chỉ là vung ra một kiếm mà thôi. Hắn toàn bộ tay trái cánh tay huyết nhục trừ khử, bạch cốt trần trụi, từng khúc băng liệt. Nếu không phải còn có một tia nguyên lực duy trì lấy, chỉ sợ toàn bộ cánh tay đều không tồn tại nữa. Lý Quan Kỳ sắc mặt trắng bệnh, trên thân vảy rồng bên ngoài lật, máu thịt be bét một mảnh. Trên người có rất nhiều vết thương sâu tới xương, mỗi một đạo nhìn đều nhìn thấy mà giật mình. Lân giáp vỡ vụn, cứng rắn vảy rồng căn bản là không có cách ngăn cản đối phương công kích. Kiếm kia quá nhanh, căn bản không phải hắn hôm nay có khả năng chống lại, trên lệch chi lớn giống như trời vực. Thậm chí nhường hắn đều cảm giác được sợ hãi, kia là cảnh giới bên trên tuyệt đối áp chế, bất luận hắn đủ có dạng gì thủ đoạn cũng không cách nào bù đắp trên lệnh. Lý Quan Kỳ dùng còn sót lại một tia nguyên lực mở ra nhận chữ vật, từ đó móc ra một cái bình ngọc. Bình ngọc mở ra, bên trong lại tràn đầy đều là vạn năm thạch lũ ngọc thủy dịch. Sau đó lại nuốt vào mấy quả bát phẩm chữa thương đan dược. Chống rông nguyên thần rốt cục được đến bổ sung, ma vương thể vận chuyển phía dưới xương cốt bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, và mèo nhúc nhích huyết nhục nhìn có chút khiếp người. Thân thể bị ném bắn mấy ngàn trượng, Cố Tây từ nằm tại vỡ vụn trong núi lửa. Ác quỷ đầu lâu vỡ ra, chết không thể chết lại. Tóc hai bù xù bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật liền có nhiều chật vật. Giữ tận vết thương từ bả vai một mực xuyên qua đến hông eo vị trí, cơ hồ đem thân thể của hắn một phân thành hai. Cố Tây từ trong miệng máu tươi tuôn ra, sền sệt máu tươi còn kèm theo ngũ tạng lục phủ thịt nát. Khí quản đều bị máu tươi cùng thịt nát hỗn loạn, bất lực ngẩng đầu Cố Tây từ ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lúc trước công kích như vậy một lần nữa, hắn tuyệt đối gánh không được. Ngón tay run nhẹ nhẹ, đột nhiên bóp nát trên ngón tay một cái chiếc nhẫn màu xanh. Làm chiếc nhẫn bắn nổ trong nháy mắt, linh quang lấp lóe đúng là ở giữa không trung tạo thành một cái bóng ánh sáng long lanh tiểu nhân. Thời gian dần qua, nhỏ người thân thể bên trên vậy mà xuất hiện một đạo tơ máu. Kia tơ máu vị trí cùng miệng vết thương trên người hắn vị trí giống nhau như lúc. Cố Tây từ trên bờ vai vết thương vị trí thanh mang phun trào, cường hãn sinh mệnh chi lực cơ hồ nồng đậm tới cực hạn. Cố Tây từ sắc mặt dần dần biến băng lãnh, đem bàn tay tiến trong miệng, mạnh mẽ đem nghẹn tại yết hầu thịt nát móc đi ra. Quỳ trên mặt đất từng ngụm nôn khan lấy. Lý Quan Kỳ thần thức phóng thích, cảm giác được Cố Tây từ thời điểm cả người sắc mặt kỳ biến. Kiếm Linh hai mắt hơi khép, nhẹ giọng có chút không dám tin nhị nó nói. Hồn thủ giới chỉ. Lý Quan Kỳ cao mày nói. Cái gì là hồn thủ giới chỉ? Chết thay khôi lỗi một loại đồ vật. Kiếm Linh khẽ gật đầu, nữ tốc cực nhanh giải thích nói. Công hiệu là giống nhau, nhưng là hồn thủ giới chỉ cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Có thể sau khi nói xong Kiếm Linh liền nhún vai, đôi mắt đẹp liếc qua thương khung xoay người rời đi. Không chơi. Lý Quan Kỳ sờ lên cái mũi, có chút lúng túng nói. Xác thực. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng la lớn. Ra. Chơi hắn. Vừa dứt tiếng. Thương khung kinh khủng trận pháp đống nhiên một hồi cuộn cuộn, chỉ thấy một vị tóc hoa dâm, thân hình hơi có vẻ còn xuống lão giả từ kết giới phía trên đi xuống. Lão giả tay trái bàn tay gầy được nắm lấy một thanh màu nâu vào đao, tay phải bưng một cái bình thường tẩu thuốc tử cột cột hút thuốc. Khi lão giả đi xuống trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới đều yên lặng, là thật an tĩnh. Gió ngừng thổi, lưu động nham tương cũng đình chỉ. Tô Huyền cười tủm tỉm đối với Lý Quan Kỳ cười cười, lại quay đầu nhìn Phệ Vô Thánh Viêm cười cười. Nhưng ai biết Phệ Vô Thánh Viêm có phải hay không vỏ đã mẹ không sợ rơi, ngoại trừ vừa mới bắt đầu đối mặt lúc thân thể rung động run một cái. Đúng là đón ánh mắt của lão giả chậm rãi tiến lên một bước. Lý Quan Kỳ thấy thế giật mình trong lòng. Ngọn lửa này Chi Linh cũng dám nhìn thẳng ra ánh mắt. T. Có chút mạnh a, có thể tiếp theo hơi thở Phệ Vô Thánh Viêm liền một gối quỳ xuống, dâu có tử tính thanh âm chậm rãi vang lên. Ngươi đã đáp ứng ta còn giữ lời a? Tô Huyền không có đi nhìn hắn, ánh mắt nhìn thẳng Cố Tây từ nói khẽ. Giữ lời? Đánh một trầu, thua ngươi đi theo hắn thượng tiền giới, thắng ta thả ngươi đi. Phệ Vô Thánh Viêm khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy lui đến một bên. Tô Huyền một nháy mắt liền đi tới Cố Tây từ bên ngoài trăm trượng. Tuy ý hắn chữa trị thương thế cũng thờ ơ, nhìn qua. đột nhiên cười nạo một tiếng, cũng là rất giàu hoạt. Làm trong hố sâu Cố Tây Từ nhìn thấy Tô Huyền một cái mắt, cũng không có tại trên người lão giả cảm nhận được quá nhiều uy hiếp, thậm chí từ trên người của đối phương không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Nhưng mà càng như vậy, sự sợ hãi trong lòng hắn liền càng rất. Tô Huyền kia thân thể lõm khổng trong mắt hắn vô hạn phóng đại, đen nhánh vô ngần tinh không bên trong dường như chỉ có lão giả một người, vô cùng to lớn, dường như ngước nhìn núi cao, không thấy đỉnh. Loại kia cảm giác gáp bách nhường Cố Tây Từ cả người toàn thân tay chân run lên, ngay cả động cũng thành một loại hy vọng xa vời. Hắn nhìn về phía lão giả ánh mắt biến thành thật sâu sợ hãi. Chương 1356, một đao diệt phi thăng. Chương 1356, một đao diệt phi thăng. Tô Huyền ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo một tia không hiểu, đưa tay chụp vào Cố Tây Từ. Không sai mà như vậy cái động tác đơn giản lại để cho Cố Tây Từ cảm giác được da đầu nổ tung. Bởi vì Tô Huyền tay vậy mà xuyên qua hư vô, thẳng đến bản thể của hắn mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong điện quang hỏa thạch Cố Tây Từ không chút do dự rút kiếm hoàn thành thiên khải dáng vẻ trong nháy mắt liên chạm hơn trong kiếm. Cùng lúc đó thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại, bóp nát quyển trục muốn chạy trốn. Tô Huyền đối mặt kia che khuất bầu trời kinh khủng kiếm quang mảy may không sợ, chỉ là sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem. Trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, mặc dù ngươi bản nguyên bỏ chạy, nhưng cỗ thân thể này liền lưu lại a. Lý Quan Kỳ còn không biết chuyện gì xảy ra, bên hai sợi tóc nhẹ nhàng phiêu đãng, một sợi đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả kiếm mang đều tại thời khắc này trong nháy mắt vỡ nát. Cùng bạo dư ba điên cuồng cọ rửa bốn phía tất cả, nham tương vẩy ra, sơn phong vỡ vụn. Phi thăng cảnh Cố Tây Tử, thân thể bị trong nháy mắt phân giải thành vô số khối vụn. Căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì nguyên lực chấn động, cũng không nhìn thấy lão giả là khi nào xuất thủ. Thực lực tuyệt đối bên trên nghiền ép. Tô Huyền nhếch miệng, túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân chậm rãi tán loạn trận pháp mở miệng nói, khá là đáng tiếc. Mặc dù chẳng thân, nhưng vẫn là nhường hắn trốn thoát. Lý Quan Kỳ cau mày, nghe vậy lập tức hơi kinh ngạc nói, chạy? Hắn không phải là đã chết sao? Tô Huyền lắc đầu, xem ra cũng mười phần cảm thán thủ đoạn của đối phương. Tại ngươi lúc trước xuất kiếm một nháy mắt, hắn liền đem nguyên thần của mình giấu đến chân dưới trong cái giới. Lý Quan Kỳ cau mày, trầm giọng nói, thế nhưng là, hắn rõ ràng chính là phi thăng cảnh a. Thực lực của hắn cùng gia chiêu đều đủ mạnh. Lão giả cười cười, nhắm mắt lại khoát tay nào nói, cảnh giới này ra hỏa ai không phải nhân tinh, tại phát giác được sinh mệnh có thời điểm nguy hiểm, liền sẽ buộc phát ra chính mình lớn nhất át chủ bài cùng năng lực chạy trốn. Hắc, bất quá lần này cục làm xinh đẹp, liên hoàn cục, một vòng trụ một vòng, ai cũng không có lộ tẩy. Nghe lão giả tán dương, Lý Quan Kỳ cũng không có đắc chí. Đây là hắn cùng Cố Tây Từ lần thứ nhất chính diện giao phong, lại cảm giác một quyền của mình đánh vào trên đông. Nguyên bản định làm một vô lớn, lại phát hiện đối phương sớm đã đem đường lui xem như kế hoạch một vòng. Thậm chí tại phát hiện chính mình rơi vào kẻ yếu cái bẫy một nháy mắt liền lựa chọn chạy trốn, bởi vì đã xuất hiện hắn kế hoạch bên ngoài đồ vật. Cũng mẹn mẹn bởi vì như thế, hắn liền quyết định muốn đi, cho dù là bỏ qua một thân tu vi, nhục thân. Lý Quan Kỳ không khỏi dùng mình một cái, địch nhân như vậy thật là đáng sợ. Kết giới chính là mua dây của mình. Lý Quan Kỳ lắc đầu cười khổ. Chính mình vẫn là đem hết thảy đều nghĩ đến quá đơn giản. Lý Quan Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Lao Gia Tử chuẩn bị xoay người bóng lưng. Gia Gia. Lao đầu thân thể cứng đờ, quay đầu chỉ ma quyền sát trưởng vệ vô thánh Viêm Viêm Linh nói. Cái này thật không có chiêu, Gia Gia năm đó ta đáp ứng. Ngươi có thể đem nó thu, thượng tiên giới về sau tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Ngươi. Tự cầu phúc ca. Nói xong lão giả liền như một làn khói đi. Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ lắng lại hồi lâu nỗi lòng, Cố Tây Từ sự tình nhường hắn cảm thấy có chút đầu voi đuôi chuột. Nhưng cũng để hắn hiểu được một chuyện, chân chính phía sau màn cao thủ, mỗi người đều là tuyệt đối tâm tư kín đáo hạng người. Một khi phát hiện chuyện vượt qua bản thân mong muốn, bất luận chính mình phải chăng lại có thể trưởng không cục diện, đều sẽ lựa chọn đi đầu rút đi. Đáng tiếc một quyền này của hắn, cảm giác tựa như đánh vào trên đông, nhường hắn khó chịu muốn thổ huyết. Đem trong đầu những này lo lắng phân tạp ý niệm cưỡng ép đè xuống, ánh mắt chậm rãi chuyển di nhìn về phía xa xa Phệ Vô Thánh Viêm. Không thể không nói đối phương tâm thái thật rất tốt, từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm đúng tay ý tứ. Đây cũng là trước đó Tô Huyền liền đối Lý Quan Kỳ đã nói. Hắn phỏng đoán Cố Tây Từ một mặt là vì Lý Quan Kỳ mà đến, một phương diện khẳng định sẽ vì Phệ Vô Thánh Viêm ra tay. Bởi vì giống người như bọn họ, quá khát vọng thoát khỏi phân thần cái từ này. Có thể thiên địa linh vật lại có đồ vật gì có thể đối phó được bọn hắn như vậy năng lượng khổng lồ đâu? Có lẽ chỉ có Phệ Vô Thánh Viêm khả năng gây nên sức chú ý của đối phương. Phệ Vô Thánh Viêm có được hoàn chỉnh bản thân ý thức, thân hình cao lớn hoàn toàn không thua gì thi triển ma vương thể Lý Quan Kỳ. Hai người cách xa nhau trăm trượng mà đứng, không nghĩ tới trước tiên mở miệng lại là Viêm Linh. Ngươi lúc trước lực lượng như vậy còn có thể một lần nữa a? Lý Quan Kỳ bây giờ thể nội thương thế đã khôi phục 7-8 phần, cánh tay thương thế càng là tại ma vương thể tác dụng dưới khôi phục như lúc ban đầu. Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức có chút hiếu kỳ, nhưng cũng như là thật nói. Không thể. Lời này cũng không có lừa gạt đối phương, chính mình bây giờ tình trạng thật là không có cách nào lại để cho kiếm linh thi triển một lần rơi nói. Phệ Vô Thánh Viêm Viêm Linh nghe vậy khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng cười nói. Xem ra cùng ta suy đoán không sai biệt lắm, một kích kia hẳn là cực hạn. Dù sao, kia cũng không tính là lực lượng của ngươi. Nói đến đây thời điểm, Viêm Linh cúi đầu trầm tư một cái mắt, không khỏi có chút hiếu kỳ. Nói thật, ta đối với ngươi lực lượng trong cơ thể phi thường tò mò. Lý Quan Kỳ cười nhạt một tiếng, thể nội nguyên lực lưu chuyển toàn thân, thời khắc ở vào cảnh giác bên trong. A, tò mò cái gì? Viêm Linh chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia không có con ngươi nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ, thanh âm cũng dần dần biến trầm thấp. Ta rất hiếu kỳ, trong cơ thể ngươi linh, tại sao lại để cho ta cảm giác được sợ hãi? Vâng, hỏa diễm phần thiên, ngọn lửa màu tím đen nhìn kỹ phía dưới vậy mà tất cả đều là từ nhỏ như sợi tóc lôi đỉnh hồ quang điện tạo thành. Lúc này Lý Quan Kỳ cũng nhớ tới Tào Ngạn trước kia nhắc tới qua nghe đồn. Phệ vô thánh viêm, không gì không thiêu cháy, không chỗ không thôn phệ, gọi tên phệ vô. Lý Quan Kỳ cười, hắn từ trên người của đối phương cảm nhận được một cô rất cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Đột phá tới độ kiếp cảnh về sau hắn còn không có buông tay chém giết qua. Vừa mới vì kiếm linh có thể phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất, cưỡng ép đột phá tới độ kiếp cảnh trung kỳ. Bây giờ khí tức cũng còn không có bình ổn, khí tức chập trùng cực kỳ kịch liệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phệ Vô Viêm Linh đúng là chậm rãi ngồi xếp bằng mà xuống, nói khẽ: "Tạm thời vững chắc một chút cảnh giới a, ngươi bây giờ đánh không lại ta." Nói xong, Viêm Linh liền xếp bằng ở hư vô không nói nữa. Lý Quan Kỳ quả thực không nghĩ tới cái này Phệ Vô Thánh Viêm Linh vậy mà so với người càng giống người. Tự rêu cười cười, cũng không có cự tuyệt hảo ý của đối phương. Lý Quan Kỳ xếp bằng ở nguyên địa bắt đầu điên cuồng vững chắc lấy tự thân cảnh giới. Theo thời gian trôi qua, Lý Quan Kỳ trên người uy áp càng ngày càng rất, càng ngày càng mạnh. Nhưng lúc này Phệ Vô Thánh Viêm nội tâm lại là không người biết được. Gia hỏa này chính là lão đầu cháu trai, đem lão tử đè ép vạn năm liền vì để cho ta đi theo hắn. Xách, trước đó biểu hiện xem ra không tính là thằng ngu, chỗ dựa lại mạnh, căn cốt ngộ tính đều rất tốt. Không linh đạo thể. Không đúng, hắn còn thôn phệ ma vương thể. Chẳng lẽ nói, còn có, trong cơ thể hắn linh so ta đều mạnh, nói cách khác ta chưa hẳn có thể bị hắn coi trọng. Cái này có chút khó khăn a. Chương 1357, nội tâm phong phú viêm linh chương 1357, nội tâm phong phú viêm linh lắc đầu. Không nên không nên. Không đi theo hắn đi. Lão giả chết tiệt không chừng đem ta đánh tan ném đi. Sao có thể hiện ra giá trị của mình, nhưng lại không lộ vẻ như vậy hèn mọn đâu? Không sai, hiện tại Phệ Vô Thánh Viêm vô cùng buồn rầu. Nó từ bị Tô Huyền trấn áp vào cái ngày đó bắt đầu liền biết mình về sau muốn đi theo một người. Tại cô tịch tuế nguyện bên trong, mặc dù hắn sớm đã thành thói quen loại này cô độc, nhưng vẫn là sẽ ngẫu nhiên tưởng tượng một chút đến cùng sẽ đi theo một cái dạng gì người. Nói thật, làm lần thứ nhất hắn nhìn thấy Lý Quan Kỳ kết hợp kiếm linh xuất thủ thời điểm, hắn đã bị chấn động tột đỉnh. Hắn chưa hề nghĩ tới có thể tại một cái không đến 40 tuổi người trẻ tuổi trên thân, cảm nhận được làm hắn sợ hãi lực lượng. Thân làm cái này một vực chúa tể, Lý Quan Kỳ bọn hắn tiến đến một cái mắt, hắn liền đã nhận ra dị dạng. Loại kia như có như không cắt đứt cảm giác chỉ có hắn mới có thể phát ra được. Đến mức cái kia Cố Tây Tử, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hết thảy đều tại Tô Huyền Trưởng không phía dưới. Toàn bộ táng tiên giới, nói trắng ra là đều là lao giả bằng vào sức một mình tố tạo nên một giới. Mong muốn lặng yên không tiếng động tiến vào vực giới không bị phát hiện. Vậy đơn giản chính là người si nói ngọng. Mặt ngoài cao lãnh Phệ Vô Thánh Viêm trong lòng yên lặng tính toán, chỉ chốc lát liền khỏe miệng có chút dương lên. Nội tâm có chút ít mừng thầm tiếng lòng âm thầm nhị nó nói. Giống như, lao đầu tìm cho ta cái không sai ra hỏa. Nhưng mà còn tại cố gắng bước chắc cảnh giới Lý Quan Kỳ còn không biết, chính mình đối mặt cái này nhìn như nhân nghĩa viêm linh. Kỳ thực trong lòng đang đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Kiếm linh khỏe miệng có chút dương lên, liếc qua phương xa ánh mắt lấp lóe viêm linh nhẹ giọng cười nói. Tiểu gia hỏa có chút ý tứ. Đi theo hắn, kết hợp phệ linh đạo thể, cũng là tuyệt phối. Không nghĩ tới Tô Huyền vậy mà vì hắn trải đường đến bây giờ. Không biết qua bao lâu, Lý Quan Kỳ chậm rãi đứng dậy, cả người bốn phía tuôn ra đi lại mênh mông lôi đỉnh chi lực. Mở hai mắt ra, Lý Quan Kỳ đối với Phệ Vô phương hướng xa xa chắp tay ôm quyền. Phệ Vô chậm rãi đứng dậy, khẽ gật đầu đáp lễ. Ai hắc, xem ra cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Ánh mắt nhỏ không thể thấy ngẩng đầu nhìn, hắn có thể cảm nhận được một cô như có như không ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Làm sửa lại một chút suy nghĩ, hắn cũng rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào lên Lý Quan Kỳ. Ông, một cỗ cường đại hỏa diễm quét sạch viêm linh, lập tức toàn bộ thứ ba vực nhiệt độ đều đang điên cuồng lên cao. Viêm linh dưới chân đại địa bắt đầu hòa tan, nguyên bản sơn phong không còn tồn tại, hóa thành xích hồng sắc nham tương cùng biển nham thạch nóng chảy hòa làm một thể. Cảm thụ được trên người đối phương mênh mông chiến ý, Lý Quan Kỳ khí tức cũng bắt đầu điên cuồng dâng lên. Phệ linh đạo thể năng lực toàn bộ triển khai, hắn cảm nhận được thiên địa hỏa diễm trước nay chưa từng có sôi trào cùng nóng rực. Loại lực lượng này ngay cả hắn thả ra ngoài dò xét thần thức đều bị trong nháy mắt đốt diệt. Lý Quan Kỳ trong lòng run lên, nguyên vốn cũng không có khinh thường nội tâm càng là căng thẳng lên. Kiếm linh thanh âm chậm rãi ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cẩn thận ứng phó, hắn tuy là linh lại nắm giữ không thua gì người thần trí, lực lượng của hắn càng là khó chơi, bất quá ta càng tin tưởng ngươi. Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, toàn thân vảy rồng lóe ra tử sắc quang, thần văn cũng từ trước kia màu đen biến thành màu ngà sữa. Phệ Vô Thánh Viêm nhàn nhạt nhìn xem Lý Quan Kỳ, nhịn không được tán dương, không nghĩ tới ngươi tại vững chắc cảnh giới thời điểm còn hoàn toàn dung hợp ma vương thể. Lý Quan Kỳ ánh mắt lóe lên, nghĩ thầm cái này viêm linh sát thực sống thật lâu, liền ma vương thể loại vật này đều biết. Hai người khí tức trên không trung điên cuồng đối oanh đấu đá, tử sắc lôi đỉnh cùng hỏa diễm đều chiếm nửa bên hư không. Màu tím đen liệt diễm thiêu hủy thương cung, Lý Quan Kỳ tay cầm hồng liên trong nháy mắt hoàn thành kiếm khư giải phóng. Sau lưng phịch một tiếng mở rộng ra hơn một trượng lôi đỉnh chi dự. Phệ Vô Thánh Viêm thấy cảnh này không khỏi cười nhạo nói: "Ngươi vốn là lôi đỉnh, không cần mượn cánh chim." Âm cuối còn tại không trung, tiếp theo hơi thở Phệ Vô Thánh Viêm đã tới người. Lý Quan Kỳ mặt mày run nhẹ nhẹ, nghiêng người tránh thoát đối phương một chảo, đưa tay liên chạm vài kiếm. Đương đương đương. Lý Quan Kỳ căn bản không có thấy rõ động tác của đối phương, dường như cứ như vậy đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Một tơ một hào không gian ba động đều không có, chứng minh đối phương hoàn toàn là dựa vào tốc độ nghiền ép chính mình. Mà càng làm cho hắn rung động thì là phản ứng của đối phương tốc độ. Nhanh. Chính mình xuất liên tục ba kiếm, Phệ Vô Thánh Viêm lại bèn bèn chỉ là dùng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa, liên đạn ba lần. Vừa mới lơi mát giao minh âm thanh cũng chính là đối phương ngón tay cùng hồng liên chạm vào nhau phát ra thanh âm. Lý Quan Kỳ phi thân nhanh lùi lại, trong đầu không ngừng suy tư đối sách. Nhưng đối phương lại đứng tại chỗ như mày. Bởi vì đầu ngón tay của hắn xuất hiện một chút vết rách, cái này khiến Phệ Vô Thánh Viêm trong lòng kinh hãi. Kém chút chơi thoát, trong tay hàn kiếm. Mũi kiếm có chút không đúng lắm. Ba kiếm này vậy mà có thể thương tổn được ta bản nguyên. Lý Quan Kỳ phi thân nhanh lùi lại trong trượng, hai chân vẽ ra trên không trung hai cái thật dài vết tích. Hai mắt một mực nhìn chòng chọc vào Viêm Linh, nhìn xem hắn lâm vào trầm tư bộ dáng, Lý Quan Kỳ lập tức hai mắt hơi khép. Tay phải điểm nhẹ hư không, cầm kiếm đứng dậy chậm rãi nói: "Ngươi rất cẩn thận, từ vừa mới bắt đầu liền đem chính mình bao phủ tại khôi giáp của ngươi bên trong." Phệ Vô Thánh Viêm trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt. Lý Quan Kỳ liền đoán được hắn bây giờ thi triển Phệ Vô Thánh Khải năng lực. Lý Quan Kỳ nhìn hắn có chút ngoài ý muốn, không khỏi cúi đầu nhìn mình kiếm trong tay. Thanh âm mười phần bình tĩnh lại rất chắc chắn mở miệng nói: "Kiếm của ta cũng không giống." Vừa dứt tiếng, bật hết hỏa lực, cơ hồ đem khí tức của mình trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. "Veng!" Lực lượng cuồng bạo đánh rách tả tơi hư không, độ kiếp cảnh trung kỳ khí tức không kiêng nể gì cả phóng thích ra. Cương đại pháp tắc chi lực quét sạch thiên địa, ngàn vạn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Lý Quan Kỳ tóc dài của mũ, một thân vỡ vụn bạch bảo trên không trung bay phất phới. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh thấu xương như lao, biểu lộ trước nay chưa từng có chăm chú. Lý Quan Kỳ trong lòng minh bạch, đây là gia gia lưu cho hắn cơ duyên to lớn. Chỉ cần có thể thu phục Phệ Vô Thánh Viêm, với hắn mà nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Phệ Vô Thánh Viêm trong miệng thốt ra một sợi hỏa diễm, trong lòng buông xuống những cái kia phức tạp tiểu tâm tư. Bị Tô Huyền trấn áp vào năm, trong lòng cũng đè ép một cấu ngọn lửa vô danh. Hắn cũng nghĩ buông tay một trận chiến. Thân làm thiên hỏa chi linh, hắn cao ngạo tồn tại ở cô tịch trong năm tháng. Tốt nhất vận mệnh chính là lựa chọn một người tu sĩ đi theo, song phương đều có thể có được chỗ tốt. Phệ Vô Thánh Viêm trên người áo giáp dần dần hiện ra, áo giáp tạo hình dữ tợn, uy phong lấm lấm. Trên đó lưu chuyển thần bí hỏa diễm đường vân, huyền diệu lại tối nghĩa, vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái đều sẽ cảm giác đến đầu váng mắt hoa. Làm Thánh Khải hiện lộ một phút này, Phệ Vô Thánh Viêm hai tay bày ra quyền giá ngoắc ngón tay. Lý Quan Kỳ nhếch miệng cười một tiếng, tay trái cầm kiếm, chân phải đạp mạnh hư không. Đông. Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, cả người còn giống như là một tia chớp trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra.